Bọn họ sở dĩ nguyện ý đến cái này đế tuyệt núi tới, chính là bởi vì tin tưởng Diệp Thần, tin tưởng cái này đứng ở thứ 7 thần quốc nhân tộc đỉnh cấp thanh niên võ giả à. Có thể Diệp Thần, mình nhưng chạy. Ném xuống như thế nhiều đồng bào, chạy. Bọn họ làm sao có thể không oán hận? Ngọc Chân Tử cắn răng một cái, chặt chẽ nhìn chằm chằm Bạch Tạ Phi, quát lên, im miệng. Không có bằng chứng, vì sao bêu xấu người khác? Diệp Thần là chúng ta thứ 7 thần quốc kiêu ngạo, là ta thần cực tông tín ngưỡng, tuyệt không thể nào tránh đánh, càng không thể nào lâm trận chạy trốn. Vừa nói, hắn nhìn về phía cả đám tộc võ giả nói, các vị, chúng ta là bởi vì làm tướng tin Diệp Thần mới tới chỗ này, các ngươi chẳng lẽ quên, Diệp Thần là dạng gì võ giả sao? Nếu như chúng ta, ước chừng bởi vì người khác một câu nói, liền hoài nghi Diệp Thần mà nói, Diệp Thần cần gì phải vì chúng ta mà chiến? Đến quyết chiến này, Diệp Thần nhất định sẽ đứng ở bọn ta trước mặt. Ngọc Chân Tử biết, Bạch Tạ Phi so hắn mạnh quá nhiều, thậm chí, so tất cả mọi người tại chỗ tộc võ giả, đều mạnh hơn, lúc này chống đối Bạch Tạ Phi, cơ hội chính là ở tự tìm cái chết. Nhưng, dù vậy, hắn vậy không cho phép có người ở trước mặt hắn, làm nhục Diệp Thần. Mọi người nghe vậy, đều là cả người chấn động một cái. Đúng vậy, kiêu ngạo như Diệp Thần, làm sao sẽ lâm trận chạy trốn? Nếu như Diệp Thần là sẽ lâm trận chạy trốn người, ban đầu, cũng sẽ không tới đế tuyệt núi à? Trong ngay mắt, trong mắt của mọi người, đều là hiện ra kiên quyết vẻ. Bọn họ bây giờ có thể làm, chính là tin tưởng Diệp Thần. Chương 2815, trốn nơi nào? Mà Bạch Tạ Phi lúc này, trong mắt nhưng là lửa giận sôi trào, cả người yêu khí cuồng bạo, một đôi xanh mâu, phong tỏa ngọc chất tử, phản phất một đầu cắn người khác tự thú vậy. Chính là một cái rác rưởi đến không thể lại rác rưởi, nhân loại hèn mọn, lại dám chống đối mình. Thậm chí, là ở đây sao nhiều yêu tộc trước mặt, ở yêu hoàng thanh đế trước mặt, dậy, trách cứ mình. Để cho mình, mặt mũi mất hết. Ha ha, xem ra, những người này tộc là thật lấy vì mình, có thể cùng hắn ngồi ngang hàng với ả. Bạch Tạ Phi yêu lực phun trào, xanh mâu bên trong, ý định giết người bạo tránh, lại là không nói hai lời, trực tiếp hướng Ngọc Chân Tử, một trường đánh ra. Một đạo do yêu lực tạo thành móng hổ hư ảnh, vô căn cứ mà hiện, hướng Ngọc Chân Tử đỉnh đầu, chấn áp đi. Hổ này móng bên trong ẩn chứa cự lực, đúng là làm cả tòa đế tuyệt núi cũng mơ hồ run rẩy. Đạo đạo mất đi hơi thở, lượn lờ móng hổ bên trên, một chảo này, đủ để dung chuyển võ đạo quy luật. Mà ở nơi này móng hổ dưới Ngọc Chân Tử, thần sắc của biến, vô cùng hoảng sợ ngẩng đầu, giờ khắc này, ở Ngọc Chân Tử trong mắt, tựa như toàn bộ thương khung đều ở đây hắn trong mắt, ái mộ xuống vậy ạ. Đừng nói là né tránh, hắn ngay cả động cũng không nhúc nhích được chút nào. Hổ này móng chưa chân chính rơi xuống, Ngọc Chân Tử cả thân xương cốt đã bắt đầu rắc rắc vang rội, máu tươi cùng lưu, thân thể cũng đã thuộc về ranh giới tăng dã. Nhân tộc võ giả rối rít mặt lộ chấn động tùng vẻ. Yêu tộc quả nhiên tàn bạo, một lời không hợp, tùy thời cũng sẽ động thủ giết người, chẳng lẽ Ngọc Chân Tử, tên này thần cực tông một đời cường giả, hôm nay liền phải bỏ mạng nơi này sao? Liên vào giờ khắc này, Ngọc Chân Tử trước người một bóng người chớp mắt, lại là hướng vậy vô cùng kinh khủng móng hổ chặn lại. Mọi người hai tròng mắt sáng lên, chẳng lẽ là Diệp Thần? Bọn họ định thần nhìn lại, chỉ thấy người này tay cầm trường thương, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, quát lên một tiếng lớn, chí dương hơi thở phun trào, chân võ ý kích động ra, ngưng tụ trường thương bên trên, đầu thương chỗ xích kim quang mang lòng lánh, phảng phất một vòng mặt trời ở trên mũi thương dâng lên. Người này lại là Dương Xích Nguyên. Một khắc sau, ầm một tiếng vang thật lớn, móng hổ cùng mặt trời nóng rực đụng nhau, mãnh liệt dư âm cuộn sạch Tây Chu. Dương Xích Nguyên thân hình đảo phi nhi xuất, cầm súng hai tay, máu tươi giằng rùa, xương tay cũng vỡ vụn, mà hắn thân thể cũng là bị Bạch Tạ Phi một trường kia hung hăng quanh ở trên mặt đất, miệng phun máu tươi, hơi thở nhanh chóng suy bại đi xuống. Cái này tiện tay nhất kích, lại là để cho hỗn độn cảnh bên trong hậu kỳ thượng cổ cường giả Dương Xích Nguyên người bị thương nặng. Mà cho dù có Dương Xích Nguyên ngăn cản, Ngọc Chân Tử vẫn là cả người bùng nổ một hồi xương máu, cả người cũng sủi lơ xuống, xu hướng tại sắp chết. Bạch Tạ Phi thực lực lại khủng bố đến như vậy trình độ. Mọi người nhìn về phía mặt đầy vẻ dữ tợn Bạch Tạ Phi, đều là không nhịn được hai chân run rẩy. Cái này chính là yêu tộc thực lực sao? Bạch Tạ Phi một bước tiến lên, lạnh lùng mắt nhìn xuống trên đất Ngọc Chân Tử, khoát tay, thì phải đem Ngọc Chân Tử hoàn toàn tiêu diệt lúc đó, đã chỗ ngồi thành đế nhưng là nhàn nhạt nói, đủ rồi, lui ra đi. Bạch Tạ Phi nghe vậy sững sốt một chút, đầy mắt vẻ không cam lòng, vẫn còn là để tay xuống, lui về thành đế bên người. Thành đế nhàn nhạt nói, không sai, bổn hoàng cùng Diệp Thần cuộc chiến, đúng là còn có chút thời gian, hiện tại hắn không có xuất hiện, bổn hoàng liền không truy cứu. Hắn ngừng nói, đương nhiên băng hàn liền ba phần nói, nhưng nếu như Diệp Thần bội tín, lại qua mấy giờ, nơi đây vẫn không có người khác nói, bổn hoàng hướng các ngươi bảo đảm, sẽ dùng các ngươi tất cả mọi người sinh mạng tắm máu đế tuyệt núi. Yêu tộc phần lớn coi trọng cam kết, nếu ước định là quyết chiến thời gian, vậy lại không thể thay đổi. Bất quá, vậy chính vì vậy, bọn họ đối với vi phạm cam kết người vô cùng căm ghét. Mọi người trong lòng đều là rét một cái. Trong thánh quật, Diệp Thần đắm chìm trong huyết sắc kia vòng xoáy bên trong, bề mặt bên trên lại là dần dần hiện lên đạo đạo kỳ tích màu máu đường vân, đồng thời hắn hơi thở cũng thay đổi được vô cùng là cổ quái, lại là tản mát ra vô cùng mãnh liệt yêu khí, giống như huyết mạch vô cùng mạnh mẽ cao cấp yêu tộc vậy. Hơn nữa, cái này yêu khí còn đang bay nhanh tăng trưởng. Đồng thời, toàn bộ trong thánh quật tinh thuần yêu khí, huyết khí, thiên yêu chi khí không ngừng tràn vào Diệp Thần trong cơ thể, hắn lại là dường như muốn đem toàn bộ thánh quật tích lũy cũng hấp thu hầu như không còn vậy. Nếu như Kim Thiên Ngạc ở chỗ này, nhất định sẽ chấn động tùng được hồn phi phách tán đi. Cái này Diệp Thần, nơi nào còn là người nào loại ạ? Thật là, so yêu tộc còn yêu tộc à? Cho dù là thanh đế, đừng nói là thiên yêu chi khí, chính là hấp thu lớn như vậy lượng tinh thuần yêu khí, vậy đã sớm bạo thể mà chết chứ. Nhưng Diệp Thần, nhưng tựa như còn chưa tới cực hạn vậy, đang điên cuồng cắn nuốt thánh quật bên trong hết thảy. Đây cũng là luân hồi huyết mạch mạnh mẽ. Thế giới mọi thứ huyết mạch, như luân hồi huyết mạch là thứ hai, liền không huyết mạch dám nói thứ nhất. Hơn nữa, Diệp Thần mỗi đột phá cảnh giới tầng 1, cần tài nguyên là cùng cấp bậc võ giả dù sao cũng lần. Đây cũng là Diệp Thần là cảnh giới gì thấp như vậy hạ? Bởi vì luân hồi huyết mạch để cho hắn đột phá quá khó khăn. Lúc này, trên Đế Tuyết Sơn, một tòa phòng bên trong, bố trí một cái đơn giản trận pháp, thần quốc một đám một nhóm thế lực cường giả đều tụ tập nơi này. Bao gồm trọng thương sau đó, mới vừa khôi phục ý thức, thậm chí chỉ có thể nằm ở trên giường, đều không cách nào xuống đất đi lại Ngọc Chân Tử. Có thể trừ Ngọc Chân Tử, những người khác thần sắc, nhìn như, thật là giống như là sắp rơi vào địa ngục vậy. Vô cùng kinh hoàng. Bọn họ mới vừa nhận được tin tức, Diệp Thần lại không có ở đây trong phòng, thậm chí, cả tòa Đế Tuyền núi cũng không tìm được Diệp Thần bóng người ạ. Hoắc Tuyền một bước tiến lên, hung hãn nắm trọng thương Ngọc Chân Tử cổ áo, giận dữ hét, ngươi còn nói gì tin tưởng Diệp Thần? À, lão tử cũng cho ngươi lửa. Hiện tại Diệp Thần người đâu? Ngươi ngược lại là nói à, Diệp Thần tìm người. Hắn cả người hơi thở cơ hồ muốn bộc phát ra, nguyên bản cũng đã trọng thương Ngọc Chân Tử, lại là khạc ra một ngụm máu tươi, thần sắc hơn nữa hể hoải một phần. Nhưng, trong đó một nhóm thế lực cường giả, nhưng là không có ngăn cản. Ngược lại, mặt không thay đổi nhìn Ngọc Chân Tử. Bọn họ đối với Diệp Thần hoàn toàn thất vọng. Cái gì nhân tộc đệ nhất cường giả? Cái gì nhân tộc kiêu ngạo? Ha ha, cực kỳ buồn cười. Cái này Diệp Thần, căn bản là cái tiểu nhân hèn hạ thôi à. Ban đầu, lấy vì mình vô địch, có thể tùy ý nghiền ép thanh đế, liền tiếp nhận khiêu chiến, tới Đế Tuyền núi, đang cảm thụ đến thanh đế hơi thở sau đó, lập tức liền bị hù được trốn. Mà lúc này Ngọc Chân Tử, đối mặt mọi người chất vấn, nhưng chỉ có thể im lặng, hắn cũng không biết Diệp Thần đi nơi nào. Tốt. Thẩm Dực Dỡ khôn lạnh lùng nói, không cần làm khó hắn, hắn hẳn cũng không biết đi. Việc đã đến nước này, đến lúc đó chúng ta chỉ có thể liều chết đánh cuộc một lần. Có thể trốn nhiều ít, là nhiều ít. Mọi người nghe vậy, gật đầu một cái, nhưng tất cả mọi người ánh mắt đều là ảm đạm. Trốn? Cái này Đế Tuyệt núi bên trên, có vô số yêu tộc, huống chi vẫn còn ở Vạn Yêu Thần cũng bên trong, bọn họ muốn trốn nơi nào? Chương 2816, ai ra tay? Nếu như đến lúc đó, Diệp Thần vẫn không có xuất hiện, phỏng đoán bọn họ liền toàn được bởi vì Diệp Thần chết ở yêu tộc trong tay. Chỉ có Ngọc Chân Tử, trong mắt vẫn lóe lên ánh sáng kiên định. Bỏ mặc những người khác nói thế nào, hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, Diệp Thần nhất định sẽ ở quyết tiền chiến, chạy về Đế Tuyền núi. Hoắc Tuyền hư lạnh một tiếng, vung ra Ngọc Chân Tử, cái này một đám thần quốc cường giả, rối rít xoay người rời đi. Mấy giờ sau đó, Đế Tuyệt núi đỉnh núi chỗ, cả đám tộc võ giả, mặt xám như cho tàn đứng ở chỗ này, tựa như ở pháp trường bên trên, chờ đợi hành hình người vậy. Hiện tại, Diệp Thần vẫn là không có xuất hiện. Tất cả mọi người tìm khắp cả tòa Đế Tuyệt núi, cũng không có phát hiện Diệp Thần bóng người. Chung quanh những cái kia yêu tộc, nhìn về phía bọn họ, trên mặt đều là giễu cợt cùng nghiền ngẫm, cùng với vô cùng đậm đà là máu vẻ. Nhân tộc đệ nhất cường giả, quả nhiên chạy à? Nếu vậy Diệp Thần đã chạy, ngày hôm nay bọn họ liền có thể đại khai sát giới à? Bạch Tạ Phi vui vẻ cười to nói, các ngươi ngày hôm qua không phải còn phải tin tưởng cái gì nhân tộc kiêu ngạo sao? Không phải là người tộc đệ nhất cường giả tuyệt sẽ không lâm trận chạy trốn sao? Ừ, các ngươi kiêu ngạo đã tìm được chưa? Hắn đột nhiên âm thiếu dùng xem rác dưới giống vậy ánh mắt nhìn cả đám tộc võ giả nói, bọn ngươi cái này loại cấp thấp phế vật còn nói kiêu ngạo, đừng cười chết người. Một đám võ giả bị như vậy làm đủ dễ cận, nhưng vẫn yên lặng, bọn họ thậm chí liền phản bác ý chí cũng không có, hoàn toàn buông tha. Người đều phải chết, tôn nghiêm còn có cái gì dùng? Diệp Thần tuyệt đối sẽ trở lại. Ngay tại lúc này, một đạo khàn khàn yếu ớt cũng không so thanh âm kiên định, nhưng là truyền vào Đế Tuyệt núi đỉnh núi tất cả mọi người trong thai. Đó là Ngọc Chân Tử thanh âm. Bạch Tạ Phi hung hãn trợn mắt nhìn Ngọc Chân Tử một mắt, đến hiện tại còn phải tin tưởng cái đó Diệp Thần? Hắn cười lạnh nói, lão già kia, ai cho phép ngươi mở miệng nói chuyện? Phế vật, nên ở bọn họ trước mặt tiếp tục hèn mọn đi xuống mới đúng à? Lại vẫn còn ở theo hắn làm ngược lại. Ngày hôm nay có thể không có người có thể cứu được ngươi à? Bạch Tạ Phi chợt quát lên một tiếng lớn nói, nhân tộc đội tín tại yêu hoàng, cái này chính là đại bất kính chết tội, hiện tại giết cho ta. Giết tới một người cũng không còn mới ngưng. Vậy vô số yêu tộc đều là phát ra tiếng hoan hô. Phóng thích bản tính thời điểm, cuối cùng đã tới à? Bọn họ từng cái hóa là bản thể, từng cái vô cùng dữ tợn yêu thú, hướng kinh hoàng thất thố nhân tộc võ giả cùng xông lên đi. Mà những người đó tộc võ giả thấy vậy, nhưng chỉ là hoảng sợ kêu thảm hướng không cùng phương hướng chạy trốn, thậm chí liền từng kia phản kháng ý chí đều đã mất đi. Tiếp tục như vậy, cái này triệu nhân tộc võ giả không ra mấy cái hô hấp thời gian liền sẽ bị nơi này yêu tộc săn giết hầu như không còn chứ. Bạch Tạ Phi trong mắt tàn khốc trước mắt thì phải một trưởng đem Ngọc Chân Tử đập chết, nhưng vào lúc này Đế Tuyệt núi trung quanh vùng biển bên trong nhưng là phát ra một tiếng nổ vang. Hai đạo thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh từ trong nước bắn ra, ngay trước mắt liền đi tới đỉnh núi chỗ. Một người mặc kim bảo, một người thần sắc lãnh đạm, chính là Diệp Thần cùng Kim Thiên Ngạc. Rốt cuộc, ở một khắc cuối cùng, Diệp Thần đuổi kịp. Trong nháy mắt, vô số yêu tộc đều là thân thể vừa dừng lại, ngưng động tác, mà vậy đang chuẩn bị chạy trốn nhân tộc, thấy Diệp Thần ngay tức thì, trong mắt tất cả đều là bạo phát ra một đạo thần quang. Trên mặt hiện lên không tưởng tượng nổi vẻ. Diệp Thần, lại thật trở về à? Sau đó, chính là mừng như điên. Sống sót sau tai nạn mừng như điên. Mặc dù bọn họ còn chưa cho rằng Diệp Thần có thể chiến thắng Thanh Đế, nhưng cho dù là Diệp Thần chết, bọn họ mệnh cũng coi là giữ được à. Mà vậy từng cái yêu tộc nhìn về phía Diệp Thần, nhưng là vô cùng kinh miệt, một cái chạm ách cảnh nhân tộc tôi, còn lấy là thật có thể thay đổi được cái gì? Ngược lại thì Diệp Thần bên cạnh tên kia Kim Bảo nam tử, hấp dẫn càng nhiều yêu tộc chú ý. Bọn họ nhìn về phía vậy Kim Bảo nam tử, trong mắt bên trong là sôi trào kiêng kỵ. Bọn họ cảm giác được, Kim Thiên Ngạc cũng là một người yêu tộc, vẫn là một người huyết mạch vô cùng kinh khủng yêu tộc. Lúc này Diệp Thần, thần sắc một như thường lệ được lãnh đạm, nhưng cả người khí chất nhưng là mơ hồ thay đổi. Chỉ là, loại sửa đổi này quá nội liễm, cơ hồ không cách nào phát hiện. Diệp Thần nhìn lướt qua trên Đế Tuyệt Sơn mọi người, nhưng là sắc mặt chợt trầm xuống, thân hình hắn trước mắt, đi tới Ngọc Chân Tử bên người, đem một quả dính liền mình huyết dịch đang dược, hóa nhập Ngọc Chân Tử trong cơ thể, ấy nay nói, "Sư tôn, ta tới trễ, để cho ngươi lo lắng." Ngọc Chân Tử mỉm cười lắc đầu nói, "Ta từ đầu chí cuối, cũng tin tưởng ngươi sẽ trở lại." Diệp Thần gật đầu một cái, xoay người lại, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo quét nhìn một đám yêu tộc nói, "Là ai, tổn thương ta sư tôn?" Một đám yêu tộc sững sốt một chút, ngay sau đó, bạo phát ra một hồi cười to. Đem cả tòa Đế Tuyệt núi cũng chấn động cười to. Người này, thật đúng là có thể chữa à? Tổn thương sư tôn, chính là cầm hắn sư tôn giết, người này thì có thể làm gì? Bạch Tạ Phi đầy mắt nụ cười nhàn nhạt, đi tới Diệp Thần trước mặt, cười khẩy nói, "Là ta cầm ngươi phế vật kia sư phụ đã thương, ngươi, cấp cho sư phụ ngươi trả thù sao? Lão tử cho một mình ngươi cơ hội, ngươi ngược lại là động thủ à? Xem ngươi cái này loại nhân loại đê tiện, có cái gì tư cách cùng yêu tộc đế hoàng đánh một trận?" Dứt lời, Bạch Tạ Phi cả người yêu khí đột nhiên bùng nổ, trong cơ thể yêu lực cực nhanh vận chuyển, lại là ở trong phút chốc, hóa thành một đầu lưng mọc hai cánh bạch hổ, hướng về phía Diệp Thần gầm hét lên, "Sẽ để cho ta thay yêu hoàng ra tay, cầm ngươi cái này cái gọi là thứ bảy thần quốc đệ nhất thiên tài cường giả, nghiền thành thịt nát đi." Dứt lời, hắn cả người cự lực mãnh liệt, móng hổ động một cái, gió lớn bạo cuốn, không khí bị nén, không gian phát ra hí, thiên địa cũng làm hỗn loạn. Một chảo này, hung hăng hướng Diệp Thần đầu lâu vỗ xuống. Lũ yêu thấy vậy, tựa như đã thấy Diệp Thần ở Bạch Tạ Phi móng hổ dưới, hóa là xương máu tiêu tán một màn. Một chảo này, mạnh đến trình độ cao nhất, thậm chí so Bạch Tạ Phi nghiền ép Phượng Thiên vậy một bóng, kinh khủng hơn. Bạch Tạ Phi đã ra toàn lực. Hỗn độn cảnh tu vi, ở một chảo này bên trong, thể hiện được tinh tế. Cho dù là vậy hỗn độn cảnh loài người võ giả, cũng sẽ ở hồ này móng dưới, bị nhất kích trong nháy mắt giết đi. Không bố làm suy nghĩ cũng làm tan vỡ. Mà lúc này, Diệp Thần đối mặt cái này trình độ cao nhất một bóng, nhưng là ngay cả động, cũng không có nhúc nhích một chút. Vậy vô số người tộc võ giả, đều là trong mắt run run, sợ hãi mãnh liệt, từ bên trong tim bên trong xung ra. Diệp Thần chẳng lẽ và Ngọc Chân Tử như nhau? Ở đó móng hổ dưới sự uy áp, có thể tránh né lực lượng, cũng không có sao. Có thể một khắc sau, Diệp Thần, nhưng là nâng lên một cái tay, nhìn như vô cùng tùy ý, hướng vậy to lớn móng hổ, một quyền đánh. Một phần vạn cái hô hấp sau đó, Diệp Thần quyền, cùng vậy kinh thiên móng hổ, ầm ầm đụng nhau. Thời gian, có chốc lát ngừng, tất cả mọi người tại chỗ, bất luận là người, vẫn là yêu, trong mắt, cũng đang nhanh chóng co rút lại, hung hãn hít một hơi khí lạnh. Chương 2817, Luân hồi huyết mạch bá đạo. Vậy phảng phất có thể đem toàn bộ thần quốc, chụp thành phấn vụn móng hổ. Lại là bị Diệp Thần vậy tùy ý đánh ra một quyền, trực tiếp đánh bể. Không chỉ là móng hổ, liền liền vậy vô cùng to lớn màu trắng phi hổ, liền kêu thảm thiết đều không phát ra, liền ở Diệp Thần một quyền này dưới, biến thành xương máu bạo tán. Sợ ngây người, Đế Tuyệt núi bên trên, bất luận là nhân tộc, vẫn là yêu tộc, đều bị Diệp Thần một quyền này, sợ ngây người ạ. Vậy một móng đem Phượng Thiên yêu hoàng trấn áp, tu vi khủng bố, bản thể là cao cấp huyết mạch hai cánh bạch hổ Bạch Tạ Phi, một kích toàn lực dưới, lại liền bị Diệp Thần tùy ý như vậy một quyền, đánh thành xương máu. Liền từng tia năng lực phản kháng, cũng không có ạ. Kim Thiên Ngạc trong mắt run run, khoe miệng lộ ra một món nụ cười. Diệp Thần, ở trong thánh quật, ước chừng đợi đến gần 10 tiếng thần à. Lần đầu tiên vậy. Thành tích như vậy, có thể cầm thượng cổ yêu tộc bên trong, triều đại thiên tài siêu cấp cũng hủ được run dậy chứ. Làm Diệp Thần đi ra vực sâu, xuất hiện ở trước mặt hắn lúc đó, vậy cả người tản ra mãnh liệt yêu khí, huyết mạch kia lên mang tới cực kỳ uy hiếp, Kim Thiên Ngạc lại là không tự chủ được hướng về phía Diệp Thần, quỳ xuống. Có viêm kim ngạc long huyết mạch Kim Thiên Ngạc, cứ như vậy, quỳ xuống. Một khắc kia, hắn tựa như thấy được truyền thuyết bên trong vạn yêu chi tổ. Thiên yêu, đó là thiên yêu huyết mạch. Lúc này Diệp Thần có trình độ nào thực lực, Kim Thiên Ngạc đều không cách nào lường được. Liên liên đá tọa trên thanh đế đều là con ngươi co rút một cái, thanh mâu bên trong một phiến uy nghiêm. Diệp Thần mặt không cảm giác, ánh mắt quét qua Đế Tuyệt đỉnh núi vô số yêu tộc, những cái kia hung hãn, tàn bạo yêu tộc lại là ở Diệp Thần đưa mắt nhìn dưới, rối rít túi đầu, không dám thả đối mặt. Diệp Thần lạnh lùng nói, hổ thẹn ta nhân tộc người, chết. Cái này sáu chữ phá vỡ Đế Tuyệt đỉnh núi đỉnh trên tĩnh mịch, vô số người tộc võ giả phát ra một tiếng vô cùng kích động giống to, máu đều phải làm sôi trào. Ngắn ngủi này sáu chữ, để cho bọn họ tìm về nhân tộc tôn nghiêm à? Cái này chính là bọn họ nhân tộc kiêu ngạo. Cái này chính là bọn họ mong đợi thấy. Giờ khắc này, nhân tộc võ giả âm thầm thề, từ bây giờ về sau, lại cũng sẽ không đối với Diệp Thần sinh ra chút nào hoài nghi, tuyệt sẽ không, lại có bất kỳ một phần dao động. Nếu không, như thế nào không phụ lòng cái này 6 chữ? Như thế nào không phụ lòng, nói ra cái này 6 chữ Diệp Thần? Diệp Thần hướng Thanh Đế nhìn, nói, ngươi, muốn cùng ta đánh một trận. Thanh Đế lúc này, chậm rãi đứng dậy, nguyên bản trên mặt rừng rừng, lại là đã tan thành mây khói, hóa thành một loại làm người ta đáy lòng phát rét khủng bố chiến ý. Hán, lại cười. Vô cùng hưng phấn cười. Thanh Đế cả đời, ngang dọc vô địch, cho tới bây giờ không có, có thể để cho hắn cảm thấy kích thích cùng nguy hiểm đối thủ, như vậy chiến đấu, vĩnh viễn là không thú vị. Mà giờ khắc này, vậy đôi thanh mâu bên trong, đổ ánh ra nam tử bóng người, lần đầu tiên, để cho Thanh Đế tim đập, điên cuồng gia tốc. Trước mắt tên này nhân tộc đệ nhất cường giả, cho hắn một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác, thậm chí, mang tới chết bóng mở. Cái này, chính là khủng bố sao? Thanh Đế cảm thụ vậy đánh thẳng vào hắn thần kinh xa lạ tâm trạng, lần đầu tiên trong đời, hắn thể nghiệm được sợ hãi mùi vị. Một khắc sau, hắn lại là chợt phát ra một tiếng cười như điên, chỉ có như vậy chiến đấu mới có thể gọi chi là chiến đấu à? Diệp Thần, cùng bổn hoàng đánh một trận. Thanh Đế điên cuồng hét lên một tiếng, nửa bước thiên thần cảnh mạnh mẽ yêu khí, kinh thiên lên, thiên địa làm biến sắc, nguyên bản bầu trời quang đãng, ngay tức thì bị mây đen tràn ngập, sấm sét lan lộn, gió lớn gào thét, vùng biển bên trong tung lên vạn trượng sóng lớn, dường như muốn đem cả thế giới chìm ngập, nhất phái ngày tận thế chi cảnh. Thân hình hắn động một cái, đang tới không gian, thân thể nhanh chóng bành trướng, tản ra lẫm liệt hàn quang thanh lân hiện lên ở bề mặt, mỗi một cái miếng vảy đều có người nhức đầu nhỏ. Nhìn kỹ lại, còn có thể phát hiện, vậy miếng vảy bên trên còn lóng lánh vô số mịn màu xanh phù văn. Trong thoáng qua, Thanh Đế đã biến thành một đầu vạn trượng lớn, ra thiên tế đất, cả người thân thể ở trong mây mù ẩn hiện thanh long. Đây chính là Thanh Đế bản thể, Thương Long. Diệp Thần ánh mắt trầm xuống, quần quần vai rồng, tràn ngập giữa trời đất, vô số yêu tộc cũng là đối vậy Thương Long bóng người, không tự chủ được quỳ bái tại. Thanh Đế vai rồng, sợ rằng ở kim thiên ngạc trăm lần bên trên. Một khắc sau, Diệp Thần cũng là thân hình động một cái, xuất hiện ở trời cao bên trong. Bọn họ đều biết, nếu là ở trên Đế Tuyệt Sơn chiến đấu, hai tộc người đều phải ở bọn họ chiến đấu dư âm bên trong, chết hầu như không còn. Một người một rồng, ở đó thương khung cối đối mặt. Không khí phản phất đọc lại. Đột nhiên, Thanh Đế mắt rồng bên trong, thanh mang bạo tránh, miệng phun tiếng người nói, Diệp Thần, ngươi là bổn hoàng cả đời này bên trong, công nhận thứ bảy thần quốc mấy vị đối thủ một trong, có thể dù sao cũng không nên để cho bổn hoàng thất vọng à. Ở Diệp Thần xuất hiện trước, Thanh Đế chưa bao giờ nghĩ tới, Diệp gia chết sau đó, thứ bảy thần quốc, trừ đi Mạc Huyết Minh và Thiên Đạo Cung Hiên Viên Mạc Tà, nhân tộc lại là một cái kinh khủng như vậy chủng tộc. Diệp Thần cười nhạt một cái nói, vậy, ta sẽ đưa ngươi cái lễ vật tốt. Thiên yêu thân thể, mở. Thanh Đế mắt rồng chấn động một cái, mà trên Đế Tuyệt Sơn nhân tộc cùng yêu tộc, cũng là rối rít mặt hiện sợ hãi vẻ. Giờ phút này, lại là một đạo cực kỳ kinh khủng yêu khí, ở trên bầu trời bùng nổ. Một đạo, thậm chí so Thanh Đế còn kinh khủng hơn yêu khí, lại là từ Diệp Thần trong cơ thể, phóng lên cao. Điều này sao có thể? Tại sao có thể có loài người, có kinh khủng như vậy yêu lực à? Thiên yêu. Ở nơi này yêu khí bên trong, cho dù là Thanh Đế, cũng là thân rồng khẽ run, lấy huyết mạch hắn, cái này căn bản không có thể phát sinh à. Chỉ có truyền thuyết bên trong thiên yêu mới sẽ để cho hắn có như vậy phản ứng. Lúc này, Diệp Thần thân hình bạo tăng đến 3m cao, một đầu tóc đen biến thành màu máu, thân thể lại lưu động phù văn, uyển như vậy rồng vậy, cả người bắp thịt gồ lên, hàm chứa vô cùng lực lượng, trong mắt bên trong tia máu lưng lở. Diệp Thần trên gương mặt hiện lên một đạo liều lĩnh nụ cười, ở nơi này thiên yêu thân thể dưới trạng thái, hắn có một loại giơ tay nhấc chân bây giờ có thể đem cả thế giới hủy diệt cảm giác. Mấu chốt luân hồi huyết mạch quá bá đạo, có thể cùng hết thể huyết mạch hoàn mỹ dung hợp. Lúc này, Diệp Thần lực lượng tăng lên 30%, thân sắc lực phòng ngự gấp bội, linh khí ngưng luyện trình độ gấp bội, năng lực khôi phục gấp bội. Tổng thể mà nói, Diệp Thần thực lực cơ hội trực tiếp gấp bội. Nhưng Diệp Thần hô hấp nhưng là dồn dập, thiên yêu thân thể trạng thái trong cơ thể hắn linh khí vậy đang nhanh chóng tiêu hao. Cho dù lấy hắn linh khí chi dâng trào, cũng không cách nào duy trì trạng thái này quá lâu. Hôm nay Diệp Thần chỉ có thể ở loại trạng thái này dưới chiến đấu nửa giờ. Cái này nửa giờ thì phải phân ra thắng bại. Diệp Thần cổ tay lột, nắm một chuôi đen nhánh trường kiếm, cả người bảy tầng huyết quang bùng nổ, kim mang chớp động, đem phần huyết quyết, phá thiên lực vân vân cùng nhau thi triển. Mà lúc này Thanh Đế vậy từ chấn động tùng bên trong khôi phục lại, hắn phát ra một tiếng chấn động tứ hải rồng âm, quanh thân bộc phát ra một hồi sấm sét màu xanh, cái này sấm sét màu xanh trong thoáng qua ngưng tụ thành một quả hơn ngàn mét đường kính to lớn lôi cầu, hướng Diệp Thần đánh đi. Chương 2818, hộ thể vật. Đối mặt cái này kinh thiên lôi cầu, Diệp Thần hít sâu một hơi, chân võ ý kích động ra, lượn lờ sát kiếm bên trên, màu máu phù văn kinh thiên lên, hung hăng một kiếm hướng vậy lôi cầu chém tới. Kiếm quang bên trong hư không mất đi, vô tận tản ra khí tức tử vong hắc ám, ở trên trời khung cuối lan truyền, cho dù cách nhau vô số khoảng cách, trên Đế Tuyệt Sơn hai tộc nhưng vẫn cảm thấy một hồi thiên địa làm vặn vẹo khác thường cảm thụ. Bọn họ biết đây là bởi vì võ đạo quy luật ở hai người công kích bên trong hoàn toàn vặn vẹo, vô số hàn mang giống như ngôi sao khổng lồ chết vậy hướng vậy lôi cầu chém tới. Ở một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, vô cùng ánh sáng chói mắt hoa ở trên không bên trong tách thả ra, nhưng là lôi cầu không có chút nào vỡ vụn, ngược lại ngưng tụ thành một đạo lôi long hư ảnh hướng Diệp Thần đi. Ầm, vô tận đợt khí phun trào, Diệp Thần thân thể bị hung hăng đánh bay ra ngoài, quần áo trên người cũng hóa thành từng đạo mảnh vỡ. Diệp Thần đem sát kiếm cắm ở trên mặt đất, nhưng là rất miễn cưỡng vạch ra một đạo như trời tiệm vậy vực sâu. Nhìn thấy mà giật mình vực sâu. Diệp Thần. Ngọc Chân Tử có chút kích động, tay hắn tim đều là mồ hôi. Thần Cực Tông rất nhiều đệ tử cũng là như vậy. Bọn họ hoảng loạn. Nếu như Diệp Thần thất bại, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi ạ. Đây đối với thứ bảy thần quốc mà nói tuyệt đối là hủy diệt vậy đả kích. Không có sao. Diệp Thần lộ ra một đạo nụ cười, ngẩng đầu lên, ánh mắt ngưng mắt nhìn vị kia cao cao tại thượng thanh đế. Thanh đế, rất mạnh. Chí ít hắn bây giờ tuyệt không dễ dàng thắng. Nhưng là Diệp Thần tuyệt không ý kỵ. Thanh đế chỉ như vậy trên cao nhìn xuống nhìn Diệp Thần, nhàn nhạt nói, đây chính là ngươi cường lực nhất tính, thật đúng là để cho người thất vọng đây. Ta thừa nhận thiên yêu thân thể rất tốt, nhưng là ngươi dẫu sao là một cái nhân tộc. Ngươi không có tư cách có. Hiện tại, bổn hoàng để cho ngươi cảm nhận được sợ hãi. Một giây kế tiếp, lại là một đạo sấm sét màu xanh khả ra. Lần này, sấm sét màu xanh bên trên quấn vòng quanh vô số cổ xưa phù văn. Cuồng bạo yêu khí không ngừng tràn ra, cực kỳ khủng bố. Sấm sét thậm chí hóa là một đạo chu thiên kiếm, từ trên bầu trời hạ xuống, cắn nuốt hết thảy. Giờ khắc này, Diệp Thần tựa như vô cùng nhỏ bé, mặt đất run rẩy. Diệp Thần ánh mắt vô cùng nghiêm trọng, bởi vì hắn cảm giác mình lăng tiêu võ ý không đủ, không cách nào dung chuyển. Hắn nhìn về phía luân hồi mộ địa, lao thương và lao cùng thần niệm ảm đạm, căn bản không có thể giúp mình. Duy nhất có thể giúp mình chính là Lăng Thiên mũi tên thần. Nhưng mà, Lăng Thiên mũi tên thần nhưng là bỏ đi Diệp Thần ý tưởng, nhàn nhạt nói, lần trước ta vì ngươi ra tay, còn không có khôi phục. Ta còn có việc phải làm, cần lưu dùng một phần chia lực lượng, không thể một mực giúp ngươi. Ngươi không thể lệ thuộc vào ta. Đây đối với ngươi võ đạo mà nói, bất lợi. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, không nói nhảm nữa, nắm chặt sát kiếm. Lục đạo kiếm thần, sáu kiếm quý nhất, chém hết chư thiên ta là thần. Một kiếm ra, giống như luân hồi xích giận, hàng phạt chúng sanh, thần quang lẫm lẫm, kiếm quang như hàn tinh rơi xuống đất. Sụp đổ chư thiên, chợt tăng đến không cách nào địch nổi cự lực vừa ra, cái này yêu tộc, tựa hồ cũng làm run rẩy, không gian bể tan cảnh, gió cực mạnh hí, khủng bố đến trình độ cao nhất, lạnh như băng kiếm quang, cùng vậy ác liệt sấm sét màu xanh, ầm ầm đụng nhau, lôi âm cuồn cuộn, khuếch tán ra, tại chỗ một đám hỗn độn võ giả, lại là đều có chút không cách nào chịu đựng, về phía sau điên cuồng tối lui, bụi đất tung tóe, ước chừng mấy giây, mới dần dần tàn đi, nhưng mà làm mọi người thấy hết thảy trước mắt, rung động, bởi vì là một người thanh niên, nắm chặt một chuôi huyết kiếm. Đối lập vậy sấm sét chu thiên kiếm, thanh niên toàn thân sưng máu, thân thể run rẩy, kế cận tan vỡ. Như vậy đồ sổ uy lại không để cho thanh niên quỳ xuống, thanh niên trong mắt vẫn kiên nghị đến mức tận cùng. Đây là khâm phục. Thanh đế có chút bất ngờ, lại không có chết. Đừng nói chạm ách cảnh, coi như là hỗn độn hậu kỳ cường giả, ở một chiêu này dưới cũng nên chết mới đúng. Có chút ý tứ. Một giây kế tiếp, chu thiên kiếm mang theo cuồng bạo sấm sét không ngừng ép xuống. Hiển nhiên thanh đế không định bỏ qua cho Diệp Thần. Tất cả mọi người đều không có chú ý tới Diệp Thần cố nhiên chật vật, nhưng là hắn cười. Thời khắc này Diệp Thần đã đem Lăng Phong thần mạch và Xích Trần thần mạch kích hoạt đến mức tận cùng. Xích Trần thần mạch bảo vệ mình, mà Lăng Phong thần mạch đang không ngừng hấp thu năng lượng, đã sắp đến trạng thái kích hoạt. Còn thiếu chút nữa, Lăng Phong thần mạch theo Diệp Thần cảnh giới nâng cao, cần năng lượng càng nhiều. Mà Thanh Đế lực lượng kích hoạt Lăng Phong thần mạch. Giờ phút này, Thanh Đế ý thức được không đúng, bởi vì như vậy lực lượng dưới, Diệp Thần lại còn chưa chết. Hơn nữa, hắn phát hiện mình thả ra nhất kích lại vô căn cứ biến mất rất nhiều. Cái này, còn chưa cùng hắn nói chuyện, hắn đột nhiên chú ý tới, Chu Thiên kiếm hạ cái nhân tộc kia thanh niên cười, cười vô cùng dữ tợn. Lăng Phong, mở. Thanh đế, trả ngươi. Đột nhiên, một đạo gầm lên đánh vỡ thương khung. Diệp Thần hơi thở ở trong một cái chớp mắt này hoàn toàn bùng nổ, thẳng sông lên trời cao. Hắn quanh thân sấm sét vần quanh, giống như lôi đạo chân quân, giống như chân thần hạ xuống. Chu Thiên kiếm hoàn toàn hủy diệt, muôn vàn sấm sét tại một người thanh niên thần. Thanh niên phóng lên cao, một kiếm chém về phía thanh đế. Một khắc sau, một tiếng rồng ngâm ở trong thai mọi người nổ vang, tựa như vô cùng đau đớn vậy. Màu xanh máu rồng hóa thành mạnh mẽ máu vũ, tự nhiên xuống, tràn ngập toàn bộ vạn yêu thần cũng. Mọi người trong mắt co rúm một cái, yêu hoàng thanh đế ở một kiếm này bên trong bị thương. Lúc này, thanh đế to lớn thân rồng bên trên, một đạo ánh sáng hiện lên, ngăn cản Lăng Phong thần mạch chí cường nhất kích. Hiển nhiên là hộ thể vật. Ánh sáng tiêu tán sau đó, thanh đế trên mình hiện lên một đạo mấy chục mét dáng rất vết thương, đem vậy vô cùng cứng rắn màu xanh vậy rồng biến dạng, máu tươi chảy ròng, nhưng đạo này nhìn như vô cùng dữ tợn kiếm tổn thương. Đối với thanh đế đồ sộ thể mà nói, nhưng cũng không coi vào đâu. Hơn nữa, vết thương kia còn đang bay nhanh khép lại. Ngay tại lúc này, thanh đế đầu lâu bên trên, một hồi xương trắng cuộn sạch mà qua, đột nhiên ngưng tụ, một đạo thân ảnh từ xương trắng bên trong hiện lên, tay cầm trường kiếm, thì phải hung hăng ngay đầu chém xuống. Chính là Diệp Thần. Hắn biết Lăng Phong thần mạch một nửa lực lượng bị thanh đế hộ thân vật cản trở. Vì vậy một kiếm chém ra sau đó, lại là thi triển xương mù hóa thần thông, ẩn nút đến thanh đế đỉnh đầu, đi qua thiên yêu chi khí cường hóa, xương mù hóa thần thông uy năng cũng đã thật to tăng lên. Nhưng vào lúc này, thanh đế mắt dọc co rút một cái, sắc bén bạo tránh, một cái to lớn long chảo, lấy tốc độ cực nhanh, hướng mới vừa ngưng hình Diệp Thần bắt đi. Âm một tiếng vang thật lớn, một chảo này hung hãn chộp vào Diệp Thần trên mình, cùng vậy tựa như có thể đem trời tê liệt long chảo so sánh, Diệp Thần thân thể lộ vẻ được vô cùng nhỏ bé, một chảo này dưới, cho dù là ngàn vạn trượng núi cao, cũng sẽ ngay tức thì hóa thành nghiền chứ. Nhưng kinh khủng như vậy một móng, nhưng không có đem Diệp Thần thân thể đánh tan. Có thể tưởng tượng được, Diệp Thần thân xác cường hãn đến trình độ nào. Bất quá, cho dù lấy Diệp Thần cường hãn, cũng là bị một chảo này ngay tức thì đánh bay, giống như sao xa vậy, từ trên trời hạ xuống, cực nhanh oanh đập tới vậy mênh mông bên trong. Chương 2819, Huyết Long tức giận. Lại là một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, vô cùng sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Diệp Thần cái này đập một cái dưới, lại là đem đúng cái hải vực, vậy quần quần nước biển cũng chấn động được hướng bầu trời phun trào. Tựa như hình thành một đạo cả ngày tiếp đất màu trắng thủy mặc vậy, nguy nga vô cùng. Một kích này lực khủng bố như vậy. Ở như vậy dưới cự lực, cho dù là nước biển, vậy sẽ giống như bách luyện thần thép vậy cứng rắn chứ. Triệu nhân tộc võ giả đều là bên trong tim căng thẳng, Diệp Thần thế nào? Cùng lúc đó, Cửu Thiên Thần Long Điện, một cái tràn đầy cấm chế vực sâu bên trong, một đầu vô cùng to lớn, giống như giơ lên trời huyết long bàn nằm. Huyết long cực độ dữ tợn lại là máu. Hắn toàn thân tràn đầy máu, không phải máu hắn, mà là đầu kia vực ngoại ma long máu. Đầu kia vực ngoại ma long lại bị huyết long rất miễn cưỡng cắn nuốt một nửa. Một nửa máu thịt, một nửa hài cốt. Quá kinh sợ. Mà huyết long cắn nuốt đầu này vực ngoại ma long sau vậy xảy ra thay đổi cực lớn. Không chỉ hơi thở, không chỉ hình thể. Huyết long quanh thân lưu động từng đạo cổ xưa phù văn. Quả nhãn bên trong lại mang một cổ ma ý. Không chỉ như vậy, kinh khủng hơn phải, huyết long cảnh giới lại đã ở trên trời thần cảnh trung kỳ. Nếu như chiếm đoạt hoàn đầu này ma long, tu vi nên là kinh khủng dường nào ạ? Thậm chí có thể là cao hơn. Càng xa không với tới cảnh giới. Ai có thể nghĩ tới, một đầu đạn xanh vu hoa hạ linh ba thiếu niên sát ý huyết long hư ảnh, sẽ trở thành dài lạ như vậy cự vô phách tồn tại ạ? Đột nhiên, huyết long ngừng lại. Một đạo và Diệp Thần có chút thanh âm quen thuộc vang lên, nguyên lai đầu này ma long ở vực ngoại thân phận như thế tôn quý. Hắn chỉ nhớ, hắn hết thảy võ học đều bị ta nắm trong tay. Chỉ tiếc, đầu này ma long quá rất dưới, cũng không có đem đồ trên tay phát huy đến trình độ cao nhất. Chờ ta chiếm đoạt hoàn toàn, ngang trời xuất thế, ta muốn cho mọi người rung động. Ta phải nói cho thế giới, cái đó bao trùm vạn vật luân hồi đứng đầu trở về. Đến lúc đó, giết ta muốn giết, diệt ta muốn diệt. Rói mắt thương khung, ai dám ngăn trở? Vượt mọi người, thượng giới thần, viễn cổ chi Phật, ở ta trong mắt đều là bụi bặm. Chỉ có Diệp Thần là vậy nổi bật nhất tinh. Huyết Long nói xong, con ngươi dữ tợn, chuẩn bị tiếp tục chiếm đoạt. Đột nhiên, vậy liên lạc hắn và Diệp Thần phân linh thú, truyền về một chút hình ảnh. Chính là Diệp Thần và Thanh Đế cuộc chiến. Diệp Thần bị Thanh Đế vỗ xuống đáy biển, văng lên ngàn tầng sóng lớn. Giờ khắc này, toàn bộ vực sâu chấn động. Huyết Long tức giận lại rất miễn cưỡng đem toàn bộ vực sâu hóa là luyện ngục. Long có nghịch lân, mà Diệp Thần chính là Huyết Long nghịch lân. Yêu tộc, thượng cổ yêu tộc chi đế, bất quá là một cái hèn mọn con kiến hôi. Nháy mắt tức thì, Huyết Long nhắm lại quả nhãn. Trung quanh hư không chấn động. Cùng thời khắc đó, vực ngoại, vô số máu tươi tràn ngập. Hài cốt, thi thể, bụi bặm, nơi nơi. Mà đây chu vi 5 km đều là tĩnh mịch. Những thiên ma đó lại đều hóa thành xương máu và bụi bặm. Cái này vắng lặng và tịch liêu hết thảy, chỉ có một người đứng. Người nọ cả người áo bào đen, vô tận ma khí vần quanh. Chắp hai tay sau lưng, một thương một kiếm cắm ở hai bên. Trên tay nhỏ máu. Thế nhưng phách tuyệt thiên hạ bóng người, nhưng là thiên ma ác ngộng. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ nhận ra người này, đó chính là Già Thiên Ma Đế. Mà giờ khắc này Già Thiên Ma Đế lại bước vào thiên thần cảnh. Hơn nữa đạt tới không thể tưởng tượng nổi thiên thần cảnh bảy tầng thiên. Đột nhiên, Già Thiên Ma Đế vậy lạnh lẽo con ngươi đông lại một cái. Năm ngón tay nắm chặt, quanh thân ma khí ngưng tụ thành một chuôi ngút trời kiếm, hung hãn đâm về phía một phương hướng. Một khắc sau, vậy chuẩn bị tập kích Già Thiên Ma Đế thiên ma lại rất miễn cưỡng bị xé. Già Thiên Ma Đế phát họa một đạo lãnh đạm nụ cười, nhắm mắt lại, một hạt châu hiện lên. Rồi sau đó, hạt châu lóe lên ánh sáng sáng chói, lại hấp thu trùng quanh tất cả ma khí. Trong phút chốc, ma khí thu liễm, rồi sau đó hạt châu không có vào hắn thân thể. Thần quốc nguyện hoàn dị tượng đối với ta không có quá nhiều tác dụng, ngược lại là cái này vực ngoại mới là ta chiến trường chân chính. Nếu là không có vậy Diệp Thần, sợ rằng ta cũng không cách nào đột phá những ràng buộc. Hiên Viên Mặc Tà thực lực so với lúc trước mạnh không biết nhiều ít, cũng nên chuẩn bị lực lượng đối Thiên Đạo Cung ra tay. Không biết Diệp Thần thằng nhóc này như thế nào. Một giây kế tiếp, hắn sử dụng một khối ngọc bội, hơi cảm thụ. Nhưng mà, rất nhanh, hắn hai tròng mắt mở ra. Ma khí bốn phía con người, lưu chuyển cửu u lửa giận. Chính là một đầu phế vật thương long, cũng dám động áp đảo vạn vật đế vương. Chết. Hình ảnh quay về. Thứ bảy thần quốc yêu tộc. Tất cả mọi người đều khẩn trương đến trình độ cao nhất. Vô số cặp mắt chỉ như vậy nhìn chằm chằm mặt biển. Đang đợi kỳ tích, mà đáy biển một phiến đều là máu. Diệp Thần máu. Diệp Thần mơ hồ lâm vào hôn mê, hắn vết thương quá nhiều. Diệp Thần muốn lao ra mặt nước nhưng phát hiện căn bản không được. Đột nhiên, Diệp Thần cảm giác được cái gì? Hắn phát hiện đáy biển một đoàn ma khí còn cuốn mình, mà hắn ấn đường vậy truyền đến nóng bỏng cảm giác. Diệp Thần mở mắt ra. Ác ma mắt. Hắn cảm giác mình thương thế lại đang tu bổ. Hơn nữa toàn thân ma khí ngút trời. Đây là ma đế lực lượng. Làm sao có thể? Diệp Thần kinh ngạc nói. Mà ngay lúc này, Diệp Thần ấn đường truyền đến một đạo khí lực đầy đủ thanh âm. Diệp Thần, đầu này thương long ở ngươi trước mặt, chỉ có thể là thương trùng. Ta ở ngươi ấn đường để lại một đạo dấu vết, những thứ này ma khí đủ để chém chết này trùng. Đây là ma đế thanh âm. Diệp Thần hô hấp có chút gấp rút, ma đế, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ấn đường lần nữa truyền tới tiếng âm, ta ở vực ngoại, nguyên hoàn dị tượng làm rối loạn ta kế hoạch, ta chỉ có thể ở vực ngoại ngưng tụ thực lực. Đợi thực lực đủ, ta tiện việc ngươi cùng chung bước lên Thiên Đạo Cung.
Được.
Diệp Thần lớn tiếng nói. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh ngay tức thì vọt ra khỏi thủy mạc, trở lại trên bầu trời, hắn tay cầm trường kiếm, cả người hơi thở kinh trời, gương mặt bên trên thiêu đốt hừng hực chiến ý, quỷ dị hơn phải, gương mặt chi trên có một cái cổ xưa sâu thẳm ánh mắt, giống như ác ma mắt. Không phải Diệp Thần, còn có ai? Trải qua kinh khủng kia cự lực, Diệp Thần lại là tựa như người không có sao vậy. Làm sao có thể? Thanh đế, xuống xuôi vàng. Một tiếng gầm thét, thiên địa nổ ầm, nổ tung tiếng, bên hai không dứt, sấm xanh chớp động, kiếm mang dâng trào, cái này một người một rồng, cơ hồ phải đem yêu tộc cũng đánh được tan vỡ. Đảo mắt bây giờ, Diệp Thần cùng Thanh đế liền giao thủ hơn ngàn lần. Lúc này, Diệp Thần hơi thở hào hẹn, cả người nhuốm máu, trên ngực bị Thanh đế long trảo đánh ra một cái lỗ trống lớn. Nhưng, cái này trống rỗng lại là đang bay nhanh khép lại. Mọi người cũng không biết Diệp Thần thân thể bao nhiêu lần bị đánh xuyên. Có thể mỗi lần, thoáng qua bây giờ, cũng đã khôi phục như vậy. Kinh khủng như vậy sinh mệnh lực, có thể nói chân chính không chết. Mà Thanh đế vậy vạn trượng thân rồng bên trên, cũng là vô số vết thương, nguyên bản mấy chục thước kiếm tổn thương chất đống, lại là hóa là hơn trăm đạo ngàn thước chiều dài vết thương khổng lồ, vậy rồng nghiền, máu thịt bồng bềnh. Cái này vạn trượng thanh long, lại là bị Diệp Thần một người một kiếm áp chế hoàn toàn. Chương 2820, bình cùng. Đột nhiên bây giờ, Thanh đế cả người thanh quang bạo tránh, thân hình lại là nhanh chóng thu nhỏ lại đứng lên. Mọi người thấy vậy, đều là sửng sốt một chút. Thanh đế lúc này biến thành hình người. Hóa thành hình người Thanh đế, thanh bào bên trên đã là một phiến đỏ tươi, cả người trải rộng giữ tận vết thương, nhưng Thanh đế trong mắt chiến ý, nhưng là hơn nữa thị vượng, cơ hồ muốn biến thành thực chất. Hắn huyết dịch cả người lao nhanh trước, gần như sôi trào, tim đập loạn, mặc dù bị thương rất nặng, nhưng đau đớn nhưng biến thành hưng phấn. Chết bóng mờ bao phủ quanh thân, sợ hãi ở thần kinh bên trong sôi trào, đồng thời, vậy điên cuồng chèn ép Thanh đế tiềm lực. Vậy khắc phục sợ hãi, vượt qua chết khát vọng, chuyển biến thành bất diệt ý chí chiến đấu. Lần đầu tiên trong đời, Thanh đế cảm nhận được chiến đấu sảng khoái. Mà lúc này, một chuôi sấm sét màu xanh lượn quanh trường kiếm, nhưng là xuất hiện ở trong tay hắn. Một đám yêu tộc đều là mặt hiện vẻ khó tin. Thanh đế, chẳng lẽ muốn sử dụng vũ khí à? Muốn buông xuống yêu tộc tôn nghiêm sao? Thanh đế cả người lôi quang bạo tránh, một cổ giống như diệt thế thần lôi giống vậy kiếm ý, mãnh liệt ra, cái gì yêu tộc tôn nghiêm, người nào loại mánh khỏe? Đối với lúc này Thanh đế mà nói, đều đã không còn tồn tại. Hắn hoàn toàn không có suy nghĩ qua những thứ này, theo bản năng liền nắm kiếm trong tay. Hắn toàn tim toàn linh đều bị một cái ý niệm nơi tràn ngập, đó chính là chiến thắng đối thủ trước mắt. Chỉ cần có thể gia tăng cơ hội đánh bại Diệp Thần, dù là từng tia cơ hội, Thanh đế cũng tuyệt sẽ không bỏ qua. Ừ. Diệp Thần con ngươi co rút một cái, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, trong vô hình, hắn tựa như thấy một đạo xiềng xích gãy lịa. Một đạo trói buộc Thanh đế xiềng xích. Một khắc sau, Thanh đế cả người yêu lực bùng nổ, phát ra một tiếng thét điên cuồng, một kiếm hướng Diệp Thần chém xuống. Sấm sét màu xanh kích động, lôi cuốn cái này sóng gió kinh hoàng giống vậy kiếm ý, hóa thành một đạo màu xanh lôi long, hướng Diệp Thần gầm thét tới. Một kiếm này oai, có thể nói tuyệt thế, lại là vượt qua Thanh đế lấy thiên phú thần thông, thi triển lôi cầu. Ở lôi đình này dưới một kiếm, thời gian trôi qua, tựa như cũng đổi được chậm chạp, Diệp Thần khoe miệng, dương lên một chút bất đắc dĩ nụ cười, đối với Lao Thương nói, như vậy đối thủ, mới là đáng sợ nhất à. Lao Thương trầm giọng nói, không sai, ở sống chết bên trong, đột phá những ràng buộc, hôm nay Thanh đế, tựa như cùng nguyên thủy thời đại, là cầu sinh tồn mà cầm lên binh khí loài người vậy. Hán, đã từ một người yêu tộc vào biến thành võ giả. Mặc dù, đây cũng không phải là huyết mạch tăng lên, nhưng là một loại vượt qua hết thể tiến hóa. Vậy, ý nghĩa vô hạn có thể. Người có thể sẽ chết. Diệp Thần nhưng là đột nhiên mở miệng nói, sẽ không chết. Bởi vì ta cho tới bây giờ không phải một người. Ta còn có. Vậy từ Ninh Ba bắt đầu, cùng ta cùng nhau bước lên thần quốc huyết long hư ảnh. Lang tiêu võ ý, huyết long chu thiên. Mở. Một khắc sau, Diệp Thần quanh thân vỡ vụn. Rối loạn hơi thở nổ. Bể tan cảnh trong hư không một đạo kinh thiên long ngâm vang khắp. Long ngâm vừa ra, tất cả yêu tộc đồng loạt khạc ra một ngụm máu tươi. Rối rít quy xuống. Hình ảnh nguy nga. Nếu như nói Thanh đế huyết mạch đối với bọn họ tạo thành huyết mạch uy áp, như vậy một tiếng rồng ngâm này đối với bọn họ ảnh hưởng là yêu tộc coi rẻ, giống như thần linh tức giận. Bọn họ dù là quỳ xuống, linh hồn cũng đang run run dậy. Không chỉ yêu tộc, tất cả mọi người tộc cường giả cũng đều cúi đầu xuống, không dám xem bầu trời đánh một trận, mà tất cả mọi người không dám nhìn hình ảnh, nhưng là chấn động hết thảy. Bởi vì Diệp Thần sau lưng lại ngưng tụ thành một đạo huyết long hư ảnh. Huyết long này hơi thở nghiền ép hết thảy hạ, chỉ tiếc không phải bản thể hạ xuống. Nếu như bản thể hạ xuống, toàn bộ thứ bảy thần quốc yêu tộc tất nhiên hóa là bồ đà. Thanh đế con ngươi phóng đại, hắn ngưng mắt nhìn đầu kia huyết long hư ảnh, bối rối. Hắn thậm chí cảm giác đối phương một cái ý niệm liền có thể tru diệt mình. Diệp Thần sau lưng làm sao sẽ đứng như thế kinh khủng tồn tại? Mấu chốt, hắn từ huyết long hư ảnh trong con ngươi lại thấy được một chút ý thần phục. Như vậy nghịch thiên người, làm sao sẽ thần phục một cái nhân tộc? Hắn biết, đã thua. Huyết long, chúng ta rất nhanh sẽ thấy. Ngay tại lúc này, Diệp Thần sát kiếm nắm chặt, vai rồng lưu chuyển toàn thân, sát ý phóng lên cao, võ ý kích động, một kiếm chém về phía vậy đạo lôi long kiếm mang, vậy vượt qua màu xanh lôi cầu kiếm quang, lại là khoảnh khắc bây giờ, biến thành nghiền, dâng trào kiếm mang, ngay tức thì đem thanh đế thân thể chìm ngập. Kiếm quang này mặc dù cường thịnh, nhưng lấy Diệp Thần giờ phút này nắm trong tay huyết long lực lượng xem ra, nhưng là chỗ sơ hở đầy rẫy. Diệp Thần cười nhạt nói, ngươi không nên cùng ta là địch, lại càng không nên đối với ta khiêu chiến, bởi vì ta không phải một người. Huyết quang bạo tránh, kiếm mang tận xương, lại là lấy thương long yêu thân thể cường hãn, vậy rốt cuộc tới cực hạn. Cầm kiếm tay buông lỏng một chút, trường kiếm kia rơi xuống, thanh đế thân thể một hồi lay động, cuối cùng vậy vẫn là đi đôi với thanh trường kiếm kia, từ không tế rơi xuống. Hắn ý thức dần dần mơ hồ, đầu óc bên trong Diệp Thần một kiếm kia, vậy một đầu huyết long hư ảnh, nhưng là càng ngày càng rõ ràng, thật sâu khắc vào liền thanh đế trong lòng. Từ thượng cổ tới nay, thanh đế lần đầu tiên có một loại hiểu ra, vô cùng rung động ở thanh đế trong lòng lan lộn. Cái này chính là Diệp Thần võ đạo sao? Cùng huyết long là đạo, huyết long võ đạo lại là lớn mạnh như vậy tồn tại sao? Hắn đột nhiên cảm thấy đã từng khinh bị võ đạo mình, ở Diệp Thần một kiếm kia trước mặt đổi được vô cùng vô cùng được nhỏ bé. Thanh đế khoe miệng dương lên một chút tự rêu nụ cười, mình đã từng lại xem thường loài người võ đạo, khó trách bại sẽ là mình. Hắn thua, tâm phục khẩu phục. Đế Tuyệt núi bên trên lâm vào một hồi yên lặng bên trong, tất cả mọi người hốc giờ phút này đều là một phiến chỗ trống. Diệp Thần thắng, Diệp Thần lại là thật chiến thắng cái này nửa bước thiên thần cảnh thượng cổ yêu hoàng. Chấn thiên hoan hô từ trên Đế Tuyệt sơn bùng nổ, vang tận mây xanh. Đó là vô số người tộc hoan hô. Cùng chi tương đối, những cái kia mới vừa còn vô cùng phách lối, khinh thường yêu tộc, từng cái sắc mặt hôi bại, túi đầu gần như tuyệt vọng. Diệp Thần hoàn toàn thay đổi bọn họ đối với loài người cái nhìn à. Kinh khủng như vậy tồn tại, nơi nào là cái gì sơ đẳng chủng tộc? Để cho bọn họ rung động, thậm chí đều không phải là Diệp Thần chiến thắng thanh đế, mà là giờ phút này bọn họ trong lòng lại là không tự chủ được sinh ra đối với Diệp Thần thần phục ý tưởng à. Bọn họ đều đã bị Diệp Thần thực lực nơi chấn phục. Diệp Thần thân hình trước mắt, trong tay sách trọng thương hôn mê thanh đế, trở lại Đế Tuyệt núi đỉnh núi, mà đang ở Diệp Thần rơi xuống đất ngay tức thì, vậy vạn chúng yêu tộc lại là ầm một tiếng, không hẹn mà cùng hướng Diệp Thần quỳ lạy, cùng kêu lên hô lớn, chúng ta nguyện tôn Diệp công tử là vương. Bọn họ biết từ bây giờ về sau, yêu tộc có lẽ thì thật muốn thành làm người tộc đầy tớ, nhưng yêu tộc thờ phượng người mạnh là vua, nếu bọn họ phụng Diệp Thần là vương, chính là đón nhận làm đầy tớ vận mệnh. Chương 2821, thái cổ tạc loại. Hai con người ác ngộng. Diệp Thần mạnh mẽ đã đem lũ yêu kiêu ngạo hoàn toàn nghiền. Diệp Thần đem thanh đế buông xuống, mắt nhìn xuống quỳ xuống lũ yêu, yên lặng một lát sau nhàn nhạt mở miệng nói, từ bây giờ về sau, người chuyển giới hai tộc lẫn nhau là bình cùng. Diệp Thần biết diệt thế hai hương buông xuống, chỉ có hai tộc đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua lần này kiếp nạn. Bất kỳ nhất tộc nếu là lấy ngạo mạn tâm tính đem hắn tộc làm đầy tớ, con chút thí cuối cùng bị cắn trả vẫn là mình. Vậy vạn chúng yêu tộc nghe vậy sững sốt một chút, ngay sau đó trong mắt đều là hiện lên vẻ khó tin. Lẫn nhau là bình cùng, Diệp Thần lại cho bọn họ bình đẳng quyền lực, phải biết bọn họ nhưng là muốn trước chinh phục loài người à? Diệp Thần lại lấy đức báo oán. Vô số yêu tộc trong mắt bên trong đều là xông ra nước mắt, lần này bọn họ là thật phục, phát ra từ nội tâm phục. Nhân tộc đệ nhất cường giả Diệp Thần vĩnh viễn cũng là bọn họ yêu tộc đế vương. Bóng tối biển sâu bên trong, một đạo quỷ dị bóng người ẩn nút tại bóng tối chỗ sâu. Xí, thân ảnh này đột nhiên cực kỳ bất mãn đập hạ miệng, một đôi màu tím đậm trong mắt mở một cái mở ra, thanh đế lại đánh bại. Hừ, sớm biết như vậy mà nói thì không nên tháo ra hắn phong ấn. Đột nhiên hắn phát ra cười lạnh một tiếng nói, ha ha, Diệp Thần, xem ra bổn tôn vẫn là đánh giá thấp ngươi, bất quá rất nhanh bổn tôn sẽ lại cho ngươi đưa lên một phần đại lễ. Tiếng nói vừa dứt, vậy đôi tím mâu chậm rãi nhắm lại, quỷ dị kia bóng người vậy hoàn toàn sáp nhập vào biển sâu hắc ám bên trong, tựa như hắn chính là hắc ám bản thân vậy. Đáy biển lần nữa rơi vào yên lặng. Đế Tuyệt núi đánh một trận, hoàn toàn xu hướng tại bình tĩnh. Thần Cực Tông mang rất nhiều nhân tộc trở về, mà thứ bảy thần quốc yêu tộc như cũ trấn thủ nơi đây. Mặc dù Diệp Thần nói cho mọi người hai tộc hòa bình, nhưng là những thứ này thứ bảy thần quốc yêu tộc đã yên lặng đem Diệp Thần thờ phượng là bọn họ vương. Dẫu sao yêu tộc là chủ trương võ lực dân tộc, ở bọn họ xem ra Diệp Thần có cái này tư cách. Dĩ nhiên cũng có người từng có nghi ngờ, một cái chạm ách cảnh trung kỳ thanh niên, căn cốt 20 hơn tuổi, lại là như thế nào dung chuyển vậy nửa bước thiên thần cảnh thanh đế. Hơn nữa ban đầu Diệp Thần rõ ràng thua hoàn toàn, thương thế cực kỳ nặng, vì sao lại đột nhiên bộc phát, thật giống như không thuộc về hắn lực lượng. Dĩ nhiên những thứ này nghi ngờ cuối cùng sẽ trở thành là thứ bảy thần quốc yêu tộc thiên cổ chi mê. Cùng thời khắc đó, Diệp Thần nhưng là không có rời đi, hắn đối với Ngọc Chân Tử các người chỉ bất quá nói muốn xem nơi này phong cảnh. Mặc dù Ngọc Chân Tử hồng nghi, nhưng cũng không hỏi nhiều. Lúc này, Diệp Thần đã tới một cái hang của trước. Hang chung quanh bị một phiến rậm rạp cây cối che phủ, cực kỳ khó khăn phát hiện. Mà Diệp Thần không phải một người tới nơi này, hắn bên người còn có Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng, ngươi xác định là nơi này? Diệp Thần kinh ngạc nói. Tiểu Hoàng gật đầu một cái, đỏ xanh con ngươi càng phát ra quỷ dị. Ta xác định, chúng ta đi vào xem. Được. Diệp Thần cũng không muốn nói nhảm, sát kiếm sử dụng, trực tiếp chém một cái, những cái kia che đậy cây cối chém ra một đạo dấu vết. Ừ. Diệp Thần con ngươi ngưng trọng, hắn mới vừa rồi lực lượng đủ để mở ra một cái lỗ to lớn, nhưng lại chỉ phá vỡ như thế điểm. Xem ra chỗ này quả thực cổ quái. Diệp Thần năm ngón tay nắm chặt, sắt kiếm nắm chặt, một kiếm tiếp theo một kiếm, cho đến thứ 37 kiếm mới phá vỡ hết thảy. Hơn nữa, Diệp Thần còn phát hiện, cái này cây cối cực kỳ cổ quái, căn bản không giống như là hiện tại thần quốc cây cối. Đi thôi, Tiểu Hoàng. Diệp Thần nhìn về phía u ám hang động trực tiếp bước vào. Hắc ám che đậy. Diệp Thần và Tiểu Hoàng phát hiện thậm chí có một cái ước chừng ngàn cấp nấc thang. Bất quá máy này cấp không phải hướng lên, mà là đi thông lòng đất. Thậm chí, dù là Diệp Thần vận dụng cực võ thần tránh vậy pháp ngay tức thì nhanh chóng đến, chỉ có thể từng bước một đi. Phảng phất có nào đó loại trói buộc. Ước chừng hao tốn nửa giờ, Diệp Thần và Tiểu Hoàng mới đến lòng đất. Để cho Diệp Thần bất ngờ phải, lòng đất lại vô cùng bắt ngát. Bắt mắt nhất là trung ương thẳng đứng một cây cột đá. Cột đá chung quanh bảy 10 loại yêu thú pho tượng. Có thanh long, có huyền vũ, có bạch hổ, hữu phượng hoàng, còn có rất nhiều yêu thú hiếm thấy pho tượng. Chủ nhân, những thứ này pho tượng là trận pháp hạch tâm. Vậy cột đá bên trong có lực lượng nào đó. Một khắc sau, Tiểu Hoàng con ngươi ngưng động, lại rất miễn cưỡng hướng cột đá phóng tới. Làm Tiểu Hoàng đến gần cột đá nháy mắt, 10 pho tượng lại lóe ra từng đạo ngọn lửa. Những ngọn lửa này lại không thua gì thần hỏa. Người rốt cuộc đã tới. Đột nhiên, yên tĩnh lòng đất vang lên một giọng nói. Đạo thanh âm này, Diệp Thần vô cùng quen thuộc. Chính là Tiêu Lăng. Tiền bối, là ngươi sao? Diệp Thần nói. Một khắc sau, vậy 10 đạo hỏa diễm phân ra một chút, đồng loạt xông về cột đá. Hội tụ thành một đạo hình người. Bất ngờ chính là luân hồi mộ địa đại năng một trong Tiêu Lăng. Diệp Thần vội vàng chắp tay, Diệp Thần gặp qua tiền bối. Nếu là không có ban đầu ngài ra tay, ta có thể đã sớm bỏ mạng ở thiên đạo cung dưới. Tiêu Lăng khỏe miệng xuất hiện một đạo độ cong, mạng ngươi nào có như thế dễ dàng chết, hết thảy đều là nhân quả. Nói xong, Tiêu Lăng đi tới Tiểu Hoàng trước người, đưa tay ra vuốt ve Tiểu Hoàng. Mà Tiểu Hoàng hiển nhiên cũng có chút hưởng thụ. Nó đi theo ngươi, ngược lại là trưởng thành không ít. Cũng chỉ có đi theo ngươi, mới có ý nghĩa à? Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Diệp Thần do dự mấy giây, mở miệng nói, tiền bối, ngươi biết chúng ta sẽ ở chỗ này gặp nhau. Tiêu Lăng gật đầu một cái, từ vừa mới bắt đầu cũng biết, ở Côn Luân hư, làm ta vận dụng một phần chia lực lượng cho Tiểu Hoàng thời điểm, ta liền biết chúng ta sẽ ở chỗ này gặp nhau. Diệp Thần ngẩn ra, cảm giác sau lưng có chút nổi da gà, giống như trong sâu thẳm có một đôi bàn tay ở đợi mình. Cái này hai bàn tay kết quả là ai? Luân hồi mộ địa người chế tạo, vẫn là luân hồi đứng đầu. Tiêu Lăng buông lỏng đuốt ve Tiểu Hoàng tay, con qua thân, đi tới cột đá trước mặt, thằng nhóc, ngươi biết Tiểu Hoàng lực lượng nguồn sao? Diệp Thần gật đầu một cái, dĩ nhiên biết, thượng cổ sư ma chiến thần. Tiêu Lăng xoay người, đáp án này coi là đúng, vậy coi là sai. Thượng cổ sư ma chiến thần bất quá là thần quốc võ giả cho nó lấy tên chữ. Huống chi, nó còn không phải là giống vậy thượng cổ sư ma chiến thần. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, nó là thượng cổ sư ma chiến thần chi tổ. Thần quốc và linh võ đại lục đã từng có ghi lại thượng cổ sư ma chiến thần, không hề thuần tránh, mà là chứa tạp chất. Biết chưa? Ta ở Côn Lôn hư cho Tiểu Hoàng đồ, không phải giống vậy đồ, mà là huyết mạch sơ khai. Mà Tiểu Hoàng, ở vực ngoại có một cái tên khác. Diệp Thần nhìn một cái Tiểu Hoàng, ngưng trọng nói, cái gì? Tiêu Lăng nhìn về phía Tiểu Hoàng, hơi có vẻ thanh âm tang thương chậm rãi rơi xuống, ở vực ngoại và thượng giới, nó được gọi là thái cổ tạng loại một trong, mọi người kêu hắn hai con ngươi ác ngộng. Diệp Thần giật mình. Tiểu Hoàng vậy ngươi dại. Đỏ xanh hai con ngươi lóe lên quỷ dị ánh sáng, giống như hình thành thái cực chi đồ. Giờ khắc này, nó tựa như có thuộc về. Chương 2822, huyết mạch sơ khai. Thằng nhóc, ngươi cho rằng nó lợi hại nhất là cái gì? Tiêu Lăng nhìn Tiểu Hoàng hỏi Diệp Thần nói. Diệp Thần lắc đầu một cái, lột vỏ sau Tiểu Hoàng, lợi hại nhất dường như chính là chiếm đoạt trận pháp. Hắn hiện tại cũng không cách nào xác định. Thậm chí vốn cho là lột vỏ sau Tiểu Hoàng sẽ rất mạnh, nhưng là thực tế vẫn là cùng trong lòng có chút chênh lệch. Trận pháp? Diệp Thần không xác định nói. Tiêu Lăng cười, mở miệng nói, Diệp Thần, ngươi còn chưa rõ ràng thái cổ tặng loại đại biểu cái gì. Chiếm đoạt trận pháp chẳng qua là hai con ngươi ác ngộng chi nhánh mà thôi. Hai con ngươi ác ngộng, đáng sợ nhất là hai con ngươi. Nó hai con ngươi có thể trực kích bất kỳ linh hồn và thân xác, là vô số thiên ma và võ giả ác ngộng. Chỉ tiếc, huyết mạch sơ khai vốn nên có ba dọn, mà Tiểu Hoàng chỉ có một dọn. Như là tìm ra còn lại hai dọn, mới có thể đem Tiểu Hoàng hai con ngươi ác ngộng kích hoạt. Diệp Thần có chút nghi ngờ, tiền bối kia, ngươi chính là hai con ngươi ác ngộng bản thể sao? Tiêu Lăng lắc đầu một cái, vốn là ta muốn một mực giấu giếm ngươi, nhưng là mấy chục ngàn năm trước, ngươi nói cho ta biết, nếu là ngươi hạ nhất thế đến nơi này, liền có thể nói cho hết thảy. Diệp Thần con ngươi phóng đại. Chẳng lẽ Tiểu Hoàng dị biến thật ra thì không phải tới từ Tiêu Lăng, mà là tới từ luân hồi đứng đầu? Tiêu Lăng tiếp tục nói, thật ra thì ta xuất hiện ở luân hồi mộ địa, có ý nghĩa đặc biệt, chính là ở thời khắc mấu chốt, chôn luân hồi đứng đầu an bài. Và ta vậy tồn tại, còn có mấy vị? Toàn bộ luân hồi mộ địa cần cái này mấy người. Còn như nguyên do, ta chỉ biết là một phần chia, đời trước ngươi quá mạnh mẽ. Hơn nữa bố trí năng lực vượt xa hết thảy. Diệp Thần bình tĩnh lại, tiếp tục nói, đời trước ta còn dặn dò cái gì? Tiêu Lăng nhìn về phía cột đá, tiếp tục nói, còn có một việc. Ở ngươi thực lực không có đầy đủ trước, không muốn điều tra ngươi rơi xuống nguyên nhân. Diệp Thần con ngươi phun trào ra lửa giận, ta đã biết nguyên nhân, một người cô gái, một thanh kiếm, đúng không? Lần này, đến phiên Tiêu Lăng ngoài ý muốn, hắn do dự mấy giây, tiếp tục nói, người phụ nữ này thân phận có chút đặc thù. chí ít, ngươi bây giờ không có tư cách tiếp xúc tới người này. Còn như nàng thực lực, ngươi vẫn là đừng biết tốt. Không chỉ ngươi chết ở người kia dưới kiếm, Liên Liên Khúc Trầm Yên cũng là bởi vì nàng mà chết. Không quá ta muốn đời trước ngươi hẳn dự liệu được một màn này. Chỉ là, ngươi tại sao vẫn là làm như vậy, ta không rõ ràng. Thôi, ngươi sau này sẽ biết. Ta ngược lại có chút tò mò, vị tiên nếu như thấy đời này ngươi, sẽ là như thế nào diễn cảm? Diệp Thần bản muốn tiếp tục hỏi lại cái gì, Tiêu Lăng nhưng là phất tay một cái đối với Diệp Thần nói, lời không thể nhiều lời. Đối với ngươi vô ích. Lưu lại hai con ngươi ác ngộng, ngươi rời đi đi. Đời trước, hai con ngươi ác ngộng ở sinh mạng một khắc cuối cùng vậy canh giữ ở bên người ngươi. Hy vọng cái này nhất thế nó sẽ có một tốt thuộc về. Cái này mười đạo mùi lửa là hai con ngươi ác ngộng ban đầu một phần chia lực lượng, có thể để cho nó khôi phục một ít trạng thái. Còn như khôi phục tới hai con ngươi ác ngộng trạng thái tốt cùng, sợ rằng phải tìm được còn lại tán lạc hai giọt huyết mạch sơ khai. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, ngươi có biết còn lại hai giọt huyết mạch sơ khai ở nơi nào? Tiêu Lăng không trả lời, một cổ lực lượng vô hình đem Diệp Thần đẩy ra. Diệp Thần đã tới bên ngoài. Một đạo hẳn ở thứ nhất thần quốc hoặc là vực ngoại, một đạo có thể ở vậy trong tay của nữ nhân đi, ta cũng không xác định. Ngươi đi thôi, đến lúc đó tiểu hoàng hấp thu xong cái này mười đạo mùi lửa lực, sẽ đến tìm ngươi. Diệp Thần tiêu hóa trong đầu thanh âm, chính là hướng Thần Cực Tông phương hướng đi. Trên người hắn còn có một chút nội thương, còn có đánh một trận cảm ngộ, phải mau đi trở về tiêu hóa và khôi phục. Ba ngày sau, Thần Cực Tông. Trong mật thất Diệp Thần, chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thần quang rồi rào. Hắn trên mặt hiện lên một nụ cười trầm biếm, cùng thanh đế đánh một trận tạo thành thương thế, hôm nay coi như là hoàn toàn khôi phục. Hắn đột nhiên khoát tay, một đạo quan tài băng xuất hiện ở trước người của hắn. Đây là hắn trước đây không lâu hồi cực sát chi quốc lấy được, mà ở quan tài băng bên trong nằm chính là Long Tĩnh Nghiên. Diệp Thần ngưng mắt nhìn Long Tĩnh Nghiên tuyệt đẹp gương mặt, không khỏi nhớ lại hai người gặp nhau lúc đủ loại, khóe miệng dương lên một nụ cười châm biếm. Hắn còn nhớ, hai người lần đầu gặp nhau chính là sống chết tương giết, mà bất ngờ dưới, mình một quyền, còn cầm Long Tĩnh Nghiên quần áo đánh thành nghiền, một nhìn đã mắt. Hắn chợt đứng dậy, hướng về phía quan tài băng bên trong cô gái, trầm giọng nói, "Long Tĩnh Nghiên, bỏ mặc, ngươi ban đầu là vì cái gì cứu ta, ta Diệp Thần cũng nhất định sẽ làm cho ngươi mở hai mắt ra." Vậy ngay tại lúc này, một đạo đột quang bắn vào trong Thần Cực Tông, Diệp Thần thần hồn động một cái, cảm ứng được quen thuộc kia hơi thở. Hắn trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, vung tay lên, đem quan tài băng thu hồi, thân hình một cái chớp động, liền từ trong mật thất biến mất. Đồ Lan Tâm rốt cuộc trở về. Bọn họ đi Đế Tuyệt núi lúc đó, Đồ Lan Tâm vừa vặn đi tham gia tất cả đại thần nước hội nghị, mà muốn giải cứu Long Tĩnh Nghiên, liền muốn đi vào thứ nhất thần quốc, tìm được Long gia. Tiến vào thứ nhất thần quốc phương pháp, cho dù Diệp Thần cũng không biết, bất quá, thân là người bảo vệ Đồ Lan Tâm, nhưng là hẳn rõ ràng. Diệp Thần thân hình trước mắt, liền xuất hiện ở Đồ Lan Tâm trước mặt, có thể hắn thấy được Đồ Lan Tâm thần sắc vẻ, nhưng là nhướng mày một cái. Lúc này Đồ Lan Tâm, mặt đẹp bên trên tràn đầy trầm ngưng vẻ. Diệp Thần hỏi, "Đồ tiên tử, thế nào sao?" Đồ Lan Tâm thấy Diệp Thần, mắt đẹp bên trong thoáng qua vẻ vui mừng nói, "Diệp Thần, ta đang chuẩn bị tìm ngươi, lần này thần quốc hội nghị, chúng ta lấy được một cái tin xấu. Đi qua tất cả đại thần nước người bảo vệ điều tra, mỗi cái thần quốc đều có gặp thiên ma xâm lấn dấu hiệu. Mấu chốt nhất là, thiên ma này cũng không phải là đến từ vực ngoại thiên ma, mà là đến từ chúng ta thứ bảy thần quốc." "Cái gì?" Diệp Thần con ngươi co rút một cái, chẳng lẽ ban đầu vậy đạo ma hồn đã xâm nhập cái khác thần quốc? Đồ Lan Tâm tiếp tục nói, "Căn cứ điều tra của chúng ta, thiên ma này hôm nay hẳn ở thứ nhất trong thần quốc, vì vậy, thứ nhất thần quốc mời mỗi cái thần quốc chí cường giả đi thứ nhất thần quốc, chung nhau tiêu diệt vậy xâm lấn thiên ma. Một đầu nắm giữ qua lại không cùng thần quốc bây giờ phương pháp thiên ma, tuyệt đối là thất đại thần quốc, cùng chung địch nhân ạ. Thứ nhất thần quốc yêu cầu mỗi cái thần quốc cùng đi ra lực, vậy dễ hiểu." Diệp Thần nhưng là trong mắt sáng lên, cứ như vậy hắn vừa vặn có tiến vào thứ nhất thần quốc cơ hội. Bất quá hắn ngược lại là đang suy nghĩ, Đế Tuyệt núi tiểu hoàng làm thế nào? Nó như luyện hóa xong 10 đạo mùi lửa, sẽ đến tìm mình sao? Ba ngày sau, Diệp Thần cùng Đồ Lan Tâm đi tới một nơi vô cùng là vắng vẻ trên đảo nhỏ. Theo Đồ Lan Tâm theo như lời, vậy muốn đi vào cái khác thần quốc, trước hết được đi một nơi do tất cả nước thần minh nơi quản lý trung chuyển đứng, mà đây tòa đảo nhỏ chính là vậy trung chuyển đứng cầm vào. Lúc này, Đồ Lan Tâm quanh thân lục mang chớp động, hướng trước người một tòa bia đá, đánh ra một quần sáng xanh lá. Chương 2823 bước vào thứ nhất thần quốc. Lục quang chớp động gian, trên tấm bia đá, vô số minh văn ánh sáng lớn thả, một đạo không gian kẽ nước ở trước người hai người mở ra. Diệp Thần cùng Đồ Lan Tâm hai mắt nhìn nhau một cái, thân hình động một cái, liền tiến vào vậy kẽ nước bên trong. Rất nhanh, Diệp Thần liền tới đến một tòa xa lạ đất đai bên trên, nơi này nhìn qua, lại là khá là hoang vu, mà lúc này, một người mặc đen trắng bảo phục, mặt nở nụ cười thanh niên, đang đứng ở hai người trước người. Thanh niên kia hiển nhiên cùng Đồ Lan Tâm biết, vừa gặp Đồ Lan Tâm cùng Diệp Thần xuất hiện, liền mỉm cười nói, "Đồ tiên tử, vị này chính là vậy Diệp công tử liền sao?" Đồ Lan Tâm gật đầu một cái, hướng về phía Diệp Thần giới thiệu, "Diệp Thần, vị này là thứ nhất thần quốc thần minh sứ giả, tên là Tống Kim Nghĩa. Ở trong bảy đại thần quốc, thần minh cũng thấm vào đến trong đó. Bất quá trên lý thuyết, thất đại thần quốc thật ra thì đều là do Thiên Đạo Cung trông coi. Chỉ bất quá Thiên Đạo thần quốc rất ít nhúng tay thứ nhất thần quốc sự việc. Có thể bởi vì thượng cổ sự việc, cũng có thể bởi vì Hiên Viên Mặc Tà sợ hãi đã từng diệp ra chỗ ở thứ nhất thần quốc." Diệp Thần hướng Tống Kim Nghĩa chắp tay. Ngay tại lúc này, Diệp Thần thần sắc động một cái, trong phảng phất một đạo như có như không thần hồn lực quét qua Diệp Thần quanh thân, nếu không phải hắn có niệm ma thân thể, thần hồn lại cực kỳ mạnh mẽ, căn bản không phát hiện được. Không khỏi được, hắn hướng Tống Kim Nghĩa nhìn một cái, xem ra thần minh an bài Tống Kim Nghĩa ở chỗ này tiếp đãi, chính là vì phòng ngừa có người lẫn vào thứ nhất thần quốc, mà đây tên là Tống Kim Nghĩa thanh niên, mặc dù chẳng qua là hỗn độn cảnh trung kỳ tu vi, thần hồn cường độ hoàn toàn không có ở đây thứ bảy thần quốc hỗn độn cường giả đỉnh phong dưới. Xem ra thứ nhất thần quốc võ đạo quả nhiên không giống bình thường. Tống Kim Nghĩa hơi kinh hãi, bất quá rất nhanh liền bình phục lại, đưa tay hướng sau lưng một dẫn đạo, hai vị mời theo ta tới. Ba người một đường bước đi, rất nhanh liền đi tới một tòa thật to hủy trước cửa, cổng hình vòm bên trong lóe lên màu vàng vòng xoáy, tản ra nồng nặc không gian chi lực. Diệp Thần hai tròng mắt sáng lên, vậy cổng hình vòm chắc hẳn chính là thứ nhất thần quốc cửa vào. Đây là, Tống Kim Nghĩa lấy ra hai khối minh in màu vàng phù văn ngọc bài, giao cho Diệp Thần cùng Đồ Lan Tâm nói, hai vị, lần này tới tương trợ ta thứ nhất thần quốc đồ ma, quá mức là cảm kích, cái này hai khối ngọc bài là ta thần minh tín vật, chúng ta đang toàn lực tìm vậy thiên ma tung tích, một khi có phát hiện, liền sẽ thông qua ngọc bài này thông báo hai vị. Xuyên qua cái này cổng hình vòm, hai vị sẽ trực tiếp tiến vào thần minh tổng bộ, cụ thể an bài, trụ sở chính người sẽ cho biết hai vị, vô sự lúc đó, hai vị có thể ở thứ nhất thần quốc bên trong tự do thăm dò, hoạt động, ngọc bài này, ở trên trời coi là các, tất cả đại thương hội đều là thông dụng, có cần gì, hai vị tùy ý sử dụng là được. Đồ Lan Tâm cùng Diệp Thần hướng về phía Tống Kim Nghĩa chắp tay nói, đa tạ. Dứt lời, hai người thân hình động một cái, liền bước chân vào màu vàng kia cổng hình vòm bên trong. Một hồi trời đất quay cùng sau đó, tiếng huyên náo bên hai bên trong vang lên, Diệp Thần thần sắc động một cái, chỉ gặp bọn họ lúc này đang đứng ở một nơi trận pháp bên trong, mà chung quanh thì đứng mấy tên khí tức cường đại, mặc đen trắng bảo phục người, chính là vậy thứ nhất thần quốc thần minh võ giả. Một người ông già đi tới trước, mỉm cười nói, là thứ bảy thần quốc đồ tiền tử cùng Diệp công tử đi, nơi này là chúng ta thần minh ở thứ nhất thần quốc trụ sở chính, ở vào thứ nhất thần quốc Thánh Nguyên Thành, lão hủ là hai vị an bài chỗ ở, mời theo ta tới. Hai người sau đó tiến vào một nơi vô cùng tuyệt đẹp đỉnh viện, sau đó Diệp Thần đối với Đồ Lan Tâm nói, Lan Tâm, ta có chút việc muốn ở thứ nhất thần quốc xử lý, cái này thần minh an bài xuống nhiệm vụ, phải làm phiền ngươi đi trước ứng phó. Dẫu sao, khi tìm được vậy ma hồn trước, cũng chỉ là một ít vặt vãnh nhiệm vụ thôi, mà hắn phải nhanh một chút giải cứu Long Thế Nghiên, không cách nào ở phía trên này lãng phí thời gian. Đồ Lan Tâm gật gật đầu nói, biết, bất quá, cái này thứ nhất thần quốc võ đạo, xa xa mạnh hơn thứ bảy thần quốc, cho dù là ngươi, cũng có thể gặp phải nguy hiểm, nhiều hơn chú ý. Diệp Thần khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, thân hình trước mắt, liền từ trong sân nhà rời đi. Bảy ngày sau, thứ nhất thần quốc Thiên Huy Thành. Một người thần sắc lãnh đạm nam tử đi ở đầu đường, căn cứ hắn ở trên trời coi là các lấy được tin tức, nơi này chính là Long gia chỗ. Thứ nhất thần quốc có rất nhiều cái Long gia, nhưng cùng phong sát lực có liên quan, cũng chỉ có cái này Thiên Huy Thành Long gia. Bất quá, để cho Diệp Thần có chút bất ngờ chính là, Thiên Huy Thành Long gia ở thứ nhất trong thần quốc lại không phải một nhóm thế lực, ở Thiên Huy Thành chỉ có thể coi như là một không lớn gia tộc không nhỏ. Ngay tại Diệp Thần đi qua một nhà tiểu lầu lúc đó, đột nhiên bây giờ, thần sắc động một cái, lúc này, cái này gian tiểu lầu bên trong lại là truyền ra một hồi tiếng ồn ào. Diệp Thần thân hình động một cái, liền tiến vào tiểu lầu tầng 2. Mới vừa tiến vào tầng 2, một tràng cười liền truyền đến hắn trong tai. Lúc này, một người thiếu niên khẽ cúi đầu, đứng ở mấy tên mặc cẩm bào thanh niên công tử ca trước người, xem thần sắc, lại là vô cùng là khẩn trương, cả người cũng không nhịn được khẽ run lên. Vậy mấy tên cẩm bào thanh niên bên trong, duy nhất một người ngồi ở trên ghế, mặt mũi anh tuấn, khí chất ưu nhã nam tử, lúc này, nhìn trước người tên kia thiếu niên, mặt đầy đều là dữ tợn, nói: "Thằng nhóc, ngươi không phải theo bổn công tử nói, ngươi cầm tất cả thần vân thạch đều giao cho bổn công tử sao? Làm sao, bây giờ còn có tiền tới cái này trong tiểu lầu ăn cơm?" Như thế nói, ngươi là đối với bổn công tử nói dối. Vậy thiếu niên bả vai run lên, vội vàng giải thích: "Không phải như vậy, Ngô công tử, là người nhà, phân phó ta đi ra mua chút rượu món ăn mà thôi, ta thật đã đem trong gia tộc cái này tháng phân phối xuống tu võ tài nguyên, toàn bộ giao cho ngươi." Đứng ở Ngô công tử bên người một người mập lùn nam tử nghe vậy, không khỏi cười lớn nói: "Ha ha ha, Long Tiêu, ngươi giàu gì cũng là Long gia con em dòng thứ chứ? Lại bị phái ra đi mua rượu món ăn, làm cái này chồng người làm chuyện." Một người khác nam tử mặt ngựa đùa bỡn trên tay ngọc bộ nói: "Bất quá, cái này ngược lại vậy phù hợp tiểu tử này thực lực à, dẫu sao, hắn là cái phế vật mà." Mọi người lại là một hồi cười ầm lên. Mà tên kia ngồi ở trên ghế nam tử, cầm trong tay chơi ly rượu, ngưng mắt nhìn tên kia là Long Tiêu thiếu niên lạnh lùng nói: "Bổn công tử ở lúc uống rượu, thấy ngươi phế vật này thật là đổ khẩu vị, ngươi nói, phải thế nào bồi thường bổn công tử?" Lầu hai chung quanh một ít thực khách thấy vậy, đều là lắc đầu một cái, khá là thương hại nhìn Long Tiêu. Trong đó một người mặc lam bảo thanh niên thở dài một cái nói: "À, cái này Long Tiêu vậy thật là xui xẻo, bị Ngô gia nhị công tử để mắt tới, sợ rằng phải bị sống chơi chết đi." Đây là, vậy áo bảo lam thanh niên sau lưng vang lên một đạo thanh âm nam tử nói: "Vị huynh đài này, đây là chuyện gì xảy ra, có thể cùng ta nói một chút sao?" Vậy áo bảo lam nam tử vừa quay đầu lại, chỉ gặp sau lưng đứng một người thần sắc khá là lãnh đạm chàng thanh niên, chính là Diệp Thần. Chương 2824, phong sát thân thể. Áo bào lam nam tử quan sát Diệp Thần một hồi, mở miệng nói: "Ngươi không là người bản xứ đi, vậy cầm ly rượu thanh niên, tên là Ngô Lục Nguyên, là Thiên Huy Thành đệ nhất gia tộc Ngô gia nhị công tử, thở nhỏ tu võ tư chất cực cao, dựa vào thế lực gia tộc ở Thiên Huy Thành bên trong khá là ngang ngược. Mà tên kia thiếu niên chính là Long gia một người con em dòng thứ, tên là Long Tiêu. Nói tới cái này Long Tiêu, ngược lại là khá là đáng tiếc. Đáng tiếc? Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh nói, đáng tiếc cái gì? Áo bào lam thanh niên nói, Long Tiêu, nguyên bản nhưng mà chúng ta Thiên Huy Thành đệ nhất thiên tài à? Thậm chí có lời đồn đãi, hắn bị vô số người hướng tới Huyền Kiếm Tông nhìn chúng, từ nhỏ chính là Thiên Huy Thành thiên chi tiêu tử, vững vàng đệ qua Ngô Lục Nguyên một đầu. Đáng tiếc, sau đó đang tu luyện bên trong, ra một lần bất ngờ, Long Tiêu tu vi lại cũng không cách nào tăng trưởng, từ đây thiên tài đổi phế vật. Vậy Huyền Kiếm Tông vậy hoàn toàn buông tha hắn, thậm chí liền Long gia cũng cầm hắn coi là người làm giống vậy tồn tại, mà Ngô Lục Nguyên bởi vì cho tới nay đều bị Long Tiêu đè qua một đầu, trong lòng đối hắn vô cùng căm ghét, hiện tại Long Tiêu lâm vào là phế vật, mất đi Huyền Kiếm Tông che chở. Ngô Lục Nguyên liền không chút kiêng kỵ bắt đầu trả thù Long Tiêu, cho dù Long Tiêu dùng mọi cách nhẫn nhịn, có thể Ngô Lục Nguyên nhưng buộc phát tệ hại hơn. Diệp Thần gật đầu một cái, hướng vậy Long Tiêu nhìn, cái này thiếu niên tướng mạo thanh tú, mơ hồ và Long Tĩnh Nghiên có mấy phần tương tự, trọng yếu nhất chính là hắn khí tức trên người. Tên này là Long Tiêu thiếu niên, tựa hồ giống vậy có phong sát thân thể. Đây là Ngô Lục Nguyên đột nhiên khẽ mỉm cười, đem rượu trong ly ngã xuống chân mình hạ, cố làm kinh ngạc nói, ai nha, không cẩn thận đấy, Long Tiêu, nếu như ngươi cầm trên mặt đất rượu liếm sạch, một giọt không dư thừa nói, bổn công tử ngày hôm nay liền tha thứ ngươi quấy rầy ta uống rượu, như thế nào? Tầng hai thực khách nghe vậy đều là thần sắc biến đổi. Cái này Ngô Lục Nguyên quá phận. Long Tiêu, dầu gì cũng là đã từng là Thiên Huy Thành đệ nhất thiên tài à, lại để cho hắn cầm trên đất rượu liếm sạch, đó là chỉ có cho biết làm chuyện chứ. Nếu như Long Tiêu thật làm như vậy, đừng nói là tôn nghiêm của võ giả, liền làm người tôn nghiêm đều phải mất đi à? Long Tiêu thanh tú gương mặt bên trên tràn đầy trắng bệch vẻ, mồ hôi lạnh chảy ròng, con ngươi đều phải không cách nào tụ tập, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hiện tại phải làm sao? Nếu như Ngô Lục Nguyên thật đối với tự mình ra tay mà nói, cho dù giết hắn cũng không có ai gặp qua hỏi đi. Chẳng lẽ thật muốn liền làm người tôn nghiêm cũng buông tha sao? Long Tiêu chặt chẽ cúi đầu, quả đấm nắm chặt, móng tay cũng nguyên vẹn lòng bàn tay bên trong. Vậy mập lùn nam tử nghiêm túc quát một tiếng nói, phế vật, ngươi mẹ hắn là điếc. Nô công tử cho ngươi cái cơ hội, cầm rượu liếm sạch, ngươi mẹ hắn không hiểu được quý trọng. Vậy nam tử mặt ngựa cũng là cười gần nói, nô công tử, nếu như thằng nhóc này không biết điều nói, không bằng để cho chúng ta trước cầm hắn tứ chi cắt đứt, để cho hắn giải cái dạy bảo, như thế nào? Nô Lục Nguyên cân nhắc nhìn Long Tiêu, trong mắt thoáng qua một hồi sảng khoái, cười lạnh nói, ha ha, có thể, đây chính là đã từng thiên tài kiêu ngạo chứ. Cũng hù được cả người run rẩy, vẫn là không muốn liếm. Bổn công tử kiên nhẫn, có thể là có hạn à? Trần Hổ Văn, lơ là, nếu như ta đếm tới ba, thằng nhóc này còn không có cầm trên đất rượu liếm sạch mà nói, liền đem hắn cánh tay chém xuống tới. Long Tiêu, ngươi không phải một mực dẫm ở bổn công tử trên đầu sao? Ở ngươi náo nhiệt thời điểm, có bao giờ nghĩ tới mình sẽ có ngày hôm nay? Vậy nam tử mặt ngựa cùng mập lùn thanh niên nghe vậy đều là âm ngoan cười một tiếng, cổ tay lột, mỗi người nắm một thanh trường kiếm. Long Tiêu nghe vậy, lại là chợt ngẩng đầu lên, đầy mắt ngoan sắc trợn mắt nhìn Ngô Lục Nguyên, phẫn nộ quát, Ngô Lục Nguyên, ngươi bất quá là bị ta dẫm ở dưới chân lớn lên phế vật, hiện tại lấy là ta mất đi thiên phú, liền muốn trả thù. Ha ha, ngươi tốt nhất hiện tại liền giết ta. Ta Long Tiêu nói cho ngươi, chỉ cần ta không chết, một ngày nào đó có thể khôi phục thiên phú, đến lúc đó, ngày hôm nay bị khuất nhục, ta sẽ gấp trăm ngàn lần vẫn còn cho ngươi. Tiểu lâu tầng hai ngay tức thì lâm vào một hồi tĩnh mịch. Một đám thực khách đều là mặt đầy rung động vẻ nhìn Long Tiêu, bọn họ không nghĩ tới từ thiên phú bị hủy sau đó, tựa hồ đổi được vô cùng hèn yếu Long Tiêu, lúc này lại bộc phát, còn trực tiếp nhục mạ Ngô Lục Nguyên. Mặc dù mọi người đối với Long Tiêu kiêu ngạo khá là bội phục, nhưng cũng không do được ở trong lòng thở dài. Kiêu ngạo là kiêu ngạo, đáng tiếc giờ khắc này kiêu ngạo, nhưng muốn cho Long Tiêu bỏ ra sinh mạng giá phải trả. Ngô Lục Nguyên nghe vậy, mặt hiện giận dữ vẻ, cả người linh lực phun trào, thuộc về danh giới bùng nổ. Hắn Ngô Lục Nguyên hôm nay đã là Thiên Huy Thành đệ nhất thiên tài liền à? Lại đang trước mặt nhiều người như vậy, bị cái này chó hoang giống vậy phế vật phản cắn một cái, hơn nữa còn nhắc lên hắn trong lòng nhất là chuyện cấm kỵ, cái này làm cho hắn như thế nào có thể nhẫn. Hắn trong mắt thoáng qua vô cùng vẻ oán độc, lạnh giọng nói, giết ngươi, một cái tiện chó mạo phạm bổn công tử, lấy là dùng mạng chó của ngươi là có thể tha tội sao? Long Tiêu, ngươi yên tâm, bổn công tử tuyệt sẽ không để cho ngươi như thế dễ dàng chết đi. Dứt lời, Ngô Lục Nguyên cả người hơi thở phóng lên cao, đứng ở hắn bên cạnh lơ là cùng Trần Hổ Văn đều là sắc mặt biến đổi, liền lùi mấy bước. Chỉ là Ngô Lục Nguyên bộc phát ra hơi thở, cũng để cho bọn họ không cách nào chịu đựng. Cái này Ngô Lục Nguyên nhìn như tuổi còn trẻ, ở Nguyên Hoàn Dị Tượng Hạ, bất ngờ đã là một người nửa bước hỗn độn cảnh võ giả. Ở hơi thở kia đánh vào dưới, Long Tiêu chợt khạc ra một ngụm máu tươi, điên cuồng lui ngược lại. Ngô Lục Nguyên châm chọc cười một tiếng, quyền ý bung ra, linh lực gào thét, hung hăng một quyền hướng Long Tiêu đánh tới. Một đấm xuất ra, trong tiểu lầu mọi người đều là mặt hiện sợ hãi vẻ. Một quyền này ẩn chứa lực lượng, đều phải vượt qua cảnh giới trình độ cao nhất đi. Khủng bố đến suy nghĩ nổ tung. Long Tiêu chẳng qua là một người chạm ách cảnh một tầng thiên võ người, một quyền này nếu như đập trúng, cho dù không chết, toàn thân hắn xương cốt đều phải vỡ vụn chứ. Hơn nữa, nghe Ngô Lục Nguyên ý kiến, phế Long Tiêu còn chỉ là một bắt đầu mà thôi. sau đó sợ rằng còn có tàn nhẫn đến không cách nào tưởng tượng hành hạ, đang chờ Long Tiêu chứ. Mà lúc này Long Tiêu đừng nói né tránh, ở đó quyền uy dưới cả người cứng ngắc, ngay cả động đều không cách nào động à. Mà ngay lúc này một đạo thân ảnh đống nhiên trước mắt chắn Long Tiêu trước người, người này bất ngờ chính là Diệp Thần. Ở nơi này một quyền cơ hồ thì phải đánh đến Long Tiêu trên mình, lúc đó một bóng người bỗng nhiên trước mắt chắn trong hai người gian. Nô Lục Nguyên thần sắc biến đổi, người này là chuyện gì xảy ra, muốn chết sao? Hắn ánh mắt trầm xuống, chợt thoáng qua vẻ tàn khốc, đã thấy rõ người trước mắt bất quá là một người trạm ách cảnh võ giả thôi. Nếu ngươi đột nhiên chạy đến tự tìm cái chết, vậy bổn công tử thành toàn cho ngươi khỏe. Nô Lục Nguyên chẳng những không có chút nào thu quyền ý kiến, ngược lại linh lực một chuyện quyền ý hơn nữa đậm đà một phần, hướng Diệp Thần hung hăng đập tới. Tiểu lầu tầng hai mọi người thấy vậy rối rít mặt hiện vẻ khó tin, thằng nhóc này là điên rồi sao? Chẳng lẽ muốn là Long Tiêu ra mặt? Cho dù phải giúp người khác ra mặt cũng phải cân nhắc một chút bản thân có không có thực lực đó đi. Một người chạm ách cảnh tồn tại cũng dám đi ngăn trở Ngô Lục Nguyên. Cùng lúc đó, thứ bảy thần quốc Nạp Lan gia tộc, đã từng là Nạp Lan gia tộc bất quá là thứ bảy thần quốc một cái gia tộc nhỏ, mà giờ khắc này nhưng là nhảy một cái trở thành thần quốc hai nhóm thế lực. Chỉ bởi vì nơi này quật khởi một thiên tài thiếu nữ tên là Kỷ Tư Thanh. Kỷ Tư Thanh ban đầu bị Hạ Linh Thu mang đến nơi này thành vì gia tộc ở giữa nha hoàn, bị người điều hiệu, nhưng là vàng tổng sẽ sáng lên. Kỷ Tư Thanh thiên phú kinh người, từng bước một chinh phục tất cả mọi người, thậm chí Nạp Lan gia tộc tộc trưởng phá lệ để cho nàng có tham gia tuyển chọn cuộc so tài tư cách. Lúc này mới có Kỷ Tư Thanh ngày hôm nay. Mà giờ khắc này, Kỷ Tư Thanh và Khúc Tuyết Dũng đứng ở Nạp Lan gia tộc ngoài cửa, nhưng là không có tiến vào. Khúc Tuyết Dũng có chút nghi ngờ, lão tổ, ngươi tới chỗ như vậy làm gì? Nếu là muốn xử lý, ta hoàn toàn có thể phái người thân lực thân lại ạ. Lập tức, chúng ta vẫn là nhanh lên đi thứ nhất thần quốc tra sự kiện kia đi. Cái khăn che mặt xuống Kỷ Tư Thanh không nhìn ra diễn cảm, nhàn nhạt nói, không gấp, ở đi thứ nhất thần quốc trước, ta có chút ân đoán phải xử lý. Khúc Tuyết Dung nghĩ tới điều gì, hỏi, là cái đó đem ngươi mang tới đây Hạ Linh Thu. Kỷ Tư Thanh gật đầu một cái. Khúc Tuyết Dung mặt mũi càng phát ra cổ quái, hiện tại ngươi một cái ý niệm liền có thể giết người này hả? Húng chi, cái này loại con kiến hôi không cần ngươi tự mình ra tay hả? Kỷ Tư Thanh hướng Nạp Lan gia tộc đi tới, vừa đi vừa nói, ta có một số việc muốn hỏi Hạ Linh Thu. Nàng viên kia luân hồi tinh thạch sau lưng, cất giấu không nhỏ bí mật. Phải cùng sự kiện kia có liên quan. Chương 2825, Hạ Linh Thu bí mật. Khúc Tuyết Dung nghe được luân hồi tinh thạch bốn chữ, thần sắc lúc này mới nghiêm túc mấy phần. Hắn thành tựu Khúc gia gia chủ, mặc dù Khúc gia không có viễn cổ uy thế, nhưng cũng không phải giống vậy đệ nhất thế lực dám trêu chọc. Hắn nắm trong tay tin tức lại là so rất nhiều một nhóm thế lực trưởng môn còn muốn hơn. Xem ra lão tổ tới nơi này quả thật không phải đơn giản báo thủ. Đi thôi. Cái khăn che mặt xuống Kỷ Tư Thanh hướng Nạp Lan gia tộc đi tới. Rất nhanh, Nạp Lan gia tộc trên chính điện, tụ họp trước gia chủ, trưởng lão, thậm chí còn bế quan thái thượng trưởng lão vậy thức tỉnh. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng Kỷ Tư Thanh trở về đối với bọn họ mà nói ý vị như thế nào. Quật khởi. Kỷ Tư Thanh ngồi ở trên chính điện, uống trà, thần sắc rừng rưng. Mà nàng bên người đứng để lộ ra một chút uy áp Khúc Tuyết Dũng. Nạp Lan gia tộc tộc trưởng đứng ở phía dưới cùng, thần sắc thấp thỏm, chắp tay nói, "Kỷ tiểu thư, ngài mặc dù cách mở Nạp Lan gia tộc đã nhiều ngày, nhưng chúng ta nhưng mà một mực nhớ ngài đây." Kỷ Tư Thanh nhấp một miếng trà, nhàn nhạt nói, "Ta rõ ràng." Nạp Lan tộc trưởng liền lúc im miệng, dẫu sao hắn rất rõ ràng, mình và thiếu nữ trước mặt không phải là một cấp bậc. Dù là Nạp Lan gia tộc thái thượng trưởng lão vậy không có tư cách cùng cô gái này ngồi ngang hàng à. Chánh điện yên lặng để cho hắn có loại kiềm chế nói không ra lời cảm giác. Đột nhiên, Nạp Lan tộc trưởng nghĩ tới điều gì, hắn miễn cưỡng gạt bỏ vẻ tươi cười, đối với Kỷ Tư Thanh nói, "Kỷ tiểu thư, chúng ta Nạp Lan gia tộc cho ngươi chuẩn bị một món lễ vật." Kỷ Tư Thanh thần sắc rửng rưng, "À, cái gì?" "Rất tới." Nạp Lan tộc trưởng đối với bên người người làm đạo. Rất nhanh, một vòng thân bị xiềng xích quấn quanh người phụ nữ xuất hiện ở trên đại điện. Người này không phải người khác, chính là Hạ Linh Thu. Nạp Lan tộc trưởng là một tộc chi trưởng, tự nhiên biết lấy lòng Kỷ Tư Thanh tốt nhất thủ đoạn là cái gì. Trước Hạ Linh Thu ở Nạp Lan gia tộc dùng mọi cách gây khó khăn Kỷ Tư Thanh, hôm nay Kỷ Tư Thanh cường thế trở về. Đưa lên Hạ Linh Thu so với cái gì đều trọng yếu. Có thể giờ phút này, Kỷ Tư Thanh đã bình thản. Tựa như không để ý chút nào vậy. Nạp Lan tộc trưởng khá là thức thời, đứng dậy hướng bên ngoài đi. Rất nhanh, toàn bộ đại điện chỉ còn lại Kỷ Tư Thanh và Hạ Linh Thu. Dù là Khúc Tuyết Dũng vậy thủ ở bên ngoài, bày trận pháp, để cho bên trong không bị quấy rầy. Chính điện bên trong, Kỷ Tư Thanh mảnh khảnh tay nhẹ nhàng động một cái khăn che mặt biến mất, lộ ra tuyệt đẹp dung nhan. Nàng vậy như giống như ngôi sao trong mắt không có quét Hạ Linh Thu một mắt, nhưng là Hạ Linh Thu nhưng là đang run rẩy. Làm Kỷ Tư Thanh quật khởi lúc đó, nàng liền chuẩn bị thoát đi Nạp Lan gia tộc, lại không nghĩ rằng trực tiếp bị Nạp Lan gia tộc rất nhiều cường giả vây khốn, lại là nhốt vào thiên lao, cho đến hôm nay mới thấy mặt trời lần nữa. Lại không nghĩ rằng mình lại bị thành tựu lễ vật hiến tặng cho cái này đã từng là đệ tử, đơn giản là làm đủ. Hạ Linh Thu trong mắt phun trào ra lửa giận và phức tạp tâm trạng. Hồi lâu mở miệng nói, "Kỷ Tư Thanh, ngươi giàu gì xuất từ ta Linh Tiên Đế cung? Không có ta, không có linh vận, cũng chưa có ngươi ngày hôm nay. Ngươi biết chưa? Ngươi hôm nay chẳng lẽ muốn làm khi sư diệt tổ chuyện? Ngươi biết có báo ứng." Kỷ Tư Thanh chậm rãi đặt ly trà xuống, "Trà không tệ." Giờ khắc này, Hạ Linh Thu càng phát ra tức giận, cơ hồ gầm hét lên, "Kỷ Tư Thanh, người tiện nhân này, sớm biết sẽ là cái kết quả này, ta ban đầu đến lượt ở Linh Võ Đại Lục giết ngươi, cháy thần hồn của ngươi, để cho ngươi đau đến không muốn sống. Người tiện nhân này." Nhưng mà lời còn chưa nói hết, một đạo thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên. Hạ Linh Thu gò má xuất hiện một đạo rát, nhìn thấy mà giật mình giấu tay. Mà trước mặt nàng đứng một cô thiếu nữ tuyệt đẹp. "Hạ Linh Thu, nếu như ta nói, từ vừa mới bắt đầu, ngươi định trước liền không cách nào giết ta. Ngươi tin không?" Hạ Linh Thu trong mắt trợn to, "Ngươi bất quá là một cái địa phương nhỏ tới con kiến hôi, thật lấy là bay lên đầu nhánh đổi phượng hoàng. Huyết mạch ngươi, ngươi hết thảy đều là con kiến hôi." Kỷ Tư Thanh môi đỏ mọng dưới lộ ra một đạo nụ cười. "Rất đẹp. Hạ Linh Thu, có một việc ngươi nói đúng, ngươi ta quả thật không thuộc về cùng một thế giới. Ngươi không thuộc về thần quốc, ngươi thuộc về Linh Võ Đại Lục. Mà ta đời trước nhưng mà ở thần quốc lớn lên. Thậm chí, thần quốc còn lưu truyền ta không thiếu truyền thuyết. À đúng rồi, quên nói cho ngươi, ta còn có một tên chữ, ta là Khúc Trầm Yên." Lời này vừa nói ra, Hạ Linh Thu trong mắt trợn to. Thân thể của nàng lại là theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Nàng dĩ nhiên tin tưởng, một cái thần hồn lớn mạnh như vậy tồn tại, chỉ có hai cái giải thích, hoặc là chính là bị cường giả đoạt xác, hoặc là chính là chuyển thế sống lại. Mà nhìn tổng quát Kỷ Tư Thanh đủ loại biểu hiện, người sau hiển nhiên nhất là có thể. Ngay tức thì, hết thảy rõ ràng. Đột nhiên, Hạ Linh Thu con ngươi không ngừng phóng đại. Khúc Trầm Yên, đây không phải là thứ bảy thần quốc truyền thuyết cấp nhân vật sao? Lại là thần quốc vô số thiếu nữ trong lòng tín ngưỡng, con đường võ đạo nữ chiến thần. Liên liên ban đầu bước vào thần quốc, Hạ Linh Thu hiểu được Khúc Trầm Yên hết thảy, bên trong tim cũng là kinh hãi không thôi. Mà giờ khắc này, ai có thể nghĩ tới nhân vật trong truyền thuyết lại là mình đã từng là đệ tử? Không thể nào, không thể nào. Người cái này còn kiến hôi. Hạ Linh Thu lời còn chưa nói hết, Kỷ Tư Thanh lại một cái tát phiến ở Hạ Linh Thu trên mặt. Rồi sau đó thanh âm nhàn nhạt vang lên, một tát này là Nhược Tuyết. Bằng. Một tát này là Diệp Thần. Bằng. Một tát này là những cái kia chết đi vong hồn. Bằng. Một tát này không có lý do gì. Mấy bàn tay xuống, Hạ Linh Thu mặt đã có chút khuôn mặt khác hoàn toàn. Kỷ Tư Thanh rút ra một tấm khăn tay, lau một chút trắng ngón tay, ngồi về vị trí, mở miệng nói, "Được, tiến vào chính đề. Đã từng Linh Tiên Đế cung khối kia luân hồi tinh thạch, ngươi từ chỗ nào nơi được? Trừ vật này, ngươi còn phát hiện thứ gì? Ta muốn nói thật, như có bất kỳ dấu dếm, ta hành hạ phương thức của ngươi có 1000 loại." Hạ Linh Thu thần sắc run rẩy, tràn đầy sợ hãi. Một khắc sau, quanh thân của nàng năng lượng nổ tung và tràn ngập, lại lựa chọn tự bạo. Nàng biết mình hôm nay không thể nào còn sống rời đi. Vậy thì lấy cái chết tới chung kết hết thảy. Nhưng mà, làm bên trong đan điền linh lực nổi lên tới cực điểm lúc đó, một cổ lực lượng vô hình trói buộc nàng. Nàng xiên xích vỡ vụn. Nàng con ngươi vui mừng, mới vừa muốn chạy trốn, nhưng phát hiện quanh thân bị cầm giữ. Không chỉ như vậy, nàng cảm giác mình thần hồn đang cháy. Cái này loại cảm giác đau đến không muốn sống, để cho nàng giữ tận và run rẩy. Nàng chợt nhìn về phía ngồi Kỷ Tư Thanh, một giây kế tiếp, trực tiếp quỳ xuống. "Kỷ tiểu thư, ta sai rồi, van cầu ngươi thả qua ta." Kỷ Tư Thanh con ngươi rừng rừng, như cũng nói, "Cho ta câu trả lời mong muốn." Hạ Linh Thu ngẩn ra, chợt mở miệng nói, "Ta nói, ta đều nói. Ban đầu ta ở Linh Võ Đại Lục bất ngờ tiến vào một nơi bí cảnh, mà trong bí cảnh có một nơi chính là vị kia xuất từ Nạp Lan gia tộc cường giả lưu lại. Đây là Nạp Lan gia tộc tổ tiên, căn cứ người này lưu lại tin tức, ta phát hiện một ít đầu mối. Đầu tiên, người này thân phận chân thật bất quá là một người làm. Một cái bình thường người làm sao có thể có nhiều như vậy pháp bảo?" Chương 2826, người phụ nữ kia. "Còn nữa, nàng trước khi chết hải cốt, phơi bày tư thế là quỳ. Quỳ xuống luân hồi tinh thạch trước. Không chỉ như vậy, vậy trong bí cảnh cảnh tượng rất cổ quái, giống như là nghi thức nào đó. Bên trong có rất nhiều điểm khả nghi, rất nhiều chữ viết ta cũng không cách nào thấy rõ, còn có một chút cổ xưa bích họa. Ta lúc ấy dự cảm đến chuyện này sau lưng tuyệt đối có cực lớn liên quan, liền đem bích họa và phù văn toàn bộ thủ hội xuống." Giờ khắc này, Kỷ Tư Thanh đứng lên, lấy ra. "Ùm, Kỷ tiểu thư." Hạ Linh Thu không dám có bất kỳ nói nhảm, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một bức to lớn bức họa. Kỷ Tư Thanh tay thanh tú nắm chặt, bức họa mở ra, chừng 10m chi trưởng. Mà bức họa bên trên có chữ viết cổ xưa, cùng với một bức họa. Làm Kỷ Tư Thanh thấy trong bức họa nội dung thời điểm, tâm trạng không còn bình tĩnh nữa. Một cổ vô hình tức giận ở toàn bộ trong đại điện cháy, như rừng hực ngọn lửa, vô tận sát ý bao phủ cả nhà. Một đạo huyết quang phóng lên cao, mơ hồ muốn xông phá bên ngoài Khúc Tuyết Dũng bố trí đại trận. Khúc Tuyết Dũng thần sắc đại biến, hắn kinh ngạc nhìn một mắt cửa, không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Hắn đi theo lão tổ đã rất lâu rồi, thứ không thấy được lão tổ phát lớn như vậy nóng này à? Lão tổ rốt cuộc nhìn thấy gì? Mà trong chính điện, vô số linh khí đổ gỗ nội thất hóa là bột. Lấy Hạ Linh Thu tu vi làm sao chịu nổi Kỷ Tư Thanh lửa giận? Một cổ vô hình đợt khí rất miễn cưỡng đem nàng đập vào trên vách tường, một miệng đỏ bừng máu tươi khả ra, cơ hồ để cho Hạ Linh Thu hôn mê. Làm Hạ Linh Thu khó khăn mở mắt ra, chỉ thấy Kỷ Tư Thanh sau lưng lơ lửng một đạo nữ võ thần hư ảnh, vô tận sát ý phun trào. Chỉ riêng một mắt nàng liền luống cuống. Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía hình ảnh, trong hình bất quá là một người cô gái. Cô gái ngồi ở một cái màu vàng văn lộ long văn linh ghế bên trên, linh ghế hai đầu là hai cái hung thú pho tượng. Cô gái trong mắt băng hàn, mang lăng tuyệt thiên hạ uy áp thế, người mặc khởi la kim y, thần quang vần quanh, tựa như là nắm trong tay ngôi sao nữ đế, nếu như một vị phách xương thiên hạ nữ hoàng. Cô gái môi đỏ mọng tươi đẹp, tản ra cực kỳ mê người và đẹp lạnh lùng cảm giác, da thịt trắng như tuyết giống như nó nà, cổ tay mang một chùm cực kỳ cổ quái vòng tay. Vòng tay bên trên có điểm điểm tinh quang, thậm chí hiện lên từng đạo luân hồi chi sóng. Cô gái mặt mũi lại có thể và kỳ tư thanh không phân cao thấp, thậm chí ở khí chất lên cũng là mỗi người mỗi vẻ. Dù là chỉ là một ngón tay, cũng là khéo léo tuyệt vời vậy tồn tại. Cô gái cứ như vậy ngồi xuống, kim quang vần quanh, linh thú kêu gào, mọi người quỳ bái. Đột nhiên, kỳ tư thanh trong tay sử dụng một thanh trường kiếm một chuyển, ngút trời lực toàn bộ bao phủ đi. Nháy mắt tức thì, xuyên qua tranh kia cuốn, đúng bức họa bị xé vỡ thành hai mảnh. Cô gái kia mặt mũi cũng bị hoàn toàn hủy đi. Kỳ tư thanh ngón tay nhỏ nhắn nắm chặt, nhàn nhạt nói, cái này nhất thế, chúng ta sẽ gặp mặt. Ta sẽ để cho ngươi rõ ràng, cái gì là tuyệt vọng. Không có ai biết kỳ tư thanh tức giận tới từ nơi nào. Nhưng duy nhất liên quan, chính là bức họa này. Làm xong hết thảy các thứ này, kỳ tư thanh ánh mắt rơi vào Hạ Linh Thu trên mình, nhàn nhạt nói, trên mình ngươi hẳn còn có một món đồ, đúng không? Hạ Linh Thu ngẩn ra, chợt trong mắt thay đổi ảm đạm, đầy là máu tay lấy ra một khối ngọc bội. Ngọc bội chi trên có cực kỳ cổ xưa đường vân, khắp nơi lộ ra thần bí. Kỳ tư thanh năm ngón tay nắm chặt, ngọc bội xuất hiện ở tay nàng lên, ta vừa vặn thiếu một khối vật này. Làm xong hết thảy các thứ này, kỳ tư thanh chính là hướng cửa đi về phía. Cửa mở ra, kỳ tư thanh bóng người biến mất ở Hạ Linh Thu tầm mắt. Hạ Linh Thu hô hấp dồn dập, chẳng lẽ mình còn sống? Mặc dù nàng biết cả đời này đều không cách nào báo thù, nhưng chỉ phải sống sót, hết thảy liền có thể. Nàng thậm chí dự định về lại một chuyến chỗ đó, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Mấu chốt, nàng mơ hồ biết thiên cơ vậy bí mật. Nếu như đem kỳ tư thanh là khúc trầm yên tin tức bán cho người cố ý, có lẽ hết thảy cũng sẽ nguy chuyển. Nàng thậm chí có cơ hội có thể làm chứng kỳ tư thanh chết. Tránh điện ra, kỳ tư thanh đã đeo khăn che mặt lên. Một bên Khúc Tuyết Dũng đi tới, thấp thân, cung kính nói, lão tổ. Kỳ tư thanh bước chân dừng lại, băng hàn thanh âm truyền tới, đi thứ nhất thần quốc. Ở trước khi đi, ta hy vọng mới vừa rồi đối thoại, thế gian không người biết. Khúc Tuyết Dũng mở ra, rõ ràng. Dứt lời, Khúc Tuyết Dũng liền hướng bên trong nhà đi. Hắn mặc dù không tiết đối với Hạ Linh Thu ra tay, nhưng là lão tổ đã như vậy lời nói, vậy cho dù Thiên Đạo Cung cung chủ hạ xuống, Hạ Linh Thu cũng phải chết. Mấy giây sau đó, chánh điện vang lên Hạ Linh Thu kinh hoàng và thanh âm thống khổ. Một đoàn ngọn lửa từ chánh điện bốc cháy, hừng hực lửa lớn dưới, để cho người lại không còn sống hy vọng. Nạp Lan gia tộc tộc trưởng cùng với rất nhiều trưởng lão cũng là cúi đầu, không dám lời nói. Chánh điện bị hủy, bọn họ quả thật đau lòng, nhưng là cùng kỳ tư thanh giá trị so với, hoàn toàn không thể so sánh. Rất nhanh, Khúc Tuyết Dung đi ra, quanh thân phun trào ra một chút lửa hơi thở, lão tổ, xử lý sạch sẽ. Được. Kỳ tư thanh khẽ gật đầu, hướng Nạp Lan gia tộc chi đi ra ngoài. Mà Nạp Lan gia tộc mọi người trực tiếp quỳ xuống, đưa kỳ tư thanh rời đi. Làm kỳ tư thanh đi qua Nạp Lan gia tộc tộc trưởng thời điểm, bước chân đột nhiên dừng lại xuống. Nàng tiện tay ném ra một cái nhẫn chữ vật, nhàn nhạt nói, đây là ta cùng Nạp Lan gia tộc nhân quả. Nhận lấy vật này, Nạp Lan gia tộc đủ để trở thành hai nhóm thế lực. Nhưng là từ nay về sau, ta liền cùng các ngươi không có bất kỳ liên quan. Còn nữa, hôm nay, ta kỳ tư thanh chưa từng bước vào Nạp Lan gia tộc qua, biết chưa? Nạp Lan tộc trưởng run rẩy nhận lấy nhẫn chữ vật, hắn hơi cảm thụ, ngay tức thì thần sắc chấn động. Đồ vật bên trong, nhưng là chân chính giá trị liên thành à? Cảm ơn kỳ tiểu thư, ta. Nạp Lan tộc trưởng lời còn chưa nói hết, hai đạo thân ảnh liền biến mất ở trước mặt mọi người, phảng phất từ không có xuất hiện qua. Nạp Lan gia tộc ngắm nhìn thương khung, lắc đầu một cái, thở dài một tiếng, có lẽ sau này chúng ta chỉ có thể xem người phàm vậy ngửa mặt trông lên vị nữ tử này. Cùng lúc đó, thứ nhất thần quốc, trong tiểu lầu, bầu không khí khẩn trương đến trình độ cao nhất. Lúc này, Diệp Thần nhìn Ngô Lục Nguyên đánh tới một quyền, trong mắt lóe lên một đạo lanh ý. Lấy hắn bây giờ thực lực xem ra, một quyền này thật là yếu đến không cách nào hình dạng. Căn bản liền né tránh ý kiến cũng không cần thiết. Hắn bây giờ, cho dù đứng ở chỗ này để cho Ngô Lục Nguyên đánh, Ngô Lục Nguyên chỉ sợ cũng không cách nào ra tay chứ. Thực lực cường đại tới trình độ nhất định, trong vô hình liền sẽ để cho võ giả theo bản năng sợ hãi. Mọi người ở đây cũng lấy là Diệp Thần sẽ bị Ngô Lục Nguyên một quyền đánh giết lúc đó. Đột nhiên bây giờ, Ngô Lục Nguyên nhưng là thân hình dừng lại, cả người cứng đờ đứng ở tại chỗ, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Lầu hai một đám thực khách không hiểu nhìn về phía Ngô Lục Nguyên. Hắn đây là thế nào? Tại sao một quyền này không rơi xuống đi? Chẳng lẽ cái này từ trước đến giờ lấy lòng dạ ác độc nổi danh Ngô công tử, vậy đột nhiên thiện tim quá đáng? Cái này căn bản không thể nào chứ. Chương 2827, Long gia bí mật. Đừng nói là mọi người không để ý tới rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền Ngô Lục Nguyên mình cũng không biết à. Hắn trong mắt run rẩy nhìn đứng ở trước người hắn Diệp Thần, tại sao mình một quyền này chính là không rơi xuống đâu? Không chỉ là không rơi xuống, cho dù lúc này Diệp Thần cả người cơ hồ đều không có tản mát ra đặc biệt gì hơi thở, có thể giờ phút này Ngô Lục Nguyên trong lòng không khỏi xông ra một hồi sợ hãi. Hắn trên mặt hiện lên vẻ khó tin. Bổn công tử thân là Thiên Huy thành đệ nhất thiên tài, lại bị một người chạm ách cảnh võ giả chấn nhiếp. Bất quá là một người thanh niên mà thôi, nhưng cho Ngô Lục Nguyên cảm giác, làm sao giống như là một đầu ngút trời cự thú vậy hả? Diệp Thần cân nhắc đánh giá Ngô Lục Nguyên, cười nói, làm sao, không phải muốn đánh ta sao? Ngô Lục Nguyên sắc mặt vô cùng làm khó xem, bất luận hắn cố gắng như thế nào, một quyền này chính là đập không được, đành phải mất tự nhiên thu hồi quả đấm, hướng về phía Diệp Thần lạnh giọng nói: "Các hạ là người nào? Tại sao phải ngăn ở bổn công tử trước mặt? Chẳng lẽ, ngươi là muốn là sau lưng ngươi tên phế vật kia ra mặt? Ha ha, ngươi có biết, bổn công tử chính là Thiên Huy Thành Ngô gia nhị công tử. Ta khuyên ngươi, tốt nhất không nên đắc tội là người." Diệp Thần mỉm cười nói: "Nếu như ta nhất định phải là hắn ra mặt đâu?" Mặc dù Diệp Thần không thích xen vào việc của người khác, nhưng tên này kêu Long Tiêu thiếu niên hiển nhiên cùng Long Tĩnh Nghiên có chút sâu xa, như vậy hắn cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Mọi người nghe vậy lại là cả kinh. Nô Lục Nguyên thật vất vả thu tay lại, để cho Diệp Thần nhặt trở về một cái mạng, lại còn phải tiếp tục khiêu khích hắn. Cái này là có nhiều cùng, hơn tự tìm cái chết à? Bọn họ nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt không khỏi đều là thay đổi, là không biết làm sao. Lần này thần tiên vậy không cứu được Diệp Thần liền chứ? Một người vật khí không thể nào vĩnh viễn tốt như vậy. Có thể để cho bọn họ không tưởng được phải. Nô Lục Nguyên ngưng mắt nhìn Diệp Thần, trong mắt lửa giận hừng hực, hơi thở cuồng bạo, cơ hồ đều đến ranh giới bùng nổ, nhưng mà hắn sắc mặt một hồi xanh lơ trắng thay nhau, sau đó lại là vừa quay người trực tiếp rời đi. Nô Lục Nguyên quay đầu lại, hung hãn trợn mắt nhìn Diệp Thần một mắt, hung tợn nói: "Thằng nhóc, đừng lấy làm cái này liền kết thúc. Buồn công tử nhất định sẽ làm cho ngươi là hôm nay hành động đã thực hiện mà hối hận." Trần Hổ Văn cùng Lơ là thấy vậy sững sốt một chút, nhìn nhau một cái, lập tức đuổi theo Nô Lục Nguyên rời đi. Mà tầng hai một đám thực khách chính là hoàn toàn trợn tròn mắt à. Cái đó phết lối bá đạo vô cùng, lại lòng dạ độc ác Nô Lục Nguyên, đối mặt một người chạm ách cảnh võ giả khiêu khích lại liền đi như vậy, thật là chuyện nghìn lẻ một đêm vậy à? Quá quỷ dị. Bọn họ rối rít thấy quỷ vậy nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nhưng là đối với những người khác ánh mắt không để ý chút nào, hắn xoay người nhìn về phía lạnh cả người mồ hôi đầm địa, giống vậy mặt đầy rung động vẻ Long Tiêu nói: "Ngươi không có sao chứ?" Long Tiêu đây là mới hoàn hồn lại, vội vàng hướng Diệp Thần thi lễ nói: "Không, không có sao, đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp, tại hạ Long Tiêu, dám hỏi công tử tôn tính đại danh, ngày khác tại hạ ổn thỏa báo đáp công tử cứu giúp ân." Diệp Thần mỉm cười nói: "Ta kêu Diệp Thần, vừa vặn có chút việc phải đi các ngươi Long gia." Long Tiêu nghe vậy sững sốt một chút, Diệp công tử đi Long gia phải làm gì? Bất quá hắn vẫn đưa tay một dẫn đạo: "Đã như vậy, Diệp công tử, mời theo ta đi." Dứt lời, hai người liền hướng Long gia đi tới. Rất nhanh, Diệp Thần ở Long Tiêu dưới sự hướng dẫn, đi vào một tòa khá là rộng lớn phủ đệ bên trong. Bất quá, Diệp Thần phát hiện, dọc theo đường đi, những con rồng kia nhà người làm vân vân, thấy được Long Tiêu lúc đó, mặc dù đều có chào hỏi, nhưng trong mắt, nhưng là toát ra không chút nào che giấu trâm trọng, vẻ khinh miệt. Hai người đi vào một tòa sân bên trong, Long Tiêu là Diệp Thần đến một ly nước trà hỏi: "Diệp công tử, ngươi lần này tới Long gia, vì chuyện gì? Ta có cái gì có thể đến giúp ngươi sao?" Diệp Thần nhấp một miếng trà hỏi: "Ngươi có biết cái gì là phong sát thân thể sao?" "Phong sát thân thể?" Long Tiêu nghe vậy, sau một hồi trầm ngâm lắc đầu nói: "Chưa có nghe nói qua, cùng ta Long gia có quan hệ thế nào sao?" Diệp Thần ánh mắt trước mắt, quả nhiên như vậy. Long Tiêu cũng không biết mình có phong sát thân thể, chắc là người Long gia tận lực đối hắn che giấu tin tức. Hắn đột nhiên đưa tay một cái, trở ở Long Tiêu mạnh môn, Long Tiêu hơi kinh hãi, lại không có phản kháng. Qua một lúc lâu sau đó, Diệp Thần âm thầm gật đầu, hướng về phía Long Tiêu mỉm cười nói: "Long Tiêu, nếu như ta nói, có biện pháp để cho ngươi có thể khôi phục tu võ tư chất, ngươi nguyện ý giúp ta một chuyện sao?" Long Tiêu nghe vậy, thừa ra chỉ chốc lát sau, mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên nói: "Lời này là thật." Bất quá, hắn rất nhanh liền chấn định lại, nhìn Diệp Thần nghiêm túc nói: "Diệp công tử, mời nói trước nói xem, muốn ta giúp là chuyện gì?" Diệp Thần vung tay lên, một đạo quan tài băng xuất hiện ở trong phòng. Long Tiêu con ngươi co rút một cái, ngưng mắt nhìn quan tài băng bên trong cô gái, không khỏi cảm thấy một loại cảm giác thân thiết, tựa như phân biệt thật lâu người thân vậy. Hắn mặt lộ vẻ vẻ kinh sợ địa đối Diệp Thần hỏi: "Diệp công tử, cô gái này là người phương nào?" Diệp Thần nhàn nhạt nói: "Nếu như ta đoán không sai mà nói, nàng hẳn là ngươi một người thân thuộc, ta lần này chính là vì cứu nàng tới. Nhiều năm trước, các ngươi Long gia có phải hay không có một người nam tử mất tích?" Long Tiêu trầm ngâm chốc lát, hai trong mắt bên trong bỗng nhiên thoáng qua một chút rung động vẻ nói: "Chúng ta Long gia tổng cộng chia làm là hai nhà, không biết nhiều ít năm trước, chúng ta cái này một chi vốn là mới là tông gia, hơn nữa gia gia ta năm đó thiên phú tuyệt cao, thậm chí tất cả mọi người đều cho rằng gia gia có thể dẫn Long gia của thời." Hắn sắc mặt đột nhiên buồn bã nói: "Nhưng ngay khi gia gia có ta phụ thân kế thừa vị trí gia chủ sau đó không lâu, liền đột nhiên rời đi Long gia, chỉ để lại một bản cổ tịch. Nhưng là vậy trên cổ tịch nhưng lưu lại một đạo phong ấn, đến nay ta vẫn không cách nào phá rõ ràng. Mà gia gia sau khi rời đi, chúng ta cái này một chi liền hoàn toàn sa sút, thậm chí còn bị năm đó tách ra, đoạt được quyền hành, đoạt đi tông gia vị trí." Diệp Thần nghe vậy, đôi mắt sáng lên nói: "Vậy bản cổ tịch có thể hay không cho ta xem xem?" Long Tiêu gật gật đầu nói: "Diệp công tử xin chờ chút." Chỉ chốc lát sau, Long Tiêu bưng một cái hộp gỗ giao cho Diệp Thần trong tay. Diệp Thần mở ra hộp gỗ, một bản nhìn như vô cùng tàn tạ, mặt bìa không có chữ cổ tịch, nằm ở hạ bên trong, làm Diệp Thần đưa tay dự định lấy ra cổ tịch lúc đó, vậy không có chữ mặt bìa bên trên lại là bạo phát ra một hồi ánh sáng, chặn lại Diệp Thần bàn tay. Diệp Thần khẽ mỉm cười, tiện tay thì phải đem vậy phong ấn bóp vỡ, nhưng vào lúc này, quát to một tiếng, ở ngoài viện vang lên: "Long Tiêu, bổn công tử để cho ngươi đi mua rượu bán rau, ngươi mua đi nơi nào? Nghe nói, ngươi còn mang theo một người người không phận sự các loại, tiến vào Long gia. Hiện tại lập tức mang người nọ cho ta cút ra đây." Long Tiêu nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, trong mắt lửa giận cuồn cuộn. Vậy chợt quát người, chính là hôm nay Long gia tông gia đại công tử Long Sơn. Chương 2828, tự thực các quả. Bình thường, Long Sơn liền dựa vào thân phận, đối với hắn dùng mọi cách lấn áp, giễu cợt, để cho hắn làm một ít hạ người làm chuyện, những thứ này, hắn cũng nhịn. Dẫu sao, bọn họ nói cho cùng coi như là người một nhà. Nhưng là, hiện tại liền hắn mang về bằng hữu, Long Sơn đều phải làm đủ. Chẳng lẽ, hắn liên đối người vào Long gia tư cách, cũng không có sao? Cái này, nơi nào còn có một chút điểm, cầm hắn làm người Long gia dáng vẻ. Ngay tại lúc này, ầm một tiếng nổ vang, Long Tiêu cư trú sân cửa, lại là bị trực tiếp đánh bể, ba đạo thân ảnh trực tiếp xông vào bên trong viện. Long Tiêu cắn chặt hàm răng, đây là dự định một chút mặt mũi, cũng không cho hắn giữ lại sao? Cầm đầu một người màu da hơi đen, bộ xương rộng lớn, tay cầm quạt xếp nam tử, chính là Long Sơn, hắn mang hai người người làm, trực tiếp đi vào trong phòng. Hắn liếc Long Tiêu, trong mắt khinh thường cơ hồ muốn hóa là thật thế chấp. Con rồng này núi, bất ngờ là một người nửa bước hỗn độn cảnh võ giả. Hơn nữa còn ở nguyện hoàn dị tượng hạ thức tỉnh tốt cổ thần thể. Xem ra thứ nhất thần quốc nội tình quả thật cao hơn thứ bảy thần quốc rất nhiều. Long Tiêu mặc dù tức giận, nhưng hắn biết mình không phải là Long Sơn đối thủ, hơn nữa rất kém xa. Lúc này, đành phải cố đè xuống lửa giận, trầm giọng nói, "Long Sơn, Diệp công tử là khách ta, mời ngươi tôn trọng." Vừa nói, hắn nhìn về phía Long Sơn ánh mắt bên trong, thậm chí toát ra lau một cái khẩn cầu vẻ, Diệp thần là ân nhân của hắn không hy vọng bởi vì mình liên lụy đến hắn. Có thể Long Sơn nghe vậy, nhưng là cười lạnh nhìn lướt qua Diệp thần nói, "Và ngươi loại rác rưởi này phối hợp ở chung với nhau, có thể có cái gì mặt hàng? Bất quá là một người chạm ách cảnh con kiến hôi thôi, lại cũng dám để cho bổn công tử tôn trọng. Ngươi đang làm cười sao?" Hắn hướng về phía sau lưng hai người chạm ách cảnh trung kỳ người làm phất tay nói, "Các ngươi hai cái, cầm vậy người không phận sự các loại, cho bổn công tử mời đi ra ngoài." Ùm. Hai người làm ứng cả người, thân hình động một cái, liền hướng Diệp thần vào tới. Long Tiêu thần sắc đại biến, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Long Sơn lại trực tiếp như vậy, liền một chút chỗ trống đều không lưu. Hắn đang chuẩn bị đứng dậy chặn vậy hai người làm, nhưng vào lúc này, một đạo uy áp cường đại chợt bao phủ lại Long Tiêu, ở nơi này uy áp bên trong, Long Tiêu lại là tựa như bị núi to áp đến vậy, liền một ngón tay đều không cách nào nhúc nhích. Long Sơn cân nhắc nhìn hắn, một cái đã từng là thiên tài, bây giờ phế vật, còn muốn phản kháng. Ha ha, đáng chết. Long Tiêu mắng một tiếng, lo lắng hướng Diệp Thần nhìn, có thể cái này vừa thấy, Long Tiêu nhưng là không khỏi được ngẩn ngơ. Lúc này Diệp Thần lại là tựa như không nhìn thấy Long Sơn các người vậy, mặt đầy rừng rưng vẻ. Hơn nữa, hắn lại là chẳng biết lúc nào, đã đem vậy trên cổ tịch phong ấn phá giải, đang lật xem vậy tàn phá cổ tịch. Cái này cổ tịch phong ấn, như vậy tùy tiện liền bị Diệp Thần phá giải. Vậy phong ấn, nhưng mà liền gia chủ Long gia đều không cách nào phá giải ạ. Nếu không, cũng sẽ không đến hiện tại, còn ở lại trong tay hắn. Sẽ ở đó hai người làm, thì phải nắm tay đưa đến Diệp Thần trước mặt lúc đó, một đạo nhàn nhạt thanh âm nam tử, ở sân bên trong vang vọng. Quỳ xuống. Ngắn ngủn hai chữ, từ Diệp Thần trong miệng hạt ra, bình bình đạm đạm, tựa hồ, không có chút nào khí thế có thể nói. Nhưng, chính là câu này bình thản quỳ xuống, rơi vào Long Sơn ba người trong thai, nhưng tựa như thiên thần hét ra lệnh vậy. Một cổ không cách nào hình dung uy áp kinh khủng, ở Long Sơn ba người đầu góc bên trong nổ tung. Bọn họ suy nghĩ ngay tức thì chỗ trống, ý thức cũng xu hướng tại tiêu tán, thức hải bên trong không ngừng quanh quẩn Diệp Thần vậy lời đơn giản tiếng nói, lúc này Diệp Thần, ở trong mắt bọn họ, nơi nào vẫn là cái gì chạm ách cảnh võ giả. Vậy chính diện sắc bình tĩnh là xem cổ tịch chàng thanh niên sau lưng, phản phất có một tòa vạn trượng cao núi thây biển máu, mà Diệp Thần chính là vậy ngồi đàng hoàng ở núi thây đỉnh cấp chỗ giết hại thần à. Chỉ là một cái hô hấp thời gian, Long Sơn ba người tinh thần liền hoàn toàn hỏng mất. Lách cách, lách cách, lách cách, ba người thân thể mềm nhũn, ngay tức thì quỳ xuống ở Diệp Thần trước mặt, cặp mắt bên trong một phía ảm đạm, thất hồn lạc phách, cái xác biết đi vậy. Mà đứng ở Diệp Thần bên cạnh Long Tiêu, chính là hoàn toàn si ngu, không cách nào hiểu. Mới vừa rồi, chuyện gì xảy ra? Diệp Thần chỉ bất quá, nói hai chữ, quỳ xuống. Sau đó, Long Sơn ba người thì thật quỳ. Hơn nữa, còn là một bộ đạo tâm hỏng mất hình dáng, quỳ xuống ở Diệp Thần trước mặt à. Ước chừng hai chữ, liền đem nửa bước hỗn độn cảnh võ giả, đạo tâm nghiền nát, đây rốt cuộc là như thế nào một loại khủng bố? Thật là thần ma giống vậy thủ đoạn đi. Ở trong tiểu lầu lúc đó, mặc dù không biết Diệp Thần là như thế nào đem Ngô Lục Nguyên bước lui, vô cùng quỷ dị, nhưng Long Tiêu cùng vây xem một đám thực khách vậy, cũng chỉ là cho rằng Diệp Thần vận khí quá tốt mà thôi. Hiện tại, Long Tiêu biết mình sai rồi. Hơn nữa, sai vô cùng. Nơi nào là Diệp Thần vận khí tốt? Vận khí tốt là Ngô Lục Nguyên à? Nếu như Ngô Lục Nguyên không có rút đi, mà làm mạo phạm Diệp Thần mà nói, sợ rằng hiện tại đã chết được không thể chết lại chứ. Nguyên bản Long Tiêu còn đối với Diệp Thần nói có thể để cho mình khôi phục tu võ thiên phú nửa tin nửa ngờ, giờ khắc này, hắn là hoàn toàn tin. Liền từng kia hoài nghi, cũng không có. Đây là, Long Tiêu sân bên trong xôn xao, đưa tới không thiếu người làm, ở ngoài cửa nhìn trộm đánh giá, khi bọn hắn thấy Long Sơn ba người quỳ sụp xuống đất hình dáng, đều là thần sắc biến, lập tức xoay người, đi thông báo Long gia người. Rất nhanh, một người xúc trước ba tròm râu dài, diện mạo uy nghiêm, khóe mắt thượng tiêu người đàn ông trung niên, liền bước nhanh chạy tới, người này chính là gia chủ Long gia Long Dược. Hắn mặt hiện vẻ lo lắng. Trán gân xanh không ngừng nhảy, mặt giận dữ, thân hình trước mắt liền tiến vào Long Tiêu trong phòng. Cái này, Sơn Nhi, ngươi thế nào? có thể làm hắn thấy Long Sơn trạng thái lúc đó, nhưng là chợt trong lòng run lên. Trên mặt tức giận, trong phút chốc tiêu tán. Hắn rất rõ ràng, Long Sơn cũng không phải là bình thường quỳ xuống, mà chỉ nói tim hỏng mất à. Long Dược Thân là gia chủ Long gia, tu vi hỗn độn cảnh tầng 2 trời, thực lực mặc dù xa xa cao hơn Long Sơn, nhưng hắn rất rõ ràng, Long Sơn đạo tâm không hề yếu, chí ít lấy mình thực lực, cho dù có thể nghiền ép Long Sơn, nhưng chưa chắc có thể đem kỳ đạo tim đánh tan được như vậy hoàn toàn. Kết quả là muốn cảm nhận được bực nào sợ hãi, Long Sơn mới sẽ biến thành cái bộ dáng này. Long Dược nuốt nước miếng một cái, thân thể đều bắt đầu khẽ run lên. Hắn nhìn về phía Long Tiêu, có chút cả lâm hỏi, Long Tiêu, Sơn Nhi cái này, đây là thế nào? Long Tiêu liếc hắn một mắt, lạnh lùng nói, Long Sơn mạo phạm Diệp công tử, tự thực ác quả thôi. Con rồng này nhảy trong ngày thường ngồi nhìn Long Sơn đối với mình khi dễ làm đủ, để mặc cho bỏ mặc, hiện tại gặp phải báo ứng chứ. Long Dược nhìn về phía Diệp Thần, chỉ gặp Diệp Thần lúc này đang tụ tinh hội thần lật xem một bản cổ tịch, con ngươi lại là một hồi co rút lại. Vậy cổ tịch phong ấn, hắn thi triển toàn lực, cùng anh liền nửa ngày, vậy không cách nào phá vỡ à? Thanh niên này nhìn bất quá là trảm bách võ giả, kết quả là làm sao làm được? Chương 2829, 3000 năm sau, có thể khôi phục. Hắn trong lòng dùng mình, hơn nữa đậm đà, chẳng biết tại sao, Diệp Thần bóng người ở hắn trong mắt, vậy lộ vẻ được buộc phát sợ hãi đứng lên. Cả đời này tích lũy được kinh nghiệm, đang đối với Long Dược gầm thét, người thanh niên này, tuyệt đối không phải hắn có thể chọc nổi tồn tại. Lúc này, Long Dược cắn răng một cái, mặt hiện kiên quyết vẻ, lại là trực tiếp quỳ xuống ở Diệp Thần trước người, vô cùng là cung kính mở miệng nói: "Cái vị công tử này, khuyên tử rốt nát, mạo phạm ngài, mời ngài tha." Hắn mặc dù vô cùng là lo lắng chọc giận Diệp Thần, có thể dẫu sao Long Sơn là hắn thương yêu nhất nhi tử à, Long Dược lao thẳng đến hắn làm ra chủ đời kế tiếp đào tạo. Hắn làm sao cam nguyện để cho mình thương yêu nhất nhi tử biến thành như vậy? Diệp Thần không nói một lời, vẫn chuyên tâm đọc trong tay cổ tịch, từ giữa trưa, một mực đọc đến mặt trời lặn tây sơn, mà Long Dược thì từ đầu đến cuối cúi đầu quỳ xuống Diệp Thần trước người, liền tư thế cũng không có chút nào thay đổi. Hắn biết, hiện tại chỉ có thể lộ ra thanh ý, mong đợi Diệp Thần tha thứ. Mà ngoài cửa một đám người làm, chính là chấn động tùng đến không hơn được nữa. Trong mắt bọn họ vô địch gia chủ, lại hướng về phía một người trảm bách võ giả, vì dòng dã nửa ngày hả? Cái này Long Tiêu công tử mang về người tuổi trẻ, kết quả là lai lịch gì? Cho đến mặt trời cơ hồ phải hoàn toàn xuống núi, trong phòng tung tóe hoàng hôn ánh mặt trời lúc đó, Diệp Thần mới chậm rãi đem quyển sách trên tay tịch đóng lại, nhìn lướt qua Long Dược, nhàn nhạt nói, 3000 năm sau, có thể khôi phục, ngươi lui ra đi. Long Dược nghe vậy, tâm thần run lên, cơ hồ đều muốn rơi vào tuyệt vọng. 3000 năm? Chẳng lẽ mình nhi tử, đường giao thông quan trọng tim tan vỡ 3000 năm? Cái gì là đạo tâm tan vỡ? Tu võ người, chỉ có rơi vào cực lớn khủng bố bên trong, mới có thể đạo tâm hỏng mất, nói cách khác, cái này 3000 năm, đối với Long Sơn mà nói, là một loại khó có thể tưởng tượng hành hạ ạ. 3000 năm sau coi như khôi phục, còn có thể là người bình thường sao? Huống chi, cho dù lấy nửa bước hỗn độn cảnh võ giả thọ nguyên mà nói, đều là một đoạn không ngắn thời gian. Cho dù khôi phục sau đó, không có chút nào hậu di chứng, cái này 3000 năm chỗ trống, cơ hồ đã là đem Long Sơn tương lai hủy diệt. Cái này, chính là xúc phạm Diệp Thần giá phải trả sao? Long Dược trong đáy mắt, tựa như già mấy trăm lần, nguyên bản tóc đen thui, đều bắt đầu phát liếc, cái này đường đường đứng đầu một nhà, lúc này nhìn qua, giống như một người phổ thông đến không thể phổ thông đi nữa, thân hồn lạc phách ông già vậy, thậm chí, cặp mắt đều đã ướt át, để lại nước mắt. Bất quá, dù vậy, hắn nhưng vẫn không dám đối với Diệp Thần chút nào câu oán hận, ngược lại thi lễ nói, đa tạ công tử nương tay cho. Dứt lời, liền đỡ mình nhi tử, rời đi, vậy hai người người làm cũng bị người kéo đi. Hắn rất rõ ràng, mạo phạm Diệp Thần như vậy chí tôn tồn tại, Long Sơn có thể giữ được một cái mạng, đã là vô cùng may mắn. Diệp Thần thần sắc nhàn nhạt, Long Sơn mạo phạm mình, như vậy trừng phạt, đã có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Đừng nói là đạo tâm tan vỡ 3000 năm, nếu không phải Long gia và Long Tĩnh Nghiên, coi như có chút sâu xa mà nói, Long Sơn căn bản không có từng kia có thể còn sống. Dẫu sao, lấy Diệp Thần bây giờ thực lực mà nói, tùy ý một đạo hơi thở, liền đủ để đem toàn bộ Long gia tàn sát hầu như không còn, một con kiến cắn ngươi, ngươi biết đối với hắn nhân từ sao? Nói không chừng liền giận, liền trực tiếp cầm toàn bộ kiến ổ cũng giết chứ. Mà Long gia người, đối với Diệp Thần mà nói liền con kiến hôi cũng không bằng. Bất quá lúc này Diệp Thần, trong mắt nhưng là chớp động vui mừng, quả nhiên, cái này trong cổ tịch ghi lại giải cứu Long Tĩnh Nghiên phương pháp, cùng hắn vốn là phỏng đoán kém không nhiều. Nguyên bản, hắn ý tưởng là lợi dụng Long Tiêu Phong sát thân thể, đem Long Tĩnh Nghiên trong cơ thể sát khí đưa tới bên ngoài cơ thể, lấy mình làm môi giới, tiến hành hấp thu. Dẫu sao Long Tiêu mặc dù vậy có phong sát thân thể, nhưng lấy hắn tu vi, căn bản không cách nào chịu đựng Long Tĩnh Nghiên trong cơ thể khổng lồ kia sát khí, bất quá, có thể đem sát khí đưa tới, cũng đủ rồi. Nhưng, làm như vậy, nguy hiểm quá lớn, dẫu sao thân thể con người kinh mạch quá phức tạp, lấy mình làm môi giới, một cái không khống chế tốt mà nói, sát khí liền sẽ ở bên trong cơ thể của bọn họ bùng nổ. Diệp Thần dựa vào nghịch tiên sinh mệnh lực, ngược lại là không có quan hệ gì, có thể Long Tĩnh Nghiên và Long Tiêu, chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ ạ. Cũng may, cái này trong cổ tịch, nhưng là ghi lại một loại vô cùng là ổn thỏa rõ ràng sát phương pháp. Mặc dù, đồng dạng là dựa vào Long Tiêu lấy phong sát thân thể dẫn dắt, nhưng cũng không phải lấy Diệp Thần làm môi giới, mà là thông qua một nơi tên là rõ ràng sát suối đặc thù linh truyền tiến hành. Dựa theo cổ tịch nơi ghi lại, lợi dụng rõ ràng sát suối, thành tựu môi giới tiêu rõ ràng sát khí, tuyệt sẽ không đối với Long Tiêu cùng Long Tĩnh Nghiên tạo thành tổn thương, đồng thời, đây cũng là để cho Long Tiêu khôi phục tu võ thiên phú phương pháp. Lúc này, Thiên Huy thành nơi trung tâm, một tòa đất đai cực kỳ rộng lớn, cực kỳ xa hoa phủ đệ tọa lạc ở này. Nơi này chính là Thiên Huy thành đệ nhất gia tộc, Ngô gia chỗ chỗ. Mà một tên chàng thanh niên, chính thần sắc âm trầm ngồi ở trong phòng, chính là Ngô Lục Nguyên. Đột nhiên, ngoài cửa bóng người trước mắt, một người cô gái xinh đẹp bước vào trong phòng, đối với Ngô Lục Nguyên cười nói, "Nhị thiếu gia, đại thiếu gia bên kia, thiếp đã liên lạc với." Ngô Lục Nguyên trong mắt sáng lên nói, "Đại ca bên kia, nói thế nào?" Cô gái cười nói, "Đại thiếu gia nói, lại qua 10 ngày, hắn vừa vặn phải về nhà một chuyến, có chuyện gì, cùng hắn về nhà xử lý chính là." Ngô Lục Nguyên nghe vậy, cười ha ha một tiếng, trong mắt lóe lên vô cùng là sảng khoái thần sắc, mặt mũi dữ tợn nói được, "Thằng nhóc kia hiện tại tựa hồ còn ở trong Long gia. Ha ha, hy vọng hắn có thể ngây ngô được lâu một chút à, nếu là trước thời hạn chạy trốn, bổn công tử nhưng mà sẽ rất không vui." Vậy cô gái xinh đẹp nói, "Công tử yên tâm, thế vậy thì đi an bài thái mắt, bất luận người nọ đi nơi nào, chúng ta cũng có thể nắm giữ hắn hành tung." Ngô Lục Nguyên gật đầu nói, "Đi đi, nhớ không muốn bứt dây động rừng, Long Tiêu phế vật kia, ngược lại là không coi vào đâu, có thể trực giác nói cho ta, ngoài ra cái thằng nhóc đó, có chút cổ quái. Sẽ để cho bọn họ an tâm vượt qua sau cùng 10 ngày đi." Ngô Lục Nguyên trong mắt lóe lên ngọn lửa báo cửu, nụ cười, bộc phát âm hàn đứng lên, "Hắn đại ca Ngô Phi, nhưng mà Thiên Thi dạy đệ tử chân truyền à. Ngô gia có thể trở thành bây giờ đồ vật khổng lồ, Ngô Phi công không thể không. Gần đây, Ngô Phi lại là thức tỉnh hiếm hoi thượng cổ thần thể, tu vi bạo tăng, thực lực tiến bộ, một ngày ngàn giảm. Thằng nhóc kia, coi như lại cổ quái, gặp Ngô Phi, cũng chỉ có chết một khả năng này." Ha ha. Dĩ nhiên, ngày đó Long Tiêu cùng Diệp Thần, ở trước mặt mọi người, đánh hắn Ngô Lục Nguyên mặt, hắn tự nhiên sẽ không để cho bọn họ dễ dàng chết đi. Ngô Lục Nguyên thân hình động một cái, đi vào một gian hầm giam bên trong, trong địa lao một cái bàn gỗ bên trên, để tất cả loại các dạng bị máu tươi nhuộm đỏ dụng cụ trà tấn, toàn bộ hầm giam cũng tản ra máu tanh nồng nặc, mùi hôi thối. Mà tại hầm giam trên vách tường, khóa một người nam tử trên mình vết thương chồng chất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng vẻ hoảng sợ. Tên nam tử này tử, bất ngờ chính là Diệp Thần ở trong tiểu lầu giao nói qua tên kia áo bảo lam thanh niên. Ngô Lục Nguyên một hồi lựa chọn tỉ mỉ sau đó, cầm lên một cái kềm, trên mặt lộ ra một cái vặn vẹo đủ cười. Hành hạ người, vẫn là hắn lớn nhất hứng thú. Chương 2830, dị thường cùng bạo. Một tòa khắp nơi xanh ngát núi rừng bên trên, đột nhiên thoáng qua hai đạo đột quang, rơi vào trong đó. Ánh sáng thu liễm, hiện ra hai đạo thân hình, chính là Diệp Thần cùng Long Tiêu. Cô đông nổi bật tiếng, truyền vào hai người trong hai, ở trước người hai người cách đó không xa, ấm áp hơi nước tràn ngập, hơi nước bên trong là một nơi thỉnh thoảng sôi trào thiên nhiên suối nước nóng. Nơi này chính là vậy rõ ràng sát suối chỗ. Rõ ràng sát suối khoảng cách Long gia nơi tới quá gần, chắc hẳn ban đầu gia chủ Long gia ở chỗ này thành lập gia tộc, chính là vì cái này rõ ràng sát suối đi. Diệp Thần đối với Long Tiêu nói, ngươi sở dĩ không cách nào tu hành, chủ yếu là bởi vì có phong sát thân thể võ giả, tu vi đạt tới cảnh giới nhất định sau đó, cần thu nạp nhất định sát khí dồi dào trong cơ thể. Phong sát thân thể tác dụng, không chỉ là phong sát, còn có chiếm đoạt sát khí, cường hóa tự thân năng lực, lấy ngươi bây giờ tu vi, còn không cách nào tự do khống chế, mà phong sát thân thể không hấp thu được sát khí, liền sẽ đem ngươi luyện vào bên trong cơ thể thiên địa linh khí chiếm đoạt, lấy cường hóa tự thân, cái này cũng chính là ngươi tu vi một mực không cách nào có chút tiến triển nguyên nhân. Hắn khẽ mỉm cười nói, bất quá cứ như vậy, cũng không phải hoàn toàn không có lợi, thiên địa linh khí đối với ngươi mặc dù không có sát khí hiệu quả tốt như vậy, nhưng trong vô hình, ngươi thể chất vẫn là tăng cường thật nhiều, ngươi tu võ căn cơ, vậy sẽ vô cùng là vững chắc. Diệp Thần vung tay lên, quan tài băng rơi xuống đất, hắn từ quan tài băng bên trong ôm lấy Long Tĩnh Nghiên, hướng về phía Long Tiêu nói: "Tiếp theo, ta sẽ mang Tĩnh Nghiên tiến vào cái này rõ ràng sát suối bên trong, ngươi đứng ở bên suối, dựa theo ta dạy ngươi phương pháp, kích thích phong sát thân thể, dẫn động Tĩnh Nghiên trong cơ thể cực sát chi khí là được, nàng trong cơ thể sát khí quá nồng đậm, cho dù cái này rõ ràng sát suối cũng chưa chắc có thể hoàn toàn tiêu rõ ràng. Ở suối bên trong quá nguy hiểm, cho dù là một chút tản mát ra sát khí, vậy đủ ngươi phong sát thân thể hấp thu." Long Tiêu trịnh trọng gật đầu một cái nói: "Ừm, ta hiểu ý." Diệp Thần gật đầu một cái, ôm Long Tĩnh Nghiên thân thể mềm mại, bước vào suối nước nóng. Hắn đôi tay vòng ở Long Tĩnh Nghiên eo nhỏ nhắn, đem nàng vậy vô cùng là thước tha ngọc thể, ngâm không có ở nóng bỏng nước suối bên trong, cùng mình thân thể, xít sao tương dán, chỉ đem nàng tú thủ lộ ở trên mặt nước. Hắn làm như vậy, có thể không phải là vì và Long Tĩnh Nghiên uyên ương lịch nước, Long Tĩnh Nghiên trong cơ thể cực sát chi khí, quá nồng đậm, căn bản không phải phổ thông sát khí có thể so sánh, cho dù có cái này rõ ràng sát suối, cũng không cách nào hoàn toàn đem sát khí tiêu rõ ràng. Diệp Thần cùng chung tiến vào suối bên trong, chính là vì trấn áp sát khí, phòng ngừa sát khí nổ tung. Diệp Thần quay đầu hướng về phía Long Tiêu nói, "Bắt đầu đi." Long Tiêu gật đầu một cái, thần sắc nghiêm trọng, linh lực lấy kỳ dị phương thức tràn vào mỗi cái huyệt vị, đống nhiên quát khẽ một tiếng, hướng về phía suối nước nóng bên trong Long Tĩnh Nghiên, xa xa một chút. Âm một tiếng vang thật lớn, từ rõ ràng sát suối bên trong phát ra, kinh thiên sát khí cùng trào ra, trong chốc lát, rõ ràng sát suối nước suối đều hóa thành đen nhánh vẻ, nhưng vẫn có sát khí từ nước suối bên trong xông ra. Cái này rõ ràng sát suối, lại thì không cách nào hoàn toàn đem cực sát chi khí áp chế. Long Tiêu sắc mặt biến, trong nháy mắt lại là vô cùng trắng bệnh, trong tay pháp quyết không ngừng run rẩy, vậy cực sát chi khí, chân thực quá khủng bố, cho dù hắn có phong sát thân thể, có thể hắn hôm nay tu vi, căn bản liền từng kia cũng không cách nào điều khiển à. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, một đạo huyết quang từ sau lưng dâng lên, treo ở rõ ràng sát suối bầu trời, chính là Diệp Thần trôi này sát kiếm. Hắn cũng dậy kiếm chỉ, hướng về phía sát kiếm nhất điểm, cả người linh lực hóa thành hàng dài, dưới vào sát kiếm bên trong, nháy mắt tức thì, sát kiếm bên trên, màu máu phủ văn ánh sáng lớn thả, đem vậy cuồng bạo cực sát chi khí trấn áp xuống. Đây là, Long Tiêu mới là thần sắc buông lỏng một chút, ngay sau đó, mặt như vẻ mừng rỡ như điên. Mặc dù, phần lớn sát khí đều bị Diệp Thần trấn ép vào rõ ràng sát suối bên trong, nhưng vẫn là có từng tia tản mắt ra. Cái này từng tia cực sát chi khí, bị Long Tiêu phong sát thân thể hấp dẫn, vừa bay dập lửa vậy, tràn vào Long Tiêu trong cơ thể, trong nháy mắt, Long Tiêu liền cảm giác mình tu vi, thể chất lại đều là ở mơ hồ tăng cường. Hiệu quả, thái minh lộ vẻ. Mấy giờ sau đó, rõ ràng sát suối nước suối đã đen tui như mực, sền sệt vô cùng, Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh, đối với Long Tiêu nói: "Long Tiêu, hôm nay tới đây thôi đi, cái này rõ ràng sát suối đã đạt đến trạng thái bão hòa, cần phải mấy ngày thời gian đem cực sát chi khí hóa giải, đến lúc đó chúng ta lại tiến hành rõ ràng sát. Ngươi đi về trước, ta đem cái này rõ ràng sát suối xử lý một chút." Long Tĩnh Nghiên trong cơ thể sát khí quá mạnh mẽ, không phải một lần, là có thể toàn bộ hóa giải, Diệp Thần phỏng đoán phải đem sát khí tiêu giảm đến có thể để cho Long Tĩnh Nghiên tỉnh lại trình độ, đại khái cần 10 ngày đến 1 tháng thời gian. Long Tiêu gật đầu một cái, vừa thu lại pháp quyết, hắn lúc này vô cùng hưng phấn, ngắn ngủi này mấy giờ tu luyện, so hắn trước kia bế quan 1 tháng, hiệu quả còn muốn tốt à. Hắn trong mắt bùng nổ một đạo tinh quang, đã từng là Thiên Huy thành đệ nhất thiên tài, muốn trở về. Hơn nữa, là lấy hơn nữa nghịch thiên tư thái trở về. Mà hết thảy các thứ này, mặc dù có thể thực hiện đều là bởi vì Diệp Thần. Diệp Thần dễ dàng như vậy liền thay đổi Long Tiêu vận mệnh. Long Tiêu nhìn trong nước nam tử, trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính, hắn từ thiên tài lâm vào là phế vật lúc đó, vô số lần hướng trời, hướng chư thần cầu xin, để cho bản thân có thay đổi. Nhưng mà đâu? Vô luận hắn như thế nào thành khẩn cầu nguyện, thực tế, nhưng vẫn tàn khốc, hết thảy liền thành không thay đổi. Vốn là, hắn cơ hồ đã tuyệt vọng, cho đến Diệp Thần xuất hiện. Đối với Long Tiêu mà nói, Diệp Thần chính là trời, Diệp Thần chính là thần. Hắn không tin trời, tin Diệp Thần. Cùng Long Tiêu rời đi sau đó, rõ ràng sát suối chỉ còn lại Diệp Thần và Long Tĩnh Nghiên hai người. Long Tĩnh Nghiên trong mắt đóng chặt, sát khí vần quanh. Ngược lại có chút tiếc nuối. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, từ trong nước dự định đem Long Tĩnh Nghiên ôm ra. Đột nhiên, rõ ràng sát suối một đoàn cuồng phách chi khí phun trào. Toàn bộ rõ ràng sát dị thường cuồng bạo, giống như một viên lựu đạn định giờ vậy. Mà Diệp Thần thân thể vậy ngưng động tác. Hắn biết, mình một khi có động tác, cái này rõ ràng sát suối tất nhiên sẽ nổ tung. Đến lúc đó mình có lẽ có thể may mắn sống sót. Nhưng là Long Tĩnh Nghiên đâu? Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chắc hẳn cái này rõ ràng sát suối lâu dài không người đụng chạm, mà hai người bọn họ tiến vào, phá hư nơi này thăng bằng. Lần kế có lẽ liền ổn định. Nhưng mấu chốt hắn phải có tư cách sống sót à? Diệp Thần hô hấp nặng nề, hắn quanh thân linh lực ngưng tụ, muốn tạo thành một đạo bình phong che chở bọc hai người. Thân thể hai người càng phát ra dán chặt. Thậm chí Diệp Thần có thể cảm nhận được trước người dâng trào và mềm mại. Cái này quy mô quá kinh người, và tôn di đều không xính hơn để cho. Diệp Thần ngưng tụ tâm thần, không nghĩ nhiều nữa. Đột nhiên, rõ ràng sát suối bên trong nước khuấy động, huyền như mây gió phun trào, từng đạo nước suối sông lên trời, xé kéo. Kinh khủng hơn lúc đó, Diệp Thần và Long Tĩnh Nghiên quần áo hoàn toàn không chịu nổi áp lực này, lại đôi đôi biến dạng. Hai người hoàn toàn thẳng thắn gặp nhau, không có một vật. Diệp Thần thậm chí có thể cảm giác được hai người dán chặt cảm giác, cả người huyết mạch đều phải thiêu đốt. Hắn cuối cùng là một người đàn ông à? Như vậy chỉ vào, làm sao ăn tiêu? Chương 2831, đạo tâm cám dỗ. Ừ, quỷ dị hơn phải. Hôn mê Long Tĩnh Nghiên lại kỳ tích vậy phát ra một giọng nói, gò má đỏ ửng, như mềm mại hoa tươi vậy. Vậy sóng lớn mãnh liệt đôi vật lại là ở trong nước không ngừng kích thích Diệp Thần tâm thần. Ước chừng một nén nhang thời gian, rõ ràng sát suối mới trở về bình tĩnh. Diệp Thần một mặt lúng túng, chợt lao ra mặt nước, lần nữa cầm ra một bộ y phục mặc tốt, đồng thời đem trong ngực Long Tĩnh Nghiên vậy gói xong, bỏ vào ngọc quan bên trong. Diệp Thần chậm rãi thở ra một hơi, như vậy vóc người nóng bỏng, thật là tuyệt vời à. Như Long Tĩnh Nghiên là hắn người phụ nữ, hắn có lẽ sẽ không khống chế được. Nhưng hai người không có bất luận quan hệ gì, Diệp Thần liền sẽ coi giữ đạo tâm. 10 ngày sau, Diệp Thần lúc này đang Long Gia Dinh bên trong tu luyện, cái này 10 ngày tới, hắn cùng Long Tiêu tổng cộng đi 3 lần rõ ràng sát suối. Hiệu quả ngược lại để cho Diệp Thần khá là hài lòng. Đột nhiên bây giờ, Diệp Thần thần sắc động một cái, hướng một cái hướng khác nhìn, khoe miệng nâng lên một chút nụ cười thản nhiên. Rốt cuộc, tới sao? Ngay tại lúc này, một đạo tuyệt mạnh chấn động tùng hơi thở từ trên trời hạ xuống, bao phủ toàn bộ Long Gia, vô số Long Gia võ giả, người làm đều ở đây hơi thở này bên trong. Không cách nào khống chế run rẩy. Gia chủ Long gia sắc mặt cũng biến, cái này, hơi thở này ùm. Hắn khác không cho chậm mang một đám cung phụng, trưởng lão đi tới tiền viện, chỉ gặp giữa không trung bên trong, đứng thẳng hai đạo thân ảnh, lơ lửng hai đạo thân ảnh. Một người mặt mũi anh tuấn, khí chất ưu nhã, chính là hôm nay Thiên Huy thành đệ nhất thiên tài, Nô gia nhị công tử Ngô Lục Nguyên. Mà một người khác, chính là một người vóc người cao gầy, xương gò má vượt trội, sắc mặt thảm trắng, cả người âm khí bốn phía áo bào đen nam tử. Long gia mọi người, thấy cái này người đàn ông áo bào đen ngay tức thì, đều là cả người run lên. Tâm đảm tất cả hẳn. Người này không phải nhiều năm trước liền đi một cùng tông môn thiên thi dạy tu hành Ngô gia đại công tử Ngô Phi sao? Hán, tại sao trở lại? Hơn nữa còn một bộ khí thế hung hăng hình dáng đến Long gia tới. Mấu chốt nhất là Ngô Phi tu vi, Ngô Phi bất ngờ đã là một người hỗn độn cảnh tầng 8 thiên tồn tại ạ. Hơn nữa mắt mâu bên trong kim mang long lánh, hiển nhiên là một người cổ thần thể thiên tài. Mọi người thần hồn đều phải bị hù được tiêu tán. Long Dược dè dặt nhìn một cái Ngô Phi, thần sắc vô cùng cung kính thi lễ nói: Hai vị Ngô công tử, lần này tới Long gia là có chuyện gì không? Ngô Phi không nói gì, chỉ là nhàn nhạt quét hắn một mắt, mà một bên Ngô Lục Nguyên chính là cười lạnh một tiếng nói: Long gia chủ, thật là lớn uy phong à? Long Dược sững sốt một chút, uy phong, mình thái độ đều đã muốn hèn mọn đến bụi bặm trong, ở đâu ra uy phong? Hắn ngượng ngùng nói: Ngô nhị công tử, tại hạ có chút không để ý tới rõ ràng suy nghĩ của ngài. Ngô Lục Nguyên sắc mặt run lên nói: Lão già kia, thấy đại ca ta, ngươi còn dám đứng nói chuyện? Không phải uy phong, là cái gì? Mọi người nghe vậy, đều là sắc mặt biến đổi. Cái này Ngô Lục Nguyên, bá đạo như vậy, đứng nói chuyện, coi như uy phong. Nói cách khác, bọn họ vốn nên là quỷ. Cái này, cũng quá khi dễ người. Long gia mặc dù ở thứ nhất thần quốc không coi vào đâu thế lực lớn, có thể Long Dược cũng tốt ngạt là một người gia chủ ạ. Long Dược cả người toát ra mồ hôi lạnh, sau một hồi trầm mặc, hai đầu gối mềm nhũn, lại là thật cứ như vậy, quỳ xuống ở Ngô gia hai người trước mặt. Không quỳ, có thể làm gì? Chỉ có thể chết mà thôi. Còn như tôn nghiêm, ha ha. Chết được có tôn nghiêm, thì không phải là đã chết rồi sao? Ngô Phi đây là, mới âm sâm sâm mở miệng nói, Têu Long Tiêu cùng hắn mang về tên kia tiểu tử, cút ra đây. Long Dược nghe vậy sững sốt một chút, ngay sau đó, sắc mặt vô cùng vẻ hoán động. Ngô Phi cùng Ngô Lục Nguyên, lại là Long Tiêu cùng Diệp Thần trêu chọc. Bọn họ hại được từ mình nhi tử đạo tâm tan vỡ 3.000 năm còn chưa đủ, còn phải cho Long gia mang đến này cùng đại địch. Nếu không phải bọn họ, mình vậy không cần như vậy ở trước mặt mọi người quỳ xuống. Hắn hiện tại hận không được Ngô Phi đem Diệp Thần cùng Long Tiêu trực tiếp bằng thầy vạn đoạn. Long Dược vừa quay đầu, hướng về phía sau lưng chợt quát lên: Long Tiêu, mang ngươi cái đó quý khách cho Ngô công tử cút ra đây. Ngay tại lúc này, hai bóng người trước mắt xuất hiện ở tiền viện bên trong, chính là Long Tiêu cùng Diệp Thần. Long Dược chỉ một cái hai người, lấy lòng tựa như đối với Ngô Phi tươi cười nói: Ngô công tử, cái này hai người trêu chọc ngài, tại hạ là một mực không biết à? Như là biết nói, sớm đã đem bọn họ đặt tới Ngô phủ, tới cửa tạ tội. Làm sao có thể làm phiền ngài tôn giá đích thân tới đâu? Ngài tùy ý xử trí bọn họ chính là, ta Long gia tuyệt đối giơ hai tay tán thành. Không bằng nói, tại hạ vậy đã sớm muốn cho cái này hai người chết đi. Hắn chặt chẽ nhìn chằm chằm Long Tiêu cùng Diệp Thần, cuối cùng những lời này ngược lại là hắn lời trong lòng. Lúc này, Diệp Thần cùng Long Tiêu bị Ngô Phi để mắt tới, Long Dược trong lòng ngược lại vô cùng là mừng rỡ, sảng khoái. Cái đó gọi Diệp Thần tiểu tử, chính là lại người tiên, cũng không khả năng là Ngô Phi đối thủ chứ. Hắn nhi tử biến thành như vậy, Long Dược ngoài miệng không nói, trong lòng đã đem Diệp Thần cực hận. Hiện tại, con trai hắn thủ có thể báo. Ngô Phi mặt không thay đổi mắt nhìn xuống Diệp Thần hai người, lạnh lùng nói: Ngươi hai người, thấy ta vì sao không quỳ? Hán, nhưng mà Thiên Thi dạy đệ tử chân truyền, ở Thiên Huy thành cái này cùng thành nhỏ bên trong, chính là thượng đế giống vậy tồn tại à? Huống chi, hiện tại, hắn còn thức tỉnh cổ thần thể. Cho dù là tông môn bên trong trường bối, cường giả, đối với hắn đều phải lễ nhượng ba phần. Vì vậy, nguyên bản liền cực kỳ tự phụ Ngô Phi, hắn kiêu ngạo, lại là cao tăng đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Một tên phế vật, và một cái nước khác chạm ách cảnh con kiến hôi, thấy mình lại không quỳ. Không quỷ, ở Ngô Phi xem ra chính là đối với hắn thân phận làm đủ. Diệp Thần thần sắc nhàn nhạt, mà Long Tiêu chính là phốc thử một tiếng, trực tiếp bật cười lên. Long Tiêu đầy mắt vẻ trào phúng nhìn Ngô Phi, hỗn độn cảnh tầng 8 thiên, cổ thần thể thiên tài. Từ kiến thức Diệp Thần vậy thực lực kinh khủng sau đó, Long Tiêu đã sớm đối với mạnh mẽ có toàn nhận thức mới. Cái này Ngô Phi, mạnh sao? Có thể mạnh nhất đi, nhưng ở Diệp Thần trước mặt, liền làm một con chó tư cách cũng không có. Ngô Phi trong mắt hàn mang trước mắt, cả người sát ý bùng nổ, lửa giận sôi trào, hơi thở cáo kỉnh, hắn ngưng mắt nhìn Long Tiêu. Uy nghiêm nói: Ngươi đang cười cái gì? Mà Long Tiêu lúc này nhưng là mặt đầy rừng rừng, đối với Ngô Phi bắn tới ánh mắt không nhường chút nào, nghiền ngẫm cười một tiếng nói: Cười cái gì? Ha ha, ta đang cười để cho Diệp công tử quỳ. Ngươi xứng sao? Cùng lúc đó, thứ nhất thần quốc lối vào, hai đạo thân ảnh lóe lên ra, chính là Kỷ Tư Thanh và Khúc Tuyết Dũng. Khúc Tuyết Dũng nhắm mắt lại, hơi cảm thụ, không khỏi nói: Quả nhiên, thứ nhất thần quốc mới là thần quốc chỗ căn nguyên. Tốt cảm giác quen thuộc. Ban đầu luân hồi đứng đầu đem thần quốc một phần là bảy. Có lẽ chính là muốn coi giữ sau cùng thiên đường đi. Thứ bảy thần quốc và thứ nhất thần quốc bất luận nguyện hoàn dị tượng vẫn là linh khí trình độ đậm đà, trên lệch cũng quá lớn. Cái khăn che mặt xuống Kỷ Tư Thanh nhưng là khác thường yên lặng. Chương 2832, nàng làm sao tới nơi này? Nàng ánh mắt nhìn về phía một phương hướng, cực kỳ phức tạp lại thâm tình. Nơi đó là Diệp gia. Đã từng luân hồi đứng đầu ở địa phương đó. Nơi đó, người kia từng vén lên đời trước tay mình, bóp vỡ một phiến tinh thần, hóa là tinh vũ. Lãng mạn nhớ lại, mặc dù đời này Kỷ Tư Thanh không có trải qua, nhưng lại khắc cốt minh tim. Nàng vẫn là có chút không để ý tới rõ ràng, đời trước Diệp Thần tại sao phải làm như vậy? Bố trí. Cục này sau lưng rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật kinh thiên? Lão tổ, ta nói chuyện ngươi nghe sao? Khúc Tuyết Dũng lặp lại. Kỷ Tư Thanh rồi mới từ trong ký ức tỉnh lại. Nàng buồn bã sợ thất lắc đầu một cái, đem nhớ lại áp chế, sau đó nói, nghe. Đúng rồi, ta để cho ngươi vận dụng khúc gia tra sự việc, như thế nào? Khúc Tuyết Dung cầm ra một cái ngọc giản, đem nó thận trọng đưa cho Kỷ Tư Thanh nói, ngươi để cho ta điều tra Hạ Nhược Tuyết, ngược lại là có mấy phần đầu mối. Hạ Nhược Tuyết rời đi Thần Cực Tông sau đó, đi mấy chỗ cấm địa, cũng giết mấy vị cường giả, nhưng ngay tại nửa tháng trước, hoàn toàn mất đi tung tích. Tựa như biến mất ở thứ 7 thần quốc. Dù là ta vận dụng khúc gia hết thảy tài nguyên, đều không cách nào xác định người này tung tích. Lão tổ, ngươi nói, cái này Hạ Nhược Tuyết biết hay không bỏ mình? Dẫu sao Nguyệt Hoàn dị tượng xuất hiện, thứ 7 thần quốc cường giả ngang dọc, còn có thượng cổ cường giả tỉnh lại. Nàng một cái cô gái lẫn vào cấm địa sau đó, sợ rằng an nguy không cách nào tự vệ ạ. Huống chi nàng thực lực. Kỷ Tư Thanh lắc đầu một cái, mở miệng nói, Hạ Nhược Tuyết không thể nào xảy ra chuyện, ngược lại là kỳ quái, nàng và khối kia Hạ Linh Thu luân hồi tinh thạch cực kỳ hòa hợp, chỉ cần khối kia luân hồi tinh thạch không ném, tất nhiên có thể coi giữ Hạ Nhược Tuyết. Hơn nữa, ta mơ hồ cảm giác, không phải Hạ Nhược Tuyết chủ động rời đi Thần Cực Tông, mà là khối kia luân hồi tinh thạch điều khiển. Phải biết luân hồi tinh thạch cũng không phải là giống vậy đá, nó có linh tính, thậm chí có thể vận dụng tinh linh. Khối kia luân hồi tinh thạch tinh linh sợ rằng tuổi tác so chúng ta còn lớn hơn. Hạ Nhược Tuyết tính cách, bản hẳn sẽ không rời đi Thần Cực Tông mới đúng, đột nhiên rời đi, khẳng định tinh linh nói cho Hạ Nhược Tuyết cái gì? Ta có cái dự cảm, nàng sẽ đến thứ nhất thần quốc. Đúng rồi, để cho ngươi đi Thần Cực Tông làm một chuyện khác, như thế nào? Kỷ Tư Thanh lại nói. Khúc Tuyết Dũng lập tức nghĩ tới cái gì, vội vàng nói, lão tổ yên tâm, ta đã phái người thông báo cho Diệp Lăng Tiên, vậy nói cho hắn tiến vào phương pháp, hắn hẳn rất mau sẽ đi tìm Diệp Thần. Kỷ Tư Thanh gật đầu một cái này Diệp Lăng Tiên gia tộc mấy đời bảo vệ Diệp Thần, đời này cái thúng sẽ nặng hơn à? Bất quá, ta đoán, ban đầu luân hồi đứng đầu vậy dự liệu được, ta mơ hồ cảm giác, Diệp Lăng Tiên sẽ là gia tộc bọn họ mạnh nhất một vị tồn tại. Hiện tại, Diệp Thần trên người có quá nhiều biến số, đây là đời trước không cách nào có, đây cũng là chúng ta ưu thế. Có lẽ, khi chúng ta xuất hiện ở những người đó trước mặt thời điểm, bọn họ mới có thể kịp phản ứng. Đi thôi, hiện tại đi Luân Hồi Cốc. Khúc Tuyết Dũng nghe được Luân Hồi Cốc, thần sắc đại biến, con ngươi co giúp một cái, lao tổ, biết hay không quá gấp, Luân Hồi Cốc nhưng mà thứ nhất thần quốc cấm địa một trong à. Hơn nữa đã bị thứ nhất thần quốc mấy vị thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả phong ấn, chúng ta hiện tại đi, không tốt lắm đâu. Kỷ Tư Thanh hừ lạnh một tiếng, ngươi nếu không đi, chúng ta đi là được. Từ nay về sau, không muốn kêu nữa ta lão tổ hai chữ. Ta cảm thấy có ngươi cái này loại hậu nhân, là ta sỉ nhục. Nói xong, Kỷ Tư Thanh liền hướng thứ nhất thần quốc phía bắc đi. Khúc Tuyết Dũng mặt già đỏ lên, do dự mấy giây, vội vàng đi theo lên, lao tổ, đợi ta một chút. Ta đi còn không được sao? Ta Khúc Tuyết Dũng liền phản bội Thiên Đạo Cung cũng không sợ, lại há sẽ sợ như bánh xe hồi cốc. Cùng lúc đó, thứ 7 thần quốc và Cửu Thiên Thần Long Điện tiếp xúc chi địa. Nơi này cực kỳ ẩn nút, một mảnh hỗn độn chi khí lở lở. Hơi thở cuồng bạo, để cho người không dám đến gần. Không chỉ như vậy, nơi này còn có một nơi giống như bóng tối vũng bùn. Vũng bùn bên trong chỉ có chiếc khí, còn có rất nhiều hài cốt. Mà vũng bùn trước, đứng một cái gương mặt trắng non thiếu nữ. Thiếu nữ da quang trắng như tuyết, mi mục như họa, lại là một cái người đẹp tuyệt sắc. Chỉ bất quá cổ quái phải, thiếu nữ lại có một khối đá to lớn. Đá tô điểm nhàn nhạt ánh sao, có chút không tầm thường, lại có chút đặc thù. Như vậy phối hợp, có chút lôi thôi lết thiết. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện cô gái này chính là Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết nhìn hắc ám vậy vũng bùn, tựa như tự nhủ, tinh linh, thật muốn từ nơi này đi qua. Ta cảm giác không quá hay. Lời nói vừa dứt Hạ Nhược Tuyết sau lưng luân hồi tinh thạch lại truyền ra một đạo thanh âm non nớt. Tuyết tỷ tỷ, tin tưởng ta, ngươi hiện tại muốn đi vào chỗ đó có chút phiền toái. Cựu Thiên Thần Long Điện thuộc về thần quốc nhất cấm kỵ địa phương, người bình thường không cách nào bước vào. Nơi này là đi thông còn lại 6 đại thần nước và Cựu Thiên Thần Long Điện đặc biệt nhất đường. Ngươi không phải long mạch, tự nhiên không thể dựa theo bình thường thủ đoạn tiến vào, cái này vũng bùn tên là Huyết Thi Đàm, chờ lát nữa ta sẽ lấy luân hồi ánh sáng bảo vệ ngươi, ngươi liền có thể bình yên vô sự đi thông. Một khắc sau, luân hồi tinh thạch lại xông ra từng đạo sáng chói ánh sao. Ánh sao bọc lại Hạ Nhược Tuyết, để cho Hạ Nhược Tuyết tựa như tinh thần tiên nữ vậy. Mà Huyết Thi Đàm lại buộc vòng quanh một đạo tinh quang chi cầu. Hạ Nhược Tuyết bước lên ánh sao chi cầu, ngay tức thì đi tới vũng bùn đối diện. Ánh sao rút đi, một cái màu đen, không có bất kỳ quang xuyên qua vết nứt không gian xuất hiện. Tuyết tỷ tỷ, từ nơi này kẽ hở đi xuyên qua, liền đến Cửu Thiên Thần Long Điện rồi. Luân Hồi Tinh Thạch nói. Hạ Nhược Tuyết trong mắt thoáng qua vẻ kiên định, một bước bước vào cái đó vết nứt không gian bên trong. Trong phút chốc, Huyết Thi Đàm đông hóa là một phiến khô nước đất bùn. Trung quanh cỏ cây lại là cực độ khô héo, mà Hạ Nhược Tuyết thân thể vậy hoàn toàn biến mất ở cái này một phiến thiên địa. Không biết qua bao lâu, Hạ Nhược Tuyết mở mắt ra, bên hai lại chuyển tới từng cơn long âm. Nàng đã đạt tới trong truyền thuyết Cửu Thiên Thần Long Điện. Tinh linh, bước kế tiếp nên đi như thế nào? Hạ Nhược Tuyết hỏi. Luân Hồi Tinh Thạch hơi một chuyện, lại từ Hạ Nhược Tuyết sau lưng rơi vào Hạ Nhược Tuyết dưới chân. Tuyết tỷ tỷ, ngươi lên tới, ta mang ngươi đi, ta tốc độ có thể so với rồng thần mau hơn rồi. Được. Hạ Nhược Tuyết gật đầu một cái, lồi lõm thích thú thân thể rơi vào Luân Hồi Tinh Thạch bên trên. Trong phút chốc, Luân Hồi Tinh Thạch phóng lên cao, cấp tốc hướng một cái phương hướng bay đi, uyển như lôi điện, thậm chí vượt qua xa trên bầu trời một đầu hơi thở kinh khủng rồng thần. Vô số rồng thần ý đồ đuổi kịp vậy đạo quang, nhưng phát hiện căn bản không có tư cách. Cùng lúc đó, Cửu Thiên Thần Long Điện vực sâu bên trong, một đầu không ngừng gặm ăn ma long, khí tức cường đại huyết long đột nhiên mở mắt ra, hơi kinh ngạc, nó ngẩng đầu lên, nhìn về phía vậy tràn đầy vô số cấm chế vực sâu cuối. Nơi đó có trời xanh, nơi đó có bay lượn cửu thiên long. Ừ, Như Tuyết cô nương làm sao tới nơi này? Chương 2833, Long có nghịch lân. Hai tiếng sau đó, luân hồi tinh thạch ở một phiến đổ sộ trên hồ không ngừng lại. Quỷ dị chính là, nước hồ lại là đỏ tươi vẻ. Từng kia giết hại hơi thở phun trào. Hạ Nhược Tuyết đứng ở luân hồi tinh thạch bên trên, thần sắc nghiêm trọng, mở miệng nói, "Tinh linh, ngươi xác định liền ở phía dưới?" Luân hồi tinh thạch truyền tới thanh âm non nớt, "Liền ở phía dưới. Chỉ bất quá để cho ta bất ngờ phải, những thứ này hung sát khí quá nồng đậm, hiện tại lấy ngươi thực lực muốn đi vào rất mệnh khó khăn, thậm chí có thể bị thương." Hạ Nhược Tuyết nhìn chằm chằm mảnh máu này hồ do dự hồi lâu, vẫn là nói, "Ta chỉ có như thế một lần cơ hội, đi xuống xem xem." Luân hồi tinh thạch do dự mấy giây ngay tức thì vào xuống. Hơn nữa nhàn nhạt ánh sao bao trùm ở Hạ Nhược Tuyết chừng, tựa hồ đang bảo vệ trước Hạ Nhược Tuyết. Ngay tại một người một đá muốn xông vào trong đó lúc đó, dị biến nổi lên. Toàn bộ đồ sộ hồ xuất hiện một cái màu máu vòng xoáy. Vòng xoáy càng ngày càng lớn. Một giây kế tiếp, lại lao ra một đầu hắc long. Hắc long cao ngàn trượng, trong mắt dữ tợn, cả thân vảy rồng bên trên treo nhọn trông. Xúc mục kinh tim. Nhất là vậy hắc long hơi thở. Chỉ ít nửa bước thiên thần cảnh. Cảnh giới như vậy, Hạ Nhược Tuyết dù là có luân hồi tinh thạch bảo vệ, cũng không có phản kháng tư cách cả. À, máu này vẫn hồ lại tới một cái nhân tộc. Vậy giữ tợn hắc long ngưng mắt nhìn luân hồi tinh thạch lên Hạ Nhược Tuyết, lộ ra một đạo nụ cười tàn nhẫn. Cựu thiên thần long điện, lấy long vi tôn. Còn như loài người võ giả, có rất lớn một phần chia sẽ trở thành làm cho này chút rồng thần con mồi. Dẫu sao võ giả đan điền linh lực và máu thịt đối với rồng thần mà nói cũng là lớn bổ. Không tốt. Máu này vẫn hồ lại bị đầu này hắc long chiếm đoạt. Nhược Tuyết tỷ tỷ, đi mau. Một khắc sau, luân hồi tinh thạch bộc phát ra một hồi sáng chói ánh sáng rực rỡ. Một đạo hư không lại bị cưỡng ép biến dạng. Ngay tại luân hồi tinh thạch phải dẫn Hạ Nhược Tuyết rời đi lúc đó, một cái to lớn long trưởng trực tiếp hạ xuống. Một cổ vô hình uy áp phun trào. Vậy tê liệt hư không lại cưỡng ép bị tắt. Không chỉ như vậy, cuồng bạo đợt khí chạm được Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết mắt đẹp thoáng qua một chút kiên quyết, huyết mạch bùng nổ. Tay cầm một chút ánh sao, chém xuống một kiếm. Vậy đợt khí lại bị chia làm hai. À, lực lượng thật là bá đạo, xem ra người này tộc huyết mạch không tệ. Một giây kế tiếp, giữ tợn hắc long lại khạc ra một đoàn màu xám cho ngọn lửa. Ngọn lửa mang cường đại cấm chế lực, hóa là vô số bay mũi tên, dầm dạp chẳng chịt bắn về phía Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết trên mặt viết đầy nghiêm túc, không có sợ hãi, tay cầm kiếm lạnh lẽo, một kiếm xung ra, dường như muốn bổ ra cái này một phiến đồ sổ hồ. Nhưng mà, hai người cảnh giới chênh lệch thái minh lộ vẻ. Bay mũi tên cố nhiên chặt đứt một phần chia, nhưng như cũ có một phần chia xuyên thấu Hạ Nhược Tuyết tay. Trong nháy mắt, quần áo trắng nhuộm thành liền màu đỏ như máu. Xúc mục kinh tim. Nàng vậy thân thể mềm mại cũng là chậm rãi hạ xuống, trực tiếp nện ở máu hồ bên trên. Ngàn trượng sóng biển dâng lên, khí thế kinh người. Giữ tợn hắc long vậy không muốn lãng phí thời gian, dương ra miệng to, lại rất miễn cưỡng hướng Hạ Nhược Tuyết đi. Hắn muốn liền người cùng với nước hồ một miệng nuốt vào. Hạ Nhược Tuyết nằm ở trên mặt hồ, dưới người lơ lửng luân hồi tinh thạch. Mới vừa rồi tung tích ngay tức thì luân hồi tinh thạch thay Hạ Nhược Tuyết cản trở phần lớn tổn thương. Nhưng là dưới mắt, nên làm cái gì? Hạ Nhược Tuyết khạc ra một búng máu, môi đỏ mọng càng phát ra tươi đẹp. Nàng trong con ngươi không có bất kỳ sợ hãi. Nàng nắm kiếm, trong đầu nhớ lại một bóng người. Người đàn ông kia cho nàng dũng khí. Nếu như Diệp Thần gặp phải màn này, hắn sẽ buông tha sao? Khẳng định sẽ không. Một giây kế tiếp, Hạ Nhược Tuyết đứng lên, nhàn nhạt ánh sao bao trùm quanh thân, tay cầm trường kiếm, trong mắt nhắm lại, đem tất cả lực lượng phóng thích. Một đạo kinh thiên kiếm ý phóng lên cao. Cố nhiên mạnh mẽ, nhưng Hạ Nhược Tuyết trong lòng rất rõ ràng, lực lượng này căn bản không đủ ạ. Nhưng là nàng cho dù chết, cũng phải chết tại chống cự bên trong. Đây là thuộc về Diệp Thần tín niệm. Nàng thành tiểu Diệp Thần người phụ nữ, tuyệt đối không thể chết được tại sợ hãi và buông tha bên trong. Buồn cười, đom đóm ánh sáng cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Giữ tợn hắc long cười, lạnh người răng nanh từng bước một đến gần, cực mạnh long ý để cho chu vi 5 km hồ đều chấn động. Nhưng mà, ở nó sắp chạm được Hạ Nhược Tuyết thời điểm, vậy nhìn như miểu nhỏ kinh thiên kiếm ý bỗng nhiên phóng đại. Mấu chốt còn kèm theo một đạo chấn thiên long âm. Làm sao có thể? Một cái như này con kiến hôi lại bạo phát ra vượt qua thiên thần cảnh lực lượng. Một khắc sau, giữ tợn hắc long cảm giác một đạo quang trên người thoáng qua. Sau đó, nó trơ mắt nhìn mình thân thể đang dần dần phân tán. Cuối cùng tất nhiên là một phiến xương máu. Ở hóa là xương máu trước, nó mắt rồng không ngừng co rút lại. Bởi vì nó thấy được một đầu kinh thế tồn tại. Đó là một đầu huyết long hư ảnh. Vạn trượng huyết long hư ảnh. Một cái ánh mắt, liền để cho nó cảm thấy miểu nhỏ. Nó, phảng phất là cựu thiên thần long điện thần. Một giây, hai giây, ba giây. Hạ Nhược Tuyết kinh ngạc phát hiện mình thân thể không có bị biến dạng, nàng lại còn sống. Nàng khó tin mở mắt ra, nhưng là gặp được giữ tợn hắc long vậy đôi ánh mắt sợ hãi. Tựa như đang sợ cái gì. Ẩm. Hắc long ngay tức thì hóa là một phiến xương máu. Hạ Nhược Tuyết óc một phiến chỗ trống, nàng đối với mình lực lượng rất rõ ràng, một kiếm này căn bản không có thể có thứ hiệu quả này. Hết thảy phát sinh trước mắt phải nên làm như thế nào giải thích? Tuyết tỷ tỷ, xem ngươi phía sau. Luân hồi tinh thạch tinh linh thanh âm truyền tới. Hạ Nhược Tuyết mở ra, cứng ngắc thân thể chuyển động, cuối cùng nàng nhìn thấy một bức cuộc đời này khó quên hình ảnh. Một đầu vạn trượng huyết long hư ảnh đứng ngạo nghễ, thân thể xuyên qua máu hổ cùng với thương khung, uy phong lẫm lẫm hơi thở, để cho người nhìn mà sợ. Vậy giống huyết khí, liền trực kích nàng thần hồn. Mà những cái kia thương khung bay động vô số rồng thần lại từng cái đáp xuống, đầu lâu nhỏ thấp, lại thật giống như đang làm nào đó loại thần phục nghi thức. Hạ Nhược Tuyết che miệng, đối với huyết long này cảm thấy một chút quen thuộc, tựa như giống như đã từng quen biết. Đột nhiên, nàng nghĩ tới điều gì, thanh âm run rẩy nói, ngươi là Diệp Thần trong cơ thể đầu kia huyết long hư ảnh. Vạn trượng huyết long thân thể chậm rãi nằm xuống, đầu rồng từ từ đến gần Hạ Nhược Tuyết. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền tới, như Tuyết cô nương, ta tới trễ. Có ta ở đây, thế gian không người dám động ngươi. Nhưng mà lời nói còn không có rơi xuống, máu hồ bên trên, hư không biến dạng, một đạo tức giận long ngâm truyền ra. Tựa như huyết long hành vi chọc giận cái gì. Đối phương hơi thở cường đại như cũ. Huyết long thân thể một chuyện, bảo vệ Hạ Nhược Tuyết, rồi sau đó ngưng mắt nhìn chỗ kia hư không, mở miệng nói, ngươi như biến dạng hư không, đúng là lòng trời lở đất. Suy nghĩ kỹ càng. Uy hiếp trắng trợn. Đây cũng là huyết long sức lực. Mà vậy tê liệt hư không dừng lại mấy giây, vẫn là đóng cửa. Hết thể gió êm sóng lặng. Thời khắc này Hạ Nhược Tuyết như cũ hốc một phiến chỗ trống, nàng đưa tay ra, không thiết thực sở một cái huyết long hư ảnh. Hư ảnh tàn ra, vạn trượng thân thể cô đọng, lại cuối cùng hội tụ thành một phiến vảy rồng. Long lanh trong suốt vảy rồng dưới, truyền ra một giọng nói, như Tuyết cô nương, ta bây giờ bị khốn vực sâu, còn không cách nào phá vỡ vực sâu cấm chế lao ra, nhưng cái này vảy rồng mới có thể bảo vệ được ngươi, ngươi lại yên tâm. Chương 2834, Thiên thi. Hạ Nhược Tuyết nắm chặt vảy rồng, lộ ra một đạo nụ cười. Cái này phiến vảy rồng cho nàng an lòng, như Diệp Thần cho nàng vậy. Tinh linh, chúng ta đi đáy hồ đi. Hạ Nhược Tuyết nói. Luân hồi tinh thạch gật đầu một cái, ngay tức thì mang Hạ Nhược Tuyết đáp xuống. Rất nhanh, bóng người biến mất, mặt hồ bình tĩnh, tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Cùng lúc đó, thứ nhất thần quốc, Long Gia. Toàn bộ Long Gia, cũng bởi vì là một cái đã từng phế vật một câu nói tựa như ngay tức thì lâm vào dưới mấy trăm độ trời đông giá rét vậy, nhiều người linh hồn người đều phải làm đồng kết. Long Tiêu nói cái gì? Long Gia tất cả mọi người là mặt đầy vẻ kinh hãi nhìn Long Tiêu, hoài nghi mình lỗ thai xảy ra vấn đề. Từ mất đi tu võ thiên phú tới nay, một mực vâng vâng dạ dạ, giống như một người làm giống vậy Long Tiêu, lúc này lại đối với một cái hô hấp là có thể làm cho cả Long Gia bị tiêu diệt Ngô Phi, giễu cợt. Vẫn là trần truồng giễu cợt Ngô Phi không xứng. Cái này là muốn chết ta. Không thấy được bọn họ, tất cả đều quỳ sao? Gia chủ Long Gia trên mặt thần sắc rất nhanh từ kinh hãi biến thành sợ hãi. Long Tiêu mình tìm chỗ chết không sao cả, có thể vạn nhất chọc giận Ngô Phi, cầm toàn bộ Long Gia cũng dính líu vào liền đâu. Nghĩ đến Ngô Phi vậy để cho người ra đầu tê dại bối cảnh cùng với nghịch thiên thực lực, Long Dược không nhịn được đánh dùng mình, thân thể vậy bắt đầu như nhũn ra. Hơn nữa, theo hắn biết, thiên thi dạy vô cùng là sở trường luyện thi. Long Gia mọi người cũng không là thượng hạng vật liệu sao? Long Dược sắc mặt một phiến trắng bệnh, bị sợ được đều phải lâm vào hôn mê, lập tức hướng về phía Long Tiêu hét lớn, "Long Tiêu, ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi rốt cuộc bị cái họ Diệp kia tiểu tử đổ cái gì mê hồn canh, sao dám như vậy xúc phạm Ngô công tử?" Nhanh chóng cho Ngô công tử quỳ xuống nói xin lỗi. Một đám Long Gia cung phụng, võ giả cũng là rất sợ bị Long Tiêu liên lụy, rối rít sắc mặt giữ tợn hướng về phía Long Tiêu quát lên, "Thứ không biết chết sống, quỳ xuống. Một tên phế vật cũng dám xúc phạm Ngô công tử. Vội vàng xin lỗi, cho Ngô công tử quỳ xuống thế nào? Các ngươi có thể cho Ngô công tử quỳ xuống là vinh hạnh." Mà lúc này, một đạo vô cùng là âm lãnh hơi thở, ngay tức thì bùng nổ, nguyên bản vẫn còn ở hò hét Long Gia mọi người, đều là cả người run lên, há miệng run rẩy ngậm miệng lại. Ngô Phi cặp mắt đã bị tia máu phủ đầy, lửa giận tựa hồ phải đem đúng phiến thiên địa cũng tiêu hủy hầu như không còn. Hán, cổ thần thể thiên tài, thiên thi dạy đệ tử chân truyền Ngô Phi, lại để cho một cái bị người tùy ý xoa nặng, đê tiện cực kỳ phế vật vũ nhục. Ngươi nói, bổn công tử, không xứng. Hắn sắc mặt xanh mét, giống như ác quỷ vậy chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, gần như gầm thét vậy cười lạnh nói, ha ha, ngươi thật giống như rất tín nhiệm bên người người thằng nhóc kia thực lực à. Hắn ánh mắt đống nhiên âm ngoan xuống nói, Long Tiêu, bổn công tử hiện tại sẽ để cho ngươi xem, ta rốt cuộc không xứng với phối. Một bên Ngô Lục Nguyên cũng là sắc mặt tàn nhẫn mở miệng nói, đại ca, lưu bọn họ một hơi thở, ta bảo đảm, rất nhanh liền sẽ để cho bọn họ hai cái quỳ xuống ngươi trước mặt, là hôm nay ngu xuẩn, dập đầu nói xin lỗi. Một khắc sau, quần quần trắng xám âm khí, giống như lũ lụt vậy, cuốn sạch thiên địa, Ngô Phi quanh thân bụi đất quang cùng tránh, từng đạo quỷ ảnh ở âm khí bên trong hiện lên. Long Gia tất cả mọi người là kinh ngạc, cả người máu cũng làm đông, sợ hãi đến khó mà hình dạng. Vậy khí xám bên trong lại là xuất hiện hơn ngàn đạo hình dáng khác nhau, khủng bố xấu xí cương thi, hải cốt tả. Từng cơn thi thúi ùn ùn kéo đến, cho dù lấy bọn họ tu vi, văn lần trước tơ đều là sắc mặt tím bầm, cơ hồ muốn ngất đi. Có thể bọn họ lúc này lại ngay cả chạy trốn vọt đều quên, hoặc là nói bọn họ rung động đến liền ở Ngô Phi trước mặt động một cái cũng không làm được. Tại sao có thể như vậy? Cái này hơn ngàn con cương thi, mỗi một đầu tu vi đều không ở hỗn độn cảnh giới à? Thiên thi dạy, tuy nói sở trường luyện thi, có thể từ chưa có nghe nói qua thiên thi dạy võ giả có thể thao túng như thế nhiều cương thi à? Đỉnh nhiều 536 đầu, nên đến cực hạn mới đúng a. Nếu như mỗi một thiên thi dạy võ giả cũng có thể thao túng hơn ngàn con luyện thi mà nói, kinh khủng như vậy tông môn lại thế nào lại là người bình thường có thể trêu chọc thế lực. Đồng nhiên, Long Gia mọi người đều lộ ra vẻ bừng tỉnh, bởi vì bọn họ thấy được Ngô Phi cả mắt. cặp mắt kia bên trong kim mang bạo tránh. Chắc hẳn Ngô Phi có thể thao túng nhiều như vậy cương thi là bởi vì là hắn có thượng cổ thân thể uy năng đi. Thiên thi giang thế, suy nghĩ một chút sẽ để cho người cả người khí lạnh toát ra à? Thấy cái này cực kỳ sợ hãi một màn, cho dù là Long Tiêu cũng không cách nào giữ bình tĩnh, trong mắt khẽ run. Ngô Phi đem Long Tiêu diễn cảm thu hết vào mắt, khoe miệng hiện lên một chút nụ cười khinh thường nói, Long Tiêu, ngươi thế nào? Không phải mới vừa còn rất phách lối nói bổn công tử không xứng sao? Làm sao bây giờ bị bổn công tử khống thi thân thể, sợ choáng váng? Hắn mặt đầy vẻ ngạo nghễ cười lạnh nói, hiện tại ngươi còn dám cầm mới vừa rồi đối với bổn công tử nói, lặp lại lần nữa sao? Khống thi thân thể, nguyên bản ở trên cao cổ thần thể trung cũng không tính là cường đại dường nào pháp thể, chủ yếu nhất uy năng chính là thao túng thi thể. Nhưng đối với Ngô Phi mà nói, khống thi thân thể có thể nói là thích hợp nhất hắn pháp thể, bởi vì khống thi thân thể cùng thiên thi dạy công pháp vô cùng là phù hợp. Cái này cũng không hoàn toàn đúng trùng hợp, dẫu sao ban đầu thiên thi dạy vừa ý Ngô Phi chính là bởi vì hắn ở khống thi bên trên thiên phú tuyệt cao. Bỏ mặc nói thế nào, thức tỉnh khống thi thân thể sau đó, Ngô Phi thực lực có thể nói là ngồi tên lửa vậy điên cuồng tăng vọt. Hắn hiện tại thậm chí có lòng tin cùng tông môn một ít trưởng lão đánh một trận. Long Tiêu há miệng một cái, có thể trong chốc lát lại là không nói ra lời. Mặc dù Long Tiêu đối với Diệp Thần vô cùng là thờ phượng, nhưng hắn dẫu sao trải qua vẫn là quá ít, lúc nào gặp qua tình cảnh như vậy, trong chốc lát bị chấn nhiếp, vậy đúng là bình thường. Ngô Phi sắc mặt hơn nữa đắc ý, hắn xoay chuyển ánh mắt hướng Diệp Thần nhìn. Thằng nhóc này ban đầu hiện thân lúc đó liền một bộ lạnh nhạt hình dáng, để cho hắn nhìn vô cùng khó chịu. Hiện tại thấy được mình nắm trong tay thiên thi thực lực kinh khủng sau đó, hắn đã hù được gần như sủi lơ, hoàn toàn không chứa được chứ. Nhưng mà làm Ngô Phi ánh mắt phong tỏa Diệp Thần lúc đó, nhưng là mặt mũi cứng đờ, trong mắt thoáng qua vẻ khó tin. Cái này chạm ách cảnh thanh niên lúc này lại vẫn là một bộ mây thưa gió nhẹ thần sắc, tựa như hoàn toàn không có chú ý tới mình triệu hoán ra kinh khủng này thi hải đại quân vậy. Ngô Phi cặp mắt cơ hồ đều muốn phun ra lửa, chặt chẽ cắn răng hận không được cầm Diệp Thần nuốt xuống vậy. Thằng nhóc này tại sao còn không sợ, còn không cầu tha thứ, tại sao còn là một bộ hoàn toàn không đem mình coi vào đầu mặt mũi? Diệp Thần thái độ giống như là nhọn kim vậy, đâm đau Ngô Phi tự ái. Hắn nguyên bản cũng đã thần kinh căng thẳng, hoàn toàn gãy lịa, đôi mắt hóa là một phiến đỏ tươi, bị cuồng bạo sát ý nơi tràn ngập. Hắn trong miệng phát ra không thuộc về mình gào thét, một bộ cơ hồ muốn nhập ma hình dáng. Chương 2835. Vậy hơn ngàn thi hải, tựa như cảm nhận được chủ nhân tức giận vậy, đôi mắt bên trong huyết quang bạo tránh, phát ra chấn thiên thê lương gầm to. Trong chốc lát, âm phong nổi lên bốn phía, quỷ hống không ngừng, toàn bộ thiên huy thành tràn ngập bộ dạng sợ hãi hơi thở, giống như hóa thành mánh quỷ hoành hành địa ngục chi cũng vậy. Liên liên một bên Ngô Lục Nguyên thấy một màn này, đều là thần sắc khẽ biến, khuôn mặt bên trên hiện lên vẻ sợ hãi vẻ. Hắn rất hiểu đại ca của mình tính cách, mặc dù trong ngày thường Ngô Phi luôn là một bộ lạnh như băng hình dáng, nhưng trên thực tế Ngô Phi bản tính so mình hơn nữa tàn bạo ạ. Một khi Ngô Phi thật nổi giận, bại lộ bản tính, vậy có thể thì không phải là hành hạ một hai người có thể giải quyết. Ngô Lục Nguyên nuốt nước miếng một cái, không làm được, Ngô Phi sẽ đem toàn bộ Thiên Huy thành đồ sát sạch sẽ mới có thể khôi phục lý trí. Lúc này, vậy hơn ngàn con cả người mọc đầy như kim thép giống vậy lùm bao, da xanh đen, răng nanh lộ ra khẩu ngoại, hai mắt đỏ như máu cương thi, đều là toàn thân âm khí lượn quanh, hướng Diệp Thần gào thét đi. Thấy một màn này, cho dù là Long Tiêu, đều là không nhịn được kinh hãi hô lớn, Diệp công tử chú ý. Mà gia chủ Long Gia Long Dược, mặc dù vậy vô cùng là sợ hãi, nhưng là không nhịn được lộ ra một chút đại thù được báo sảng khoái, hắn lộ ra một cái vặn vẹo nụ cười, vô cùng mong đợi thấy Diệp Thần bị nhiều người thi phân thực máu thịt một màn, môi run rẩy lẩm bẩm nói: "Chết đi, nhanh chóng chết đi. Đây chính là ngươi để cho nhi tử ta đạo tâm hỏng mất báo ứng." Vậy hơn ngàn con cương thi, giống như diệt ngày chi quân vậy, ngay trước mắt liền đi tới Diệp Thần trước người. Ngay tại lúc này, Diệp Thần trên mặt rốt cuộc có một chút biến hóa. Không phải ngưng trọng, không phải kinh hoàng, mà là một chút vô cùng là nụ cười thản nhiên. Liên tựa như thấy một đám con kiến đang hướng mình bò tới, muốn ăn mình vậy. Cái này hơn ngàn cương thi sức chiến đấu, cho dù lấy thứ nhất thần quốc võ đạo trình độ tới xem, cũng không coi là yếu đi, không chỉ có toàn bộ thực lực đều ở đây hỗn độn cảnh trung kỳ bên trên, hơn nữa còn có ba đầu hỗn độn cảnh hậu kỳ thi vương tồn tại. Mà có thể khống chế cái này hơn ngàn cương thi tác chiến Ngô Phi, mặc dù không cách nào và thứ nhất thần quốc thiên tài chân chính như nhau, nhưng cũng đã là tinh anh bên trong tinh anh. Đáng tiếc, hắn gặp phải là Diệp Thần. Một cái không thể theo lẽ thường để cân nhắc người đàn ông. Một đạo hơi thở đột nhiên từ Diệp Thần trong cơ thể bộc phát ra, nguyên bản ở Thiên Huy thành gào thét tâm phong, ở hơi thở này hiện lên ngay tức thì, chính là không có dấu hiệu nào lắng xuống. Thiên Huy thành bên trong, những cái kia đang vì khủng bố âm khí mà đôi mắt rung động, cả người run rẩy, tất cả mọi người là sững sốt một chút, trên mặt hiện lên không rõ cho nên vẻ. Vậy cơ hồ phải đem xương thủy của bọn họ cũng đông âm khí, làm sao đột nhiên bây giờ liền biến mất? Mà Long Gia bên trong, thời gian vậy phảng phất có chốc lát ngừng, như ngừng lại hơn ngàn cương thi nhào tới Diệp Thần trước mặt một khắc. Bành! Một giây kế tiếp, một đạo tiếng nổ phá vỡ cái này ngừng, thời gian bắt đầu lại lưu động. Vậy tiếng nổ tiếng là cái gì? Trong mắt của mọi người lau một cái màu máu lững lờ. Tiếp theo, Long Gia mọi người, Ngô Lục Nguyên, thậm chí là giận dữ bên trong Ngô Phi, đều là không nhịn được mở to cả mắt. Nổ! Nhất từ đến gần Diệp Thần vậy chỉ, toàn thân lông trắng, cả người tựa như không có chút nào lượng nước, da thịt khô đét cứng thi, cứ như vậy nổ tung. Đọc lại ở trong người, vô cùng tanh hôi màu đỏ đẫm máu, hóa thành một đóa máu bắn tung tách thả ra, cái này nhìn hung ác vô cùng cương thi, ở trước mắt mọi người, hóa thành một hồi xương máu tiêu tán. Thậm chí, liền máu kia sương mù đều không cách nào dính đến Diệp Thần vào áo. Lô Phi cả người giật mình một cái, trên sống lưng, khí lạnh cuồng bạo, ngay tức thì liền từ giận dữ bên trong khôi phục trấn định. Hắn khó tin, thậm chí là kinh hoàng thất thố nhìn một màn trước mắt này. Không có ai so hắn càng rõ hắn nơi thao túng cương thi kinh khủng à. Vậy, nhưng mà một đầu lông trắng huyết thi, phẩm cấp, mặc dù ở hắn nắm trong tay Thiên Thi Đại Quân bên trong, chỉ coi như trung đẳng, nhưng lông trắng huyết thi, cường đại nhất, chính là hắn giống như thần thép vậy cứng rắn thân thể liền à. Liên Ngô Phi mình một kích toàn lực, cũng không có lòng tin đem cái này lông trắng huyết thi đánh cho thành xương máu, hiện tại lại bị Diệp Thần chỉ dựa vào hơi thở, liền trực tiếp làm vỡ nát. Cái này, căn bản không thể nào chứ. Đừng nói Diệp Thần là một người chạm bách cảnh võ giả, coi như là giống vậy hỗn độn cảnh cường giả, đều không cách nào làm được mới đúng a. Thằng nhóc này, rốt cuộc là lai lịch gì ạ? Lô Phi đã sớm đem cái gì tự ái, kiêu ngạo ném ra sau, trên mặt chỉ có kinh hãi cùng điên cuồng. Nhưng mà, vậy lông trắng huyết thi nổ, chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Bành! Lại là một tiếng nổ vang, lại một cái toàn thân xanh đen cương thi biến thành xương máu. Một tiếng này nổ vang, giống như là ngã xuống một khối đồ mì khắp thẻ xương vậy, toàn bộ bầy cương thi, ngay tức thì, giống như là ăn tiết thả dây pháo vậy, nổ vang không ngừng. Bành 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 bành. Một cái hô hấp thời gian, hơn ngàn con cực kỳ kinh khủng, có thể không tốn sức chút nào tàn sát hết toàn bộ Thiên Huy thành cương thi, cứ như vậy, đang nổ trong tiếng, biến thành từng cơn nồng nặc xương máu, theo gió mà tán. Liên liên vậy ba đầu hỗn độn cảnh hậu kỳ thi vương, cũng không có ngoại lệ. Mọi người, thần sắc một phiến đờ đẫn, trong chốc lát, cũng không có phản ứng kịp, chuyện gì xảy ra? Phốc thông một tiếng, Nô Lục Nguyên cả người run rẩy, sắc mặt thật là so với kia chút đã tan thành mây khói cương thi còn khó hơn xem, bị giật mình quá độ hắn, liền linh lực cũng không cách nào khống chế, từ không trung trực tiếp té rơi xuống đất. Cái này ném một cái, tựa hồ mới rốt cục tỉnh lại mọi người chung quanh. Cái này không thể nào. Hết thệ các thứ này cũng là ảo giác. Nô Phi kinh hoàng cực kỳ quát to một tiếng, đạo tâm xu hướng tại tan vỡ, hắn ngoài miệng mặc dù nói là ảo giác, có thể mình nhưng là không chút do dự vừa quay người, toàn lực vận chuyển linh lực, thân hình hóa là một đạo hữu ảnh, hướng chân trời báo táp đi. Trong thoáng qua, chỉ dựa vào hơi thở, liền trong nháy mắt giết ngàn đầu luyện thi, cái này, đơn giản là thần ma vậy thủ đoạn à, cho dù lấy thứ nhất thần quốc võ đạo, cũng không cách nào tưởng tượng lực lượng kinh khủng à. Nô Phi, nào còn có một tia một hào chống cự ý. Hắn chỉ muốn, cách Diệp Thần viễn xa, đời này, cũng lại cũng không muốn gặp được Diệp Thần. Nô Lục Nguyên ánh mắt run lên, vô cùng tuyệt vọng, thê lương kêu khóc nói, đại ca. Cứu ta à. Không muốn bỏ rơi ta à. Có thể gần đây đối với Nô Lục Nguyên khá là yêu thích Nô Phi, nhưng là tựa như thế vậy, toàn lực chạy trốn trước. Diệp Thần khinh thường liếc Nô Phi một mắt, đưa tay hướng hắn hình bóng, hơi hư cầm. Nguyên bản vẫn còn ở cực nhanh cùng sông Nô Phi, nhưng là chợt thân hình đông lại một cái, quanh thân không gian, tựa như ngay tức thì bị cầm giữ vậy, không cách nào nhúc nhích chút nào. Diệp Thần tiện tay một chiêu, Nô Phi thân hình thuận tiện lấy so chạy trốn lúc đó, nhanh hơn gấp mấy lần tốc độ, đổ bay mà quay về, ầm một tiếng, đập vào Diệp Thần trước người. Cái này đập một cái, sẽ để cho cái này hỗn độn cảnh tầng 8 thiên cổ thần thể thiên tài, cả người là máu, thoi thoát. Diệp Thần mắt nhìn xuống trên đất Nô Phi, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi hiện tại còn cảm giác được mình xứng sao? Ừ. Chương 2836, không vâng lời. Phối. Mọi người nghe vậy sững sốt một chút, lúc này mới nhớ tới, Nô Phi mới vừa rồi còn muốn cho Diệp Thần quỳ xuống. Bọn họ tâm thần run lên, chỉ là suy nghĩ một chút, để cho Diệp Thần như vậy thần ma vậy tồn tại quỳ xuống, những người này thì phải kinh sợ được thần hồn phiêu tán. Bọn họ hiện tại hoàn toàn hiểu Long Tiêu tại sao sẽ đối với Diệp Thần như vậy tin tưởng, sùng kính liền à. Bọn họ hiện tại chỉ hận, mình biết, quá muộn. Nghĩ đến trước đối với Diệp Thần những cái kia giễu cợt, Long gia tất cả mọi người cơ hồ muốn trực tiếp ngất đi. Mà Ngô Phi chính là hoàn toàn xu hướng tại điên cuồng, hắn cặp mắt bên trong doanh mãn liền sợ hãi, điên cuồng lắc đầu nói, ta không xứng, ta không xứng, ta một chút cũng không xứng, cầu ngài tha thứ, tha thứ ạ. Nhìn Ngô Phi cái này hèn mọn hình dáng, Diệp Thần liền cảnh sẽ hắn hứng thú cũng không có, mà không cảm giác sử dụng một chôi sát kiếm trùng trùng rơi xuống, sát kiếm sát ý phun trào, trực tiếp đem trên đất Ngô Phi hóa là một phiến xương máu. Trải qua thanh đế một tiền chiến, hắn có thể không cách nào ung dung đối kháng hỗn độn cảnh tầng 8 thiên, nhưng là đánh một trận sau đó, hắn đối với hết thảy lĩnh ngộ đều là vượt mức quy định. Không chỉ như vậy, Nô Phi và giống vậy hỗn độn cảnh tầng 8 thiên cũng không thể như nhau. Không thi chẳng qua là đường ngang ngõ tắt mà thôi. Võ đạo cường giả, đến từ mình. Mình mới là cường đại nhất vũ khí. Sau đó, hắn nhìn về phía Ngô Lục Nguyên, chậm rãi hướng hắn đi tới. Mỗi đi một bước, Diệp Thần thần sắc liền âm trầm một phần. Hắn từ Ngô Lục Nguyên trên mình, cảm nhận được vậy áo bảo lam thanh niên hơi thở. Diệp Thần mặc dù cùng vậy áo bảo lam thanh niên không quen không biết, nhưng người này gặp phải Ngô Lục Nguyên độc thủ, nói cho cùng là bởi vì là giải đáp sự nghi ngờ của mình, coi như là trợ giúp mình. Diệp Thần nhất không cách nào nhịn được, chính là trợ giúp người mình, bởi vì vì mình mà gặp phải giết hại. Mà gần đây lấy hành hạ người làm thú vui Ngô Lục Nguyên, lúc này rốt cuộc cảm nhận được những cái kia người bị hại cảm thụ. Diệp Thần sau lưng phảng phất có núi thây biển máu đang trôi lơ lửng, nhìn như giống như là trên cái thế giới này kinh khủng nhất hành hình người vậy. Đừng tới đây, đừng tới đây hả? Nô Lục Nguyên run rẩy về phía sau di chuyển thân thể, cả người đều cơ hồ phải bị sợ hãi căng bể. Diệp Thần trên mặt tàn khốc trước mắt, hung hăng một cước dẫm ở Nô Lục Nguyên trên mình, ầm một tiếng vang thật lớn, Nô Lục Nguyên cả người xương cốt hoàn toàn nghiền, giống như một bãi thịt vụ vậy, sủi lơ ở vũng máu bên trong. Diệp Thần lạnh giọng nói, vậy áo bào lam nam tử, ngươi cầm hắn thế nào? Nô Lục Nguyên nói ra máu, nghe vậy, nhưng là trong mắt run run, tránh né Diệp Thần ánh mắt, nói. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, cự lực xông ra, ngay tức thì đem Nô Lục Nguyên đan điền toàn bộ khuấy bể. Nô Lục Nguyên lúc này mới một bên hộc máu, vừa lên tiếng nói, chết, chết, Diệp công tử, ta không phải cố ý, cầu ngươi cho ta một cái cơ hội, ta Ngô gia tu võ tài nguyên đều có thể cho ngươi, mời tha ta một mạng, tha ta một mạng à? Diệp Thần trong mắt bên trong tức giận cuồn cuộn, hắn cười lạnh nói, ngươi còn muốn còn sống? Ha ha, vậy ta sẽ để cho ngươi còn sống tốt. Nô Lục Nguyên nghe vậy, mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên, cảm kích nói, đa tạ Diệp công tử. Ta cái này thì liên lạc phụ thân, để cho hắn cầm tu võ tài nguyên đưa tới. Long Tiêu nghe vậy, khẽ to mày, Diệp công tử chẳng lẽ như vậy lính mợ? Thật vì tu võ tài nguyên, thả qua người này cặn bã. Có thể một khắc sau, Diệp Thần nhưng là vung tay lên, lấy ra một tôn đen nhánh đỉnh lớn. Cái này đỉnh lớn vừa ra, một cổ nồng nặc sát khí, chính là cuốn đi bốn phía. Nô Lục Nguyên nhìn cái này đỉnh lớn, cùng với Diệp Thần trên mặt, nổi lên lau một cái nụ cười tàn nhẫn, trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất tường. Nụ cười này, hắn rất quen thuộc, mỗi lần mình muốn hành hạ người khác lúc đó, cũng sẽ lộ ra như vậy nụ cười. Nô Lục Nguyên hướng về phía Diệp Thần, miễn cưỡng cười khăn nói, "Diệp, Diệp công tử, ngài đây là muốn làm gì?" Diệp Thần cân nhắc mắt nhìn xuống Nô Lục Nguyên nói, "Ngươi không là muốn còn sống sao?" Hắn chém rất nhiều cường giả trong tay, nhưng mà lấy được không thiếu thứ tốt. Cái này đỉnh lớn được từ Cực Sát Chi Quốc Du Diệt Vân trong tay, tên là Phanh Người Đỉnh. Cái gì là Phanh Người Đỉnh? Danh như ý nghĩa, liền đem người thu vào trong đỉnh, sống nấu chết. Cái này nấu chết có thể cùng giống vậy nấu không cùng, nó sẽ không giết tử tu võ giả, nhưng sẽ không ngừng đem tu võ giả mỗi một tơ máu thịt phân giải tăng dã, liền thần hồn vậy cùng nhau trở thành gia vị, bị từ từ từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Loại đau khổ này thật là không cách nào tưởng tượng, có kinh khủng dường nào. Cuối cùng trong đỉnh tu võ người sẽ lấy một loại máu loãng trạng thái còn sống sót, vĩnh viễn ở Phanh Người Đỉnh bên trong gặp hành hạ. Chỉ cần đi vào Phanh Người Đỉnh bên trong, ba cái hô hấp sau này, người bất kỳ sợ rằng cũng chỉ có một ý tưởng, đó chính là để cho bọn họ chết. Đáng tiếc, tiến vào trong đỉnh liền chết cơ hội đều bị hoàn toàn tước đoạt. Nô Lục Nguyên, điều không phải muốn còn sống sao? Vậy sẽ để cho hắn còn sống đi, sống được càng lâu càng tốt. Diệp Thần chợt một chụp nắp đỉnh, nặng nề nắp đỉnh bay đi, một đạo huyết quang đem Nô Lục Nguyên hấp thu vào trong đỉnh, từng cơn hơi thở nóng bỏng từ trong đỉnh tản mắt ra, cơ hồ là ngắn ngủn một cái hô hấp, bên trong đỉnh liền truyền ra Ngô Lục Nguyên kêu thảm thiết. Cái thứ hai hô hấp lúc đó, Ngô Lục Nguyên liền bắt đầu khẩn cầu Diệp Thần giết mình. Diệp Thần trên mặt cực kỳ lãnh đạm, chỉ là đem vậy Phanh Người Đỉnh lần nữa thu hồi, lấy vậy ông đập lưng ông. Sau đó hắn hướng Long Gia mọi người nhìn thấy, những người đó thấy được Ngô Lục Nguyên kết quả sau đó chỉ cảm thấy hốc đều phải đọc lại, rồi rít run rẩy quỳ xuống, hướng về phía Diệp Thần không ngừng dập đầu thỉnh cầu hắn tha thứ. Đặc biệt là Long Dược, cơ hồ muốn đem mình đầu cũng dập đầu tồi tệ. Diệp Thần nhàn nhạt nói, bắt đầu từ hôm nay, Long Tiêu chính là gia chủ Long gia, người bất kỳ dám đối với có chút nào bất kính, kết quả các ngươi rõ ràng. Hắn biết, cùng Long Tĩnh Nghiên khôi phục sau đó, mình và Long Tĩnh Nghiên sẽ phải rời khỏi. Long Tiêu mặc dù khôi phục tu võ thiên phú, nhưng muốn đuổi kịp Long Dược các người, còn cần một ít thời gian. Diệp Thần dứt khoát trực tiếp ra tay, giúp hắn thu phục Long gia. Mọi người nào dám chút nào không vâng lời, liền sống sót đều là vạn hạnh à. Ở Long Dược dẫn đầu hạ, bọn họ từng cái quỳ xuống đất, leo đến Long Tiêu trước người, cầu xin gia chủ. Trước kia chúng ta có mắt không trọng, mạo phạm ngài, xin ngài trách phạt. Bọn họ biết, hiện tại mạng mình đã nằm ở Long Tiêu trong tay. Long Tiêu nghe vậy, nhàn nhạt nói, chuyện trước kia, ta không nhắc chuyện cũ, bất quá, đây là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Hắn ánh mắt chớp động, mặc dù là dựa vào Diệp Thần đoạt lại Long gia, nhưng lấy Long Tiêu kiêu ngạo, chỉ sẽ hơn nữa cố gắng tu hành, dựa vào mình thực lực, chấn phục chúng người. Mọi người vui mừng, rối rít đều, ùm. Diệp Thần thấy vậy, nhưng là mỉm cười nói, Long Tiêu, chúng ta cũng nên đi rõ ràng sát suối. Long Tiêu mặt hiện sắc mặt vui mừng nói, "Ùm, Diệp công tử." Mỗi lần ở rõ ràng sát suối, cùng Diệp Thần tiến hành rõ ràng sát, hắn đều có thu hoạch không nhỏ. Hai người thân hình động một cái, từ Long gia biến mất, mà Long gia mọi người nhưng vẫn quỳ xuống đất, không dám ngẩng đầu. Chương 2837, Ngọc bài ánh sáng. Mười ngày sau đó, rõ ràng sát suối bên trong sát khí lan lộn, một thanh trường kiếm treo ở suối lên, huyết quang lớn thả, đem thông thiên sát khí toàn bộ trấn áp, mà một người mặt mũi thanh tú thiếu niên, đứng trước tại bên suối, toàn bộ tinh thần chăm chú dẫn động nồng nặc kia vô cùng sát khí. Mà ở suối nước nóng dưới hơi nước thì có một nam một nữ, toàn thân ngâm không có ở nước suối bên trong. Đột nhiên bây giờ, Diệp Thần thần sắc động một cái, trong mắt mơ hồ thoáng qua vẻ vui mừng, hắn vung tay lên, liền đem sát kiếm thu hồi, suối bờ nước thiếu niên lúc này dừng lại, lại nữa dẫn động Long Tĩnh Nghiên trong cơ thể sát khí. Long Tiêu có chút nghi ngờ nhìn lướt qua rõ ràng sát suối, khoảng cách sát khí bao hòa hẳn còn có một chút chênh lệch, Diệp Thần, làm sao dừng lại? Chẳng lẽ nói, nghĩ tới đây, Long Tiêu giống vậy ánh mắt sáng lên. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần trong ngực tên kia cô gái tuyệt đẹp, xinh đẹp tuyệt trần hơi cao lại, chậm rãi mở ra hai tròng mắt. Nàng có chút nghi ngờ nhìn chung quanh xem, tựa hồ còn không có rõ ràng chuyện gì xảy ra. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm nam tử ở bên tai của nàng vang lên. "Ngươi tỉnh." Đây là Long Tĩnh Nghiên mới đột nhiên phát hiện, mình thật giống như bị một người đàn ông ôm, hơn nữa, vẫn là ở suối nước nóng bên trong, da thịt dính nhau như vậy. Hình ảnh này, quá mập mờ. Nếu không phải hiện tại trên người mình còn mặc quần áo mà nói, Long Tĩnh Nghiên sợ rằng tại chỗ thì phải mất lý trí. Bất quá, dù vậy, nàng cũng là mặt đầy đỏ ửng, quanh thân sát ý cuồn cuộn. Bên suối Long Tiêu cảm nhận được vậy tuyệt mạnh sát ý, không khỏi được sắc mặt liền trắng, về phía sau liền lùi lại mấy bước, hơi sững sờ, cái này là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần nhưng là cười nhạt, Long Tĩnh Nghiên vẫn là cùng làm lúc mới gặp mặt như nhau, hơi một tí, liền muốn ghét người dáng vẻ. Hắn cô gái trong ngực, chợt xoay người, cả người linh lực sao động, rõ ràng sát suối ở giữa nước suối, cũng làm kích động, mà trong tay của nàng, còn nắm một thanh trường kiếm. Có thể làm nàng thấy rõ ràng trước mắt chàng trai mặt mũi sau đó, mặt đẹp bên trên, nhưng là hiện lên lau một cái vẻ ngạc nhiên, có chút không dám tin tưởng mở miệng nói, Diệp Thần. Vậy sát ý kinh thiên, cũng ở đây ngay tức thì tiêu tán, thiên địa phục thuộc về bình tĩnh, hai người đứng ở suối nước nóng bên trong, đối mắt nhìn nhau, hơi nước lững lờ, bầu không khí, trong chốc lát có chút cờ bay phất phới. Diệp Thần cân nhắc nhìn trước mắt cô gái tuyệt đẹp nói, làm sao? Thật bất ngờ sao? Vẫn là nói, thấy ta sau này, ngươi hối hận nhanh như vậy từ trong ngực ta đi ra. Ngươi. Long Tĩnh Nghiên nghe vậy, mặt đẹp hơn nữa đỏ ửng liền một phần, xấu hổ kiều quát một tiếng, có thể đáy lòng, nhưng không khỏi dâng lên một đạo dòng nước ấm. Ngày đó, nàng vận dụng phong sát thân thể, từ Diệp Thần trong cơ thể hấp thu chính là xuất xứ từ chấn kiếm thạch, tinh thuần vô cùng cực sát chi khí, có thể không có dễ dàng như vậy hóa giải, chắc hẳn Diệp Thần vì cứu mình, hao tốn không thiếu tâm tư chứ. Diệp Thần đột nhiên thân hình động một cái, đi tới Long Tĩnh Nghiên bên người, đối với nàng cười một tiếng nói, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, ngươi cũng hẳn thật tốt theo ta nói một chút, ngày đó cứu ta nguyên nhân. Long Tĩnh Nghiên vẫn còn là đỏ mặt, tới một cái nàng trong cơ thể còn có một chút lưu lại cực sát chi khí, không thích hợp tùy ý vận dụng linh lực. Thứ hai, những ngày qua, Diệp Thần vì giúp nàng rõ ràng sát, sợ rằng đã đụng chạm mình không biết bao nhiêu lần. Huống chi, nàng phụ thân đã sớm đã thông báo nàng. Ba người rất nhanh quay trở về Long gia, Diệp Thần cùng Long Tĩnh Nghiên nói lên chém chết Du Diệp Vân, Du Tuyền Nhi cho biết người đời, tiến vào thứ nhất thần quốc, tìm được Long gia, tiến hành rõ ràng sát cùng chuyện. Mà Long Tĩnh Nghiên cũng đem mình phụ thân năm đó dặn dò nói ra. Nguyên lai, Long Tĩnh Nghiên phụ thân năm đó phát hiện Long gia người có phong sát thân thể, mặc dù có thể luyện hóa sát khí, nhưng giống nhau, phong sát thân thể cũng trở thành người Long gia hạn chế. Tu vi càng mạnh mẽ, càng cần hấp thu vô cùng là tinh thuần cực sát chi khí. Vì vậy, hắn rời đi Long gia, đi tìm có tinh thuần sát khí địa phương. Cuối cùng, hắn đi tới cực sát chi quốc. Long Tĩnh Nghiên phụ thân phát hiện, nếu như muốn làm một mẹ, khỏe suốt đời giải quyết phong sát thân thể vấn đề, chỉ có dùng trong thánh địa phong ấn sát kiếm tiến hành loại sát. Loại sát, danh như ý nghĩa, liền đem trình độ cao nhất tinh thuần sát khí loại vào bên trong cơ thể. Lâu ngày, để cho cái này sát loại cùng huyết mạch tương hợp, võ giả trong cơ thể có thể tự thành sinh ra sát khí, làm một mẹ, khỏe suốt đời. Hơn nữa như vậy thứ nhất, phong sát thân thể, vậy sẽ tăng lên đến tầng thứ cao hơn, không lúc nào cường hóa tu võ giả thể chất, cho dù cực kỳ nhỏ, quanh năm mệt mỏi tháng góp nhặt tới, mang tới chỗ tốt, là khó có thể tưởng tượng. Có thể cuối cùng, hắn thất bại, nhưng hắn trước khi chết, dặn dò Long Tĩnh Nghiên, tương lai nếu là có nam tử, có thể lấy ra sát kiếm, người kia chính là Long Tĩnh Nghiên phải đi theo người. Thậm chí là vì người đàn ông này chết. Nói cách khác, đã sớm ở rất nhiều năm trước, Long Tĩnh Nghiên phụ thân liền xác định hết thảy. Mà lấy ra sát kiếm, ở Long Tĩnh Nghiên trong suy nghĩ, vẫn là một kiện vô cùng thần thánh chuyện, dẫu sao, phụ thân vì thế trả giá sinh mạng, mà liền nàng vô cùng tôn kính phụ thân, cũng không có làm được chuyện, Diệp Thần làm được. Làm Diệp Thần tay cầm sát kiếm, xuất hiện ở nàng trước mặt một khắc kia, Long Tĩnh Nghiên bên trong tim liền mơ hồ là chấn động. Hơn nữa, làm như vậy, không chỉ là vì chính nàng, cũng là vì toàn bộ Long gia, cùng với con cháu đời sau, cái này đồng dạng cũng là nàng phụ thân mơ ước. Diệp Thần càng nghe, diễn cảm càng phát ra cổ quái, mà Long Tĩnh Nghiên, mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng, đã sớm túi lầu xuống, nhìn dưới mặt đất. Long Tĩnh Nghiên vóc người, hay trình độ ở thần quốc cũng không có mấy người có thể so với, hơn nữa Long Tĩnh Nghiên đã cứu Diệp Thần. Diệp Thần như nói không có cảm giác nào, đó là giả. Bất quá, loại chuyện này, Diệp Thần gần đây cho rằng, thuận theo tự nhiên liền tốt. Lúc này, hắn nhận lấy Long Tĩnh Nghiên đưa cho hắn một cái ngọc giản, phía trên ghi lại nàng phụ thân sáng chế loại sát phương pháp. Ba ngày sau, Diệp Thần tay cầm sát kiếm, đứng ở trong viện, mà Long Tĩnh Nghiên cùng Long Tiêu thì ngồi xếp bằng tại trước người hắn, đôi mắt khép hở, báo nguyên thủ một. Đột nhiên, Diệp Thần trong tay sát kiếm, huyết quang bạo tránh, tinh thuần cực kỳ cực sát chi khí, theo huyết quang xung ra, ở Diệp Thần dưới sự khống chế, hóa là hai quả đèn nhánh phù văn. Cái này trên phù văn, ô mang trước mắt, liền bắn vào Long Tĩnh Nghiên hai người ấn đường bên trong. Long Tĩnh Nghiên hai người đều là nhướng mày một cái, trên mặt hiện ra một chút miễn cưỡng vẻ, trong cơ thể sát khí lan lộn, thấm vào xương tủy huyết mạch, nàng hai người đành phải điên cuồng vận chuyển phong sát thân thể, toàn lực chấn áp, mới có thể phòng ngừa sát khí bùng nổ. Diệp Thần ngưng mắt nhìn hai người, để ngừa phát sinh ngoài ý muốn lúc đó, có thể ngay tức thì ra tay. Lại qua ba ngày, Long Tĩnh Nghiên cùng Long Tiêu, rốt cuộc chân mày giãn ra, hai người trước sau mở ra hai tròng mắt, trong mắt đều là hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Loại sát, thành công. Từ nay về sau, các nàng lại cũng không cần dựa vào bên ngoài sát khí, thỏa mãn phong sát thân thể, thậm chí có thể nói, bọn hắn tu võ tư chất đều tăng lên một tầng thứ. Ngay tại lúc này, Diệp Thần đột nhiên thần sắc động một cái, một quả ngọc bài xuất hiện ở trong tay hắn, chính là Tống Kim Nghĩa giao cho hắn thần minh tín vật. Lúc này, trên ngọc bài đang lóe lên kim quang nhàn nhạt. Chương 2838. Diệp Thần đem thần niệm chìm vào ngọc bài bên trong, chỉ chốc lát sau, mở miệng nói, "Tĩnh Nghiên, ngươi thân thể vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, trước ở Long Gia tĩnh dưỡng, ta có chuyện phải xử lý, được tạm thời rời đi." Thứ nhất thần quốc thần minh bên trong, lúc này đang có mười mấy tên thanh niên trai gái tụ tập ở một nơi cao lớn hoa lệ trong đại điện. Trong đại điện, đặt vào một cái bàn dài, hai bên bàn dài cộng thiết lập có 12 cái chỗ ngồi. Lần này thất đại thần quốc chung nhau đòi ma, trừ thứ nhất thần quốc ra, cái khác 6 đại thần nước đều là phái tới hai người tiến hành trợ giúp. Đừng xem nhẹ cái này hai người, mỗi một thần quốc phái ra hai người, một người trong đó đều là thần quốc ở giữa người bảo vệ, dẫu sao đi còn hai nước có bổn quốc người bảo vệ sẽ ung dung rất nhiều. Mấu chốt ở chỗ một người khác. Lần này đòi ma sự quan trọng đại, mỗi cái thần quốc cũng không có chút nào ý khinh thị. Tới đòi ma một người khác đều là tất cả lớn trong thần quốc cầm xuất thủ thanh niên thiên tài tồn tại. Mà tòa đại điện này chính là làm cho này 6 đại thần nước khách tới chuẩn bị phòng họp. Bất quá lúc này trong đại điện rất nhiều người thần sắc cũng không quá xinh đẹp, bởi vì bàn dài trên 12 cái vị trí có một vị trí là trống không, mà ở trống kia chỗ ngồi bên cạnh ngồi một người khí chất đẹp lạnh lùng cô gái tuyệt đẹp, chính là Đồ Lan Tâm. Nơi đó là thứ 7 thần quốc chỗ ngồi. Lần hội nghị này là thứ 2 thần quốc trí cường giả nơi tổ chức, có thể Diệp Thần nhưng là chậm chạp không có phát hiện thân, bọn họ đã ở nơi này chờ Diệp Thần sắp nửa giờ. Tất cả quốc chi người, đặc biệt là những cái kia trí cường giả bên trong, không ít người sắc mặt đều là một phiến âm trầm. Bọn họ thân là tất cả nước thanh niên bên trong trí cường, ở trong nước bên trong đều là trí cao vô thượng tồn tại, lúc nào cùng hơn người. Bất quá quỷ dị chính là những thứ này trí cường bên trong một số người cùng với phần lớn người bảo vệ nhưng là sắc mặt bình tĩnh, không có bộ dáng tức giận. Tại sao? Bởi vì những người này là tiến vào qua thần nguyên bí cảnh. Diệp Thần ngày đó ở trong bí cảnh chém chết Khổng Tiên, cho bọn họ lưu lại ấn tượng quá sâu khắc. Ngồi ở thủ tọa bên trên là một nam một nữ. Nam tướng mạo anh tuấn, màu da trắng nõn, cằm hơi có vẻ nhỏ thiếu nhưng không mất anh khí, sống mũi cao rớt, một đầu tóc dài màu bạc bù xù đầu vai, mặc một kiện mặt liệu đắt tiền trường bào màu đen, cùng tóc bạch kim trắng ra tạo thành do nét so sánh tăng thêm lạnh lùng. Làm người khác chú ý nhất phải thanh niên này con ngươi chỗ sâu lại có bạc mang cuồn cuộn. Người này bất ngờ là một người thứ 2 thần quốc cổ thần thể thiên tài, hơn nữa là không có tiến vào qua thần nguyên bí cảnh cổ thần thể thiên tài. Thông thường mà nói, tiến vào thần nguyên bí cảnh võ giả cũng sẽ không bị vị diện lực kích thích thức tỉnh cổ thần thể, bọn họ tu vo căn cơ hơn nữa vững chắc, theo thời gian đưa đẩy sẽ dần dần cùng cổ thần thể thiên tài kéo ra chênh lệch. Nhưng sơ kỳ lúc đó một ít tư chất vô cùng là nghịch thiên cổ thần thể thiên tài, nhưng có thể nghiền ép những cái kia bị chọn chúng tiến vào thần nguyên bí cảnh võ giả. Cái này thứ 2 thần quốc nam tử hiển nhiên chính là như vậy tồn tại. Hắn chính là hôm nay thứ 2 thần quốc thiên tài võ giả Phong Thiếu Vũ. Phong Thiếu Vũ cũng là tại chỗ một đám võ giả bên trong thực lực cường đại nhất tồn tại, tu vi hỗn độn cảnh 9 tầng trời. Hơn nữa nghe nói Phong Thiếu Vũ thức tỉnh thượng cổ thần thể, mặc dù là ở căn nguyên lực dưới sự kích thích thức tỉnh, nhưng cũng là trình độ cao nhất cường đại tồn tại, thậm chí đủ để sánh bằng chân chính cổ thần thể. Chân thực sức chiến đấu thậm chí không cách nào lường được. Hôm nay thứ nhất thần quốc đại biểu tựa hồ bởi vì là đặc thù gì nhiệm vụ mà không cùng mọi người gặp mặt, cho nên lần này chung nhau đòi ma ở thứ nhất thần quốc trí cường còn chưa có xuất hiện dưới tình huống, mọi người nhất trí đề cử Phong Thiếu Vũ thành tựu tạm thời lĩnh đội. Sở dĩ muốn chọn ra một người lĩnh đội là bởi vì là thần minh bên kia truyền đến tin tức, bọn họ tựa hồ phát hiện vậy thiên ma tung tích. Kế tiếp một đoạn thời gian, cái này 6 đại thần nước trí cường hẳn thì phải chung nhau hành động, nếu là chung nhau hành động như vậy tự nhiên liền cần một cái lĩnh đội. Cho dù bọn họ cũng không có so kiêu ngạo, nhưng trong lòng cũng biết đối mặt cái này từ lần trước nhân ma đại chiến bên trong còn sống sót quỷ dị thiên ma, mỗi người là chính một đám cắt rời dạng, tuyệt đối không là một chuyện tốt. Phong Thiếu Vũ ở thứ 2 thần quốc chính là ở lâu lên trước tồn tại, hắn từ nhỏ xuất thân từ một các gia tộc phong gia, từ nhỏ liền bị làm người lãnh đạo đào tạo, cũng chính vì vậy con em đại gia tộc đối với quyền lực thường thường đều có một loại khác với thường nhân khát vọng, cho nên đối với lĩnh đội một chức hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thậm chí một được tuyển làm lĩnh đội chi chức, Phong Thiếu Vũ liền lập tức tổ chức lần hội nghị này. Mà ngồi ở Phong Thiếu Vũ bên cạnh là một người tóc đen huyết mâu, dung nhan vô cùng là tinh xảo làm người hài lòng, vóc người cao gầy, ăn mặc bộ màu trắng quần lụa mỏng cô gái. Nàng là thứ 2 thần quốc người bảo vệ, tên là Vân Tử Anh. Lúc này, Vân Tử Anh mặt đẹp bên trên khá là bình tĩnh, chỉ là có chút lo lắng nhìn về phía Phong Thiếu Vũ, nàng biết, Phong Thiếu Vũ từ trước đến giờ không phải cái gì tốt nóng nảy. Nếu không phải mình em thầm ngăn, sợ rằng hắn hiện tại đã sớm bộc phát. Nhưng mà, nàng biết, Phong Thiếu Vũ sắp đến cực hạn, tiếp tục như vậy nữa, cho dù là nàng, vậy không ngăn được. Phong Thiếu Vũ anh tuấn gương mặt bên trên đã sớm hiện đầy mây đen, trong mắt sấm bạo tránh, ánh mắt kia giống như muốn đem cả thế giới cũng phách thành phấn vụ vậy. Từng kia khí tức cuồng bạo, từ trên người dạo dược ra. Nguyên bản có thể chỉ huy tất cả đại thần nước trí cường tồn tại là một kiện để cho hắn khá là vui thích chuyện, nhưng ai có thể nghĩ đến lần đầu tiên hội nghị hắn liền bị người thả chim bồ câu, hơn nữa vẫn là nhỏ yếu nhất thứ bảy thần quốc võ giả. Hắn mặc dù không có tiến vào qua thần nguyên bí cảnh, nhưng cũng đã nghe nói qua Diệp Thần sự tích. Dẫu sao Diệp Thần ngày đó chém chết Khổng Tiên, chống cự Vạn Pháp Tông lão tổ hàng linh khí tức nhất kích quá mức rung động, sớm bị thần nguyên bí cảnh trở về võ giả mang về bốn quốc, ở tất cả đại thần quốc đô truyền khắp. Hơn nữa càng truyền càng mơ hồ, Phong Thiếu Vũ muốn không biết đều khó. Bất quá Phong Thiếu Vũ cũng không có cầm Diệp Thần làm một lần chuyện. Tiến vào thần nguyên bí cảnh rất giỏi lắm, ha ha. Thần nguyên bí cảnh võ giả không như thường bị hắn dẫm ở dưới chân, chém chết Khổng Tiên thì thế nào? Ở hắn xem ra Khổng Tiên cũng không quá như vậy thôi. Hơn nữa cái này còn rất có thể có nghe đồn bậy bạ thành phần, nói không chừng thằng nhóc này căn bản không có mọi người tưởng tượng bên trong cường đại như vậy. Có thể hiện tại hắn liền bị một người đến từ thứ bảy thần quốc tiểu tử thả chim bồ câu. Ở Phong Thiếu Vũ xem ra, Diệp Thần chính là không phục hắn, chính là lấy là mình giết Khổng Tiên liền vô địch, thì có tư cách khiêu chiến uy nghiêm của hắn cùng quyền lực. Ha ha, cái này đối với Phong Thiếu Vũ mà nói không thể nghi ngờ là một loại làm đủ. Từ nhỏ đến lớn tới tay quyền lực hắn cho tới bây giờ không để cho đã đi ra ngoài. Rốt cuộc Phong Thiếu Vũ lại cũng nhịn không nổi nữa. Chương 2839. Hắn không để ý Vân Tử Anh ánh mắt ám chỉ, sắc mặt trầm xuống, hướng về phía ngồi ở hạng chót Đồ Lan Tâm nghiêm túc quát một tiếng nói, "Đồ Lan Tâm, các ngươi thứ bảy thần quốc cái đó gọi Diệp Thần, làm sao còn chưa tới? Không biết bởi vì hắn, làm trễ mãi mọi người nhiều ít thời gian sao? Nếu như đòi ma chuyện, xảy ra vấn đề gì, các ngươi có thể tha thứ nổi." "Ha ha, các ngươi thứ bảy thần quốc, thật là bùn nát đỡ không nổi tường à, kéo chân sau, thủy chung là kéo chân sau tồn tại." Đồ Lan Tâm nghe vậy, nga mi hơi nhăn, cái này Phong Thiếu Vũ thái độ quá kém, thậm chí cũng trực tiếp làm nhục thứ bảy thần quốc. Mọi người mặc dù đẩy chọn hắn thành tiểu lĩnh đội, nhưng trên bản chất tất cả đại thần nước võ giả đều là bình đẳng tồn tại. Lĩnh đội có thể lãnh đạo, có thể quyết định phương hướng, nhưng không đại biểu Phong Thiếu Vũ có thể dùng loại giọng nói này trách móc nàng, cũng không thể trực tiếp làm nhục nàng thần quốc. Đồ Lan Tâm nghe vậy lạnh lùng nói, "Phong công tử, ta đã nói qua Diệp Thần trước có chuyện, hôm nay đã toàn lực chạy tới, hắn tới trễ, ta thay hắn hướng chư vị ngồi ở đây nói xin lỗi, các vị chẳng đợi chờ bắt đầu trước hội nghị chính là, thậm chí các ngươi muốn đem thứ bảy thần quốc bài trừ ở ngoài, chúng ta cũng không có ý kiến, đến lúc đó thứ bảy thần quốc có thể hành động đơn độc." Nàng biết Phong Thiếu Vũ sở dĩ nổi giận căn bản không phải bởi vì thương nghị đòi ma chuyện Diệp Thần không có ở đây nguyên nhân. Diệp Thần không có ở đây thì thế nào, mình chẳng lẽ không có thể truyền đạt hội nghị nội dung sao? Phong Thiếu Vũ tức giận là bởi vì là cảm giác quyền lực của mình bị dao động. Đối với Phong Thiếu Vũ cái này loại thích đùa bỡn quyền thuật người, Đồ Lan Tâm cho rằng do hắn tới chỉ huy đòi ma chuyện chưa chắc là một chuyện tốt, huống chi cho dù Phong Thiếu Vũ phải đem thứ bảy thần quốc bài trừ ở ngoài, Đồ Lan Tâm cũng không cho rằng có cái gì ghê gớm. Đối với Diệp Thần thực lực, Đồ Lan Tâm có tuyệt đối tự tin. Diệp Thần đủ để một mình phụ trách một phía. Ngươi nói gì sao? Phong Thiếu Vũ chán gân xanh cùng nhau, cả người bắp thịt căng thẳng, lửa giận đằng đằng, chặt chẽ nhìn chằm chằm Đồ Lan Tâm, giống như một đầu muốn cắn người khác giống như dã thú. Nữ nhân này bất quá là một người hỗn độn cảnh hậu kỳ tồn tại, lại dám ở tất cả nước trí cường trước mặt công khai không vâng lời mình. Hắn hiện tại hơn nữa tin chắc Diệp Thần chính là muốn khiêu chiến quyền uy của mình, cùng mình đoạt cái này lĩnh đội trước, hết thảy các thứ này đều là Diệp Thần an bài. Thiếu Vũ, Vân Tử Anh liền vội vàng kéo lại cơ hồ muốn đứng dậy Phong Thiếu Vũ, khuyên can, mọi người đều là đòi ma tới, Diệp công tử tới trễ, cũng là chuyện ra có nguyên nhân, Đồ tiên tử đã nói xin lỗi, cần gì phải tổn thương hòa khí đâu. Nàng không khuyên khá tốt, cái này một khuyên, Phong Thiếu Vũ nhưng là hơn nữa tức giận. Liên Vân Tử Anh đều không đứng ở hắn bên này. Thằng nhóc này, rốt cuộc có gì đặc biệt hơn người? Chẳng lẽ, mình còn không bằng một cái thứ bảy thần quốc phế vật? Đây là ngồi ở thứ hai thần quốc đầu dưới, một người mặc hồng bào, mặt mũi nhìn như có chút thô bị trắng bệnh, một bộ chơi bời quá độ hình dáng, trong mắt hồng mang lóe lên chàng thanh niên khá là khinh miệt cười nói, ha ha, các vị cũng không biết cái này Diệp công tử phô trương nhưng mà quá lớn à, các ngươi biết không, đoạn thời gian này hắn một lần cũng không có ở thần minh hiện thân qua, thần minh phân phối xuống nhiệm vụ đều là vị này Đồ tiên tử hoàn thành. Hắn liếc Đồ Lan Tâm một mắt, trong mắt lóe lên vẻ tham lam, cân nhắc nói được, Đồ tiên tử, cái này loại người đàn ông có gì tốt, không bằng đi theo ta gia nhập chúng ta thứ ba thần quốc. Ha ha, ta Tiêu Báo bảo đảm, ngươi sẽ không hối hận. Người này chính là thứ ba thần quốc thanh niên đệ nhất cường giả, Tiêu Báo. Thứ ba thần quốc ở thần nguyên trong bí cảnh toàn diện, Tiêu Báo tự nhiên cũng không có chính mắt thấy Diệp Thần cùng Khổng Tiên đánh một trận, đối với Diệp Thần, có thể nói không có chút nào kính sợ, ngược lại cùng Phong Thiếu Vũ như nhau khá là khinh thường. Đồ Lan Tâm trong con ngươi hàn mang chớp mắt nói, ngươi nói chuyện, tốt nhất chú ý một điểm. Tiêu Báo thờ ơ nhún nhún vai, đối với Đồ Lan Tâm uy hiếp, không thèm để ý chút nào, hắn tu vi không thấp, há lại sẽ sợ Đồ Lan Tâm. Ngược lại, hắn nhìn Đồ Lan Tâm ánh mắt, hơn nữa không chút kiêng kỵ, Tiêu Báo trong lòng ngầm tối tăm cười lạnh nói, phụ nữ thúi, dám chống đối lao tử. Ha ha, tìm một cơ hội, nhất định phải cầm ngươi thu vào tay, đến lúc đó, ngươi biết khóc đối với bổn công tử nhận sai chứ. Tiêu Báo sở dĩ nói lời nói này, là vì lấy lòng Phong Thiếu Vũ, tỏ rõ lập trường. Loại thời điểm này, đứng đội rất trọng yếu, dẫu sao đòi ma chuyện, vô cùng là nguy hiểm, hắn có thể không có hứng thú làm con chốt thí. Quả nhiên, Phong Thiếu Vũ tán thưởng nhìn hắn một mắt. Cái khác mấy người thấy vậy, do dự một chút, lại có người mở miệng nói, đúng vậy, Phong công tử bây giờ là chúng ta lĩnh đội, Đồ tiên tử, ngươi nói lời như vậy, đối với lĩnh đội quá không tôn trọng.
Đúng, hẳn hướng Phong công tử nhận sai. Thứ bảy thần quốc, mới vừa bị chúng ta mấy đại thần nước đồng ý không lâu, thì phải làm đặc thù sao?
Ở Tiêu Bao dưới ảnh hưởng, những người này vậy rối rít tỏ thái độ, sợ mình đứng đội chậm, rước lấy Phong Thiếu Vũ chán ghét. Tu võ người đều là vô cùng thực tế, Diệp Thần ban đầu ở thần nguyên trong bí cảnh là rất mạnh, rất khủng bố. Có thể bây giờ thực lực thì như thế nào chứ? Phong Thiếu Vũ, nhưng mà thật hỗn độn cảnh 9 tầng trời tồn tại à? Hỗn độn cảnh càng phía sau, nhất tầng thiên chênh lệch chính là danh trời. 9 tầng trời cường giả thậm chí có thể chu diệt trăm vị tầng 8 thiên cường giả. Diệp Thần lại người tiên, vậy rất có thể không phải Phong Thiếu Vũ đối thủ. Cho nên, bọn họ đều lựa chọn đứng ở Phong Thiếu Vũ bên này. Phong Thiếu Vũ nghe vậy, nhìn về phía Đồ Lan Tâm ánh mắt càng ngày càng đắc ý, hắn mặt lộ vẻ cười nhạt cùng vẻ châm chọc nói, "Đồ Lan Tâm, ngươi nghe sao? Bổn công tử hiện tại cho ngươi cái cơ hội, vì ngươi mới vừa rồi thất lễ, nói xin lỗi, quỳ xuống cũng không cần, đi ngay cho bổn công tử rót một ly quán ba." Trong đại điện, lâm vào một hồi yên lặng. Chỉ chốc lát sau, Đồ Lan Tâm lại là thật đứng lên, Phong Thiếu Vũ thấy vậy, khỏe miệng châm chọc ý càng rõ ràng, đậm đà. Mà cái khác một ít tu võ người, chính là hơi sững sờ, Đồ Lan Tâm ở thần nguyên bí cảnh, có thể là vì Diệp Thần, đối với khổng tiên xuất thủ cô gái à, chẳng lẽ nàng thật cấp cho Phong Thiếu Vũ rót rượu? Có thể một khắc sau, Đồ Lan Tâm lại là vừa quay người, trực tiếp hướng đại điện ngoài cửa đi. Mọi người thấy vậy, sắc mặt đều là biến đổi, vô cùng khiếp sợ nhìn Đồ Lan Tâm rời đi hình bóng. Cái này, là chút nào không cho Phong Thiếu Vũ mặt mũi à? Cũng tương đương với trực tiếp đánh mặt chứ. Bọn họ tiêu mắt hướng Phong Thiếu Vũ nhìn, chỉ gặp lúc này, Phong Thiếu Vũ mặt đầy vẻ dữ tợn, hiển nhiên tức giận tới cực điểm. Hắn đột nhiên đứng dậy, ầm một tiếng, cả người hỗn độn cảnh tầng 8 thiên hơi thở bùng nổ, nghiêm túc quát một tiếng nói, ai cho phép ngươi rời đi? Trong nháy mắt, toàn bộ đại điện không khí tựa như cũng làm đọc lại, nguyên bản hướng đi ra ngoài điện Đồ Lan Tâm, mặt đẹp một trắng, mắt đẹp bên trong lóe lên vẻ kinh hãi, ở kinh khủng này hơi thở dưới, nàng đừng nói bước ra một bước, liền ngay cả động động ngón tay lực lượng cũng không có ạ. Tựa như bị đông cứng ở cái này trong đại điện vậy. Chương 2840. Mọi người cân nhắc nhìn Đồ Lan Tâm, đây chính là chống đối Phong Thiếu Vũ, lại chút nào không cho hắn mặt mũi kết quả. Chỉ có Vân Tử Anh lo lắng khuyên can Phong Thiếu Vũ nói, "Thiếu Vũ, ngươi đang làm gì? Ngày mai mọi người còn muốn hành động chung đâu, lĩnh đội làm sao có thể như vậy đối đãi với thành viên?" Có thể Phong Thiếu Vũ, trong mắt nhưng là thoáng qua hung ác vẻ, trầm giọng quát lên, "Ngươi cho ta im miệng." Vân Tử Anh bị Phong Thiếu Vũ giọng nói kia chấn nhiếp, mắt đẹp dao động nhìn hắn. Phong Thiếu Vũ mặt đầy oán hận phẫn nộ quát, "Vân Tử Anh, ngươi có còn hay không điểm tôn nghiêm? Vậy họ Diệp tiểu tử, bất quá là một tu vi thấp thứ bảy thần quốc võ giả thôi, ngươi là bị hắn sợ choáng váng. Ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì?" Buồn công tử, chính là như vậy đối đại nữ nhân này, hắn Diệp Thần thì có thể làm gì? Ngươi sẽ không thật lấy là, thằng nhóc này có thể uy hiếp được ta chứ? Một cái liền xuất hiện ở buồn công tử trước mặt dũng khí cũng không có phế vật thôi, căn bản không chỉ dám một đề ra. Còn như đội ngũ thành viên. Ha ha, ta cho rằng thứ bảy thần quốc, không có cùng chúng ta tạo thành đội ngũ tư cách. Hắn hướng về phía Đồ Lan Tâm nói, ngươi, không phải phải đi sao? Làm sao không đi? Ừ. Muốn không muốn, buồn công tử giúp ngươi một chút à? Đồ Lan Tâm lúc này, đã đem hết toàn lực vận chuyển linh lực, có thể đối mặt vậy khí tức kinh khủng uy áp, nhưng một chút dùng cũng không có. Nhưng vào lúc này, tràn ngập ở Đồ Lan Tâm quanh thân uy áp, lại là chợt đông lại một cái, giống như xiềng xích vậy, quấn quanh ở nàng thân thể mềm mại bên trên. Mà Đồ Lan Tâm mặt đẹp bên trên, hiện lên vẻ kinh sợ, thân thể đột nhiên một chuyển, lại là động tác mất tự nhiên hướng trong điện bày thả bầu rượu cùng ly rượu địa phương đi tới. Mọi người ánh mắt nhỏ tránh, bọn họ biết, đây chính là Phong Thiếu Vũ, cái gọi là giúp ngươi một chút. Cái này, là dùng uy áp cường đại, cưỡng ép thao túng Đồ Lan Tâm thân thể hành động à? Làm như vậy, đối với tu võ giả thân thể tổn thương cực lớn, đặc biệt là bọn họ nhìn ra được Đồ Lan Tâm đang không để ý hết thể chống cự, như vậy tạo thành tổn thương nghiêm trọng hơn, thậm chí một cái không tốt cũng có thể ảnh hưởng tu võ căn cơ. Hơn nữa, cho dù Đồ Lan Tâm đang liều mạng chống cự Phong Thiếu Vũ khống chế, vẫn không làm nên chuyện gì. Nàng tay trắng run rẩy cầm lên bầu rượu trên bàn rót rượu, rượu theo cổ tay nàng lay động, bị ướt nàng thân thể. Không chỉ có như vậy, Đồ Lan Tâm sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh, thậm chí khoe miệng đều đã tràn ra máu tươi. Mà Phong Thiếu Vũ trong mắt chính là nổi lên lau một cái tàn nhẫn cùng sảng khoái. Thiện nhân, đây chính là ngươi không vâng lời bổn công tử kết quả. Có thể ngay tại giây phút này, Đồ Lan Tâm rượu trong tay bình nhưng là phốc thông một tiếng, rơi ở trên mặt đất, như máu vậy đỏ tươi rượu tường, vại đầy đất. Đột nhiên bây giờ, một đạo chói hai tiếng xé gió, vang khắp đại điện, cửa điện người ngoài ảnh nhất tránh, một người nam tử trong thoáng qua bước vào trong điện. Vậy ở nơi này tên nam tử hiện thân đồng thời, nguyên bản tràn ngập trong đại điện, vậy hỗn độn cảnh hậu kỳ uy áp kinh khủng, lại là không giải thích được đột nhiên tiêu tán. Mà Đồ Lan Tâm vậy hoàn toàn từ trói buộc bên trong giải thoát, nàng cả người không có sức, thân thể mềm mại mềm nhũn thì phải ngã nhào trên đất. Có thể một khắc sau, nàng liền cảm giác mình rơi vào một cái ấm áp ôm trong ngực bên trong. Diệp Thần Ân cần ngưng mắt nhìn nàng nói, Đồ tiên tử, ngươi không có sao chứ? Đồ Lan Tâm khẽ mỉm cười nói, ta không có sao, ngươi tới, liền tốt.
Diệp Thần gật gật đầu nói, ta tới. Vừa nói, hắn đem đồ lan tâm đỡ đến một bên ghế ngồi ngồi xuống, chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt đã là giống như vạn cổ băng nguyên vậy, uy nghiêm cực kỳ. Trong mắt hắn bên trong, sắc ý lóe lên, nhìn về phía cân nhắc đánh giá mình Phong Thiếu Vũ, lạnh giọng nói, nếu ta tới, như vậy, để cho ngươi bị thương người, ta nhất định sẽ làm cho hắn trả giá thật lớn. Toàn bộ trong đại điện không khí, tựa hồ cũng ở ngay tức thì sền sệt, âm lạnh lên, máu tanh đứng lên. Trong điện mấy tên cái khác người thần quốc, nhìn về phía Diệp Thần, đều là tâm thần khẽ run, giờ khắc này, bọn họ tựa như lần nữa thấy được tên kia đao chém khủng tiên, như chiến thần vậy sừng sững trong thiên địa khủng bố nam tử. Bất quá, trong những người này, không bao gồm Phong Thiếu Vũ, cũng không bao gồm Tiêu Báo. Phong Thiếu Vũ nghe vậy, lại là không nhịn được cười ha ha một tiếng, tựa như nghe được toàn thế giới buồn cười nhất cười nhạo nói, trả giá thật lớn. Tiểu tử, ngươi thật có thể chứa à? Ta còn lấy là, ngươi là thần thánh phương nào đâu, quay đầu lại, bất quá chỉ là một trạm bách cảnh tiểu phế vật thôi. Từ thần nguyên bí cảnh đi ra, trải qua lâu như vậy, ngươi chỉ chút này tiến bộ, còn muốn để cho bổn công tử trả giá thật lớn. Ha ha, ngươi sẽ không lấy là, giết một cái khổng tiên, liền vô địch thiên hạ chứ. Tiểu tử, bởi vì ngươi, bổn công tử rượu, cũng vãi đầy đất à. Ta khuyên ngươi, hiện tại, tự tay cho bổn công tử rót một ly rượu bồi tội, ta ngược lại là có thể tha thứ cho ngươi, nếu không. Hắn thanh âm, đông nhiên thâm độc xuống, chợt quát lên, vậy, liền không chỉ là rượu, còn nữa, máu ngươi. Phải không? Diệp Thần mặt không thay đổi nhìn Phong Thiếu Vũ nói, đáng tiếc. Đáng tiếc. Phong Thiếu Vũ cặp mắt híp lại, tựa hồ muốn từ Diệp Thần trên mặt nhìn thấu hắn bên trong tim. Diệp Thần lạnh lùng nói, đáng tiếc, ngươi cho ta đây 1 triệu, 10 triệu ly rượu, ta cũng vẫn là phải để cho máu ngươi vẩy vào điện này bên trong. Trong điện mọi người không nhịn được nuốt nước miếng một cái, bên trong tim đều không khỏi được khẩn trương. Diệp Thần, quả nhiên vẫn là đã từng cái đó Diệp Thần à? Vẫn như vậy cuồng ngạo, vẫn không biết lui bước cùng thỏa hiệp vì vật gì. Trong nháy mắt, nguyên bản đối với Diệp Thần không có chút nào lòng tin tất cả quốc chi người, không khỏi đều có một loại cảm giác, đó chính là Diệp Thần không bị thua. Cho dù bọn họ căn bản không cách nào tưởng tượng, chạm ách cảnh trung kỳ như thế nào cùng một tên thực lực hỗn độn cảnh 9 tầng trời tồn tại đánh một trận. Dĩ nhiên, những người này đều là mắt thấy Diệp Thần cùng khổng tiên đánh một trận võ giả. Phong Thiếu Vũ sắc mặt bộc phát dữ tợn, cả người hơi thở cuồng bạo. Hiển nhiên, ở Diệp Thần vậy không chút kiêng kỵ khiêu khích dưới, hắn đã nếu không cố hết thể ra tay. Nhưng vào lúc này, một đạo có chút nói năng tùy tiện thanh âm ở Phong Thiếu Vũ bên tai vang lên. Phong công tử, an tâm một chút chờ nóng. Phong Thiếu Vũ ánh mắt đảo qua, chỉ gặp Tiêu Báo đứng lên, hắn sắc mặt âm trầm mở miệng nói, liền ngươi vậy muốn ngăn cả ta, chỉ cần Tiêu Báo thừa nhận, hắn sẽ không chút do dự đối với Tiêu Báo ra tay. Có thể Tiêu Báo nhưng là mỉm cười nói, Phong công tử, ngươi hiểu lầm. Vừa nói, hắn vô cùng là khinh miệt liếc mắt một cái Diệp Thần nói, loại phế vật này giao cho ta cũng được, Phong công tử tự mình đối với hắn ra tay, há chẳng phải là có tổn công tử ngươi thân phận à? Phong Thiếu Vũ nghe vậy cười một tiếng, ánh mắt nhỏ tránh nói, ý ngươi là quả thật cái này cùng phế vật cần gì phải hắn tự mình ra tay. Tiêu Báo đầy mắt lành ý nhìn chằm chằm Diệp Thần nói, nếu như Phong công tử cho phép, Tiêu Mẫu nguyện ý làm dùm. Diệp Thần bất quá là một cái trạng ách cảnh phế vật, coi như đã từng thật giết khổng tiên, bây giờ có thể mạnh bao nhiêu. Chương 2841, cường thế. Khổng tiên ở thần nguyên bí cảnh cũng bất quá là hỗn độn tầng 3-4 thiên tu vi chứ, đặt ở bọn hắn hôm nay trong mắt giống vậy, bất quá là một tiện tay có thể bóp chết con kiến hôi thôi. Mà hiện tại cái phế vật này lại không biết sống chết khiêu khích Phong Thiếu Vũ. Ha ha, đây chính là một cái lấy lòng Phong Thiếu Vũ tốt cơ hội à? Đơn giản là thượng thiên đưa tới, Tiêu Báo tự nhiên sẽ không bỏ qua. Dẫu sao chỉ cần tiện tay bóp chết một con kiến hôi là có thể lấy được Phong Thiếu Vũ hảo cảm, cái này loại chuyện tốt đi đâu đi tìm. Phong Thiếu Vũ cười trúng chím gật gật đầu nói, được, giao cho ngươi, Tiêu Báo. Ở Phong Thiếu Vũ xem ra, Tiêu Báo thực lực mặc dù so với mình còn kém mấy phần, nhưng đối phó cái này không biết sống chết tiểu tử nhưng là dư sức có thừa. Mình chỉ phải chờ thưởng thức thằng nhóc này ở trong tuyệt vọng cầu xin tha thứ một màn là đủ rồi. Tay hắn một chiêu nhét tới một cái bầu rượu cùng ly rượu, lại là nhàn nhã tự rót uống, một bộ xem trò vui hình dáng. Tiêu Báo vòng vo xoay cổ, xương cốt một hồi tí tách văng rồi, hắn nhìn Diệp Thần, trong mắt lóe lên một chút tàn nhẫn ý, mặc dù Diệp Thần thực lực ở hắn xem ra không chịu nổi một kích, nhưng là Tiêu Báo nhưng không có chút nào nương tay ý kiến. Cái này đồng dạng là một hiện ra thực lực tốt cơ hội, không phải sao? Dùng cái phê vật này tới tôn lên mình mạnh mẽ. Hắn hướng về phía Diệp Thần cười lạnh nói, thằng nhóc, ngươi đừng trách ta à, muốn trách thì trách ngươi sự ngu xuẩn của mình đi. Ngươi phải biết, trên thế giới này có vài người là ngươi vĩnh viễn không thể mạo phạm, nếu không ngươi kết quả sẽ rất thê thảm. Diệp Thần mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hắn nói, 3 cái hô hấp. Ừ. Mọi người có chút nghi ngờ nhìn về phía Diệp Thần, 3 cái hô hấp. Có ý gì? Tiêu Báo cũng là sát ý đánh giá Diệp Thần nói, ngươi đang nói gì? Diệp Thần lạnh lùng nói, ta cho ngươi 3 cái hô hấp, từ ta trước mặt biến mất, nếu không, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính thê thảm. Tiêu Báo nghe vậy sững sốt một chút, ngay sau đó, toàn bộ đại điện đều bị hắn rung trời kêu cười to bao phủ, thằng nhóc này đến lúc này, còn muốn giả thần giả quỷ, phô trương thanh thế, để cho mình biến mất. Phỏng đoán, trong lòng tiểu tử này đã sợ phải hơn run rẩy chứ. Muốn cuối cùng phô trương thanh thế, đánh cuộc một lần. 1.
Diệp Thần không để ý tới sẽ tiêu báo cười to, một bên hướng Phong Thiếu Vũ đi tới, một bên đến ngược. 2. Vậy nặng lạnh thanh âm, giống như một trôi nặng cái chùy vậy, đập vào mọi người trong lòng, nguyên bản cười như điên tiêu báo, đột nhiên bình tĩnh lại, hơi nhíu mày, trong mắt thoáng qua lau một cái vẻ không hiểu. Tại sao? Theo Diệp Thần đến ngược, hắn lại không tự chủ được khẩn trương lên. Hắn ngưng mắt nhìn Diệp Thần thần sắc, trong lòng chợt cả kinh. Thằng nhóc này sẽ không là nghiêm túc chứ? Tiêu báo đột nhiên có một loại vô cùng là mãnh liệt không rõ dự cảm, tuyệt không thể để cho Diệp Thần đếm tới 3. Ngay lập tức bây giờ, Tiêu báo cả người linh lực phun trào, trong mắt hồng mang bạo tránh, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, đồng thời một cổ hung man hơi thở phóng lên cao, cho dù trong đại điện không thiếu tất cả đại thần nước cường giả đều là không khỏi được hơi kinh hãi. Một đạo dị thú hư ảnh hiện lên ở Tiêu báo sau lưng, trước mắt bây giờ sáp nhập vào trong cơ thể hắn, một khắc sau Tiêu báo động giống như kinh thiên như tia chớp, sắp tới không cách nào hình dạng, vậy cực kỳ tốc độ, thậm chí đem không khí khuấy động ở trong điện hình thành một đạo cuồng bạo gió lốc lớn. Trong mắt của mọi người không khỏi được hiện ra lau một cái rung động vẻ, thật là nhanh, cho dù lấy bọn họ nhãn lực đều có chút khó mà bắt. Liên Liên Phong Thiếu Vũ đều là mặt lộ tán thưởng, Tiêu báo tốc độ cũng không tệ lắm, loại tốc độ này thậm chí có thể đối mặt lấy tốc độ là dáng dấp yêu nghiệt tồn tại, bất quá so mình vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Thứ ba thần quốc người bảo vệ Triệu Quang ánh mắt quét qua mặt của mọi người bàng, khoe miệng hiện lên một nụ cười đắc ý, rung động chứ, cái này chính là Tiêu báo thượng cổ thân thể thiên tốc thân thể uy năng, có thể trong thời gian ngắn đem Tiêu báo tốc độ tăng lên tới một cái khó có thể tưởng tượng tầng thứ. Thiên hạ võ đạo chỉ mau không phá, vậy họ Diệp tiểu tử chết chắc. Theo Tiêu báo thân hình chớp động, kinh thiên kiếm ý kích động ra, quỷ dị này kiếm ý lại là theo Tiêu báo tốc độ tăng lên còn không ngừng tăng cường. Kiếm pháp này tên là Thiểm Thần Kiếm, có thể lấy võ giả tốc độ để đề thăng kiếm pháp sắc bén, hơn nữa Tiêu báo đã đem cái này môn kiếm pháp tu luyện đến viên mãn bước, phối hợp hắn vậy nghịch thiên thần tốc, đối với kiếm pháp thêm được có thể nói khủng bố. Ở trên trời tốc thân thể cùng Chánh Thần Kiếm phối hợp dưới, Tiêu báo thực lực bạo tăng đến một cái khó có thể tưởng tượng bước, kiếm quang ngưng luyện tản mát ra vô cùng ý thế, một kiếm này lực lại là để cho tại chỗ trừ Phong Thiếu Vũ ra tất cả nước trí cường cũng sinh ra một loại vô cùng là nguy hiểm cảm giác. Bọn họ ánh mắt run run, không nghi ngờ chút nào Tiêu báo một kiếm này thậm chí có tiêu diệt bất kỳ hỗn độn tầng 8 thiên lực lượng. Dĩ nhiên trong những người này không bao gồm Diệp Thần. Từ Tiêu báo ngừng cười to đến rút kiếm ra tay, hết thảy các thứ này cũng phát sinh ở trong nháy mắt, mà Diệp Thần sắc mặt nhưng là cuối cùng cũng không có một chút biến hóa. Ngay tại Tiêu báo trường kiếm cơ hồ thì phải xuyên qua Diệp Thần thân thể lúc đó, hắn nhàn nhạt phun ra một chữ 3. Đếm ngược kết thúc, một chuôi đen nhánh trường kiếm xuất hiện ở Diệp Thần trong tay, trên trường kiếm huyết quang kích động, sát khí sôi trào, chân võ ý gào thét ra, Tiêu báo một kiếm tiêu tản ra vô cùng nguy hiểm ý, trong phút chốc lại là bị chấn áp được dĩ nhiên vô tổn. 7 tầng huyết quang tự thể đồng hồ bùng nổ, đạo đạo sấm sét màu vàng ở huyết quang bên trong lòng lánh, không cách nào đoán chừng cự lực, lấy băng thiên thế tự nhiên ở sức nặng kinh người trên trường kiếm, kiếm quang bạo tránh giống như chư thiên tinh thần trên mặt đất. Một kiếm ra tuyệt mạnh chấn động tùng một kiếm, vô cùng tinh chuẩn đụng vào Tiêu báo trên trường kiếm, hai người công kích va chạm bộc phát ra khủng bố dư âm, ngay tức thì vét sạch toàn bộ thần minh. Âm một tiếng vang thật lớn, tại chỗ một đám võ giả đều là hơi biến sắc mặt, rối rít ra tay hướng vậy dư âm chấn áp đi. Liên Liên Phong Thiếu Vũ trong mắt cũng là mơ hồ thoáng qua một chút rung động vẻ, sắc mặt trong chốc lát âm tình bất định. Cái này chạm ách cảnh phế vật một kiếm kia làm sao cho hắn một loại khá là kinh khủng cảm giác, cái này không hợp lý à? Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ bay ngược, ầm một tiếng vang thật lớn đụng vào đại điện trên vách tường, cường đại kia lực trùng kích làm cả thần minh đều là một hồi lay động, vững chắc vô cùng đại điện cũng là bụi khói tràn đầy quấn, khối vụn rối rít xu hướng tại tan vỡ. Mọi người hướng thân ảnh kia nhìn, chỉ gặp người này cả người máu tươi một phiến, xương cốt bắp thịt thậm chí nội tạng đều ở đây dưới cự lực chấn vỡ bạo tán, vậy cầm kiếm tay phải lúc này lại là trống trơn như vậy, hoàn toàn biến mất. Huyết sắc này bóng người bất ngờ chính là Tiêu báo. Chương 2842, áp chế huyết mạch. Nhìn Tiêu báo hình dáng, mọi người cũng không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt, thê thảm, quá thê thảm. Vậy nhưng mà một người có thượng cổ thần thể thứ ba thần quốc thiên tài yêu nghiệt à, hôm nay nhưng thành bùn nát vậy. Đúng như Diệp Thần nói, vô cùng thê thảm. Trong đại điện lâm vào một hồi tĩnh mịch, cho dù bọn họ trong lòng đã sớm âm thầm dương cao đối với Diệp Thần thực lực mong đợi, có thể vẫn là lần nữa bị rung động đến. Một kiếm trong nháy mắt giết Tiêu báo, thực lực này vậy hỗn độn cảnh hậu kỳ tu võ người cũng chưa chắc làm được cả. Diệp Thần so với ở thần nguyên bí cảnh lúc đó đã sớm cường hãn vô số lần, ngày đó cái đó không sợ hãi rung động bảy nước chiến thần lại trở về, mà thứ ba thần quốc người bảo vệ Triệu Quang đã là bị sợ được sủi lơ trên đất, lật đật hướng Tiêu báo leo đi chữa thương cho hắn. Diệp Thần mặt không cảm giác, Tiêu báo thực lực coi như không tệ, nhưng đối mặt mình kém được quá xa. Ban đầu giao thủ thanh đế cũng so người này mạnh trăm lần, mới vừa rồi một kiếm kia chính là Diệp Thần toàn bộ thực lực sao? Tự nhiên không phải, chỉ có tốc độ là vô dụng, đối phó Tiêu báo hắn thậm chí cả ngày yêu thân thể và luân hồi huyết mạch cũng không có đụng tới. Diệp Thần ngưng mắt nhìn sắc mặt đã biến thành ngưng trọng Phong Thiếu Vũ, rét lạnh mở miệng nói, hiện tại ngươi còn cho rằng ta là ở gần sao? Phong Thiếu Vũ nghe vậy, tức giận ở máu bên trong kích động, cơ hồ phải đem xương thịt dẫn hỏa, hắn cả người mạch máu nổ lên, trong mắt bên trong bạc mang bạo tránh, chợt quát lên: "Rác rưởi, ngươi lấy là giết một cái tiểu báo, liền đi tiên, khiêu khích bổn công tử, cũng cho ta đi chết." Diệp Thần thực lực quả thật xa xa vượt quá hắn dự liệu, nhưng còn không có đột phá Phong Thiếu Vũ suy nghĩ, Diệp Thần một kiếm kia, mặc dù khủng bố, có thể hắn có tự tin, một kiếm kia thì không cách nào chiến thắng hắn Phong Thiếu Vũ. Trong nháy mắt, Phong Thiếu Vũ hỗn độn cảnh 9 tầng trời tuyệt cường khí tức như biển gầm vậy mãnh liệt ra, thần minh bên trong mọi người, trong chốc lát, trong lòng cũng phảng phất gặp phải sét đánh vậy, vô cùng chấn động tùng. Hỗn độn cảnh 9 tầng trời, cùng hỗn độn cảnh tầng 8 trời, mặc dù chỉ kém một cảnh giới, nhưng là thực lực nhưng là khác xa lắc xa lơ ạ. Hỗn độn cảnh tầng thứ này, mỗi một cảnh giới chênh lệch đều là khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, không chỉ là vậy khí tức kinh khủng, Phong Thiếu Vũ quanh thân, ngay tức thì bạc mang lớn hạ, một đạo đậm đà ánh sáng bạc, trùm lên Phong Thiếu Vũ bề mặt bên trên, biến thành một đạo màu bạc giáp chiến đấu. Trong chốc lát, Phong Thiếu Vũ trong cơ thể lại là bạo phát ra một cổ vô cùng là mãnh liệt thần tính hơi thở. Lúc này Phong Thiếu Vũ liền giống như thiên thần hạ xuống vậy, cho dù là các nước trí cường võ giả, trong lòng đều là không khỏi sinh ra một cổ màng tới bãi cảm. Diệp Thần bảy tầng huyết quang bên trong cũng có nồng nặc thần tính, nhưng là so với Phong Thiếu Vũ lại là có chênh lệch không nhỏ. Chỉ là Diệp Thần thần tính mặc dù độ dày không đạt tới Phong Thiếu Vũ, nhưng tựa hồ hơn nữa thuần túy. Mọi người trong mắt run rẩy, đây chính là trong truyền thuyết thần tướng huyết mạch. Cái này Phong Thiếu Vũ thà nói là nhân tộc, không bằng nói lúc này kích hoạt huyết mạch hắn càng tiếp cận với thần tộc cả. Vì sao vị thần tướng? Thần tướng là một loại tiếp cận với bán thần tồn tại, bọn họ tổ tiên có thể nguyên bản chính là có vừa định thần tộc huyết mạch hôn huyết hậu duệ, mà thần tộc vì kích thích những thứ này hậu duệ trong cơ thể máu thần lực lượng đối với bọn họ thân thể tiến hành sửa đổi, đem bọn họ huyết mạch tăng lên tới bán thần tầng thứ, trong thời gian ngắn thực lực bạo tăng, nhưng như vậy sửa đổi vậy trình độ nhất định hạn chế thần tướng tiềm lực, mà đây đi qua sửa đổi sau thần tướng huyết mạch giống vậy có thể lưu truyền xuống. Phong Thiếu Vũ trong cơ thể hiển nhiên liền có thần tướng huyết mạch, ở căn nguyên lực dưới sự kích thích kích hoạt, cái này thần tướng huyết mạch cho dù hạn chế nhất định tiềm lực, nhưng tổng thể mà nói nhưng là vô cùng là cao đẳng huyết mạch à, xa xa so Tiêu Báo thiên tốc thân thể mạnh mẽ được nhiều, bởi vì thần tướng huyết mạch là toàn phương vị biên độ lớn tăng lên, kích phát thần tướng huyết mạch lực lượng. Trong nháy mắt, Phong Thiếu Vũ có một loại giơ tay lên gian có thể làm tinh thần rơi xuống cảm giác, vậy là thực lực bạo tăng sau đó mang đến tự tin. Lúc này Phong Thiếu Vũ trên gương mặt hòa lẫn cực hạn kiêu ngạo cùng thần tướng uy nghiêm, hướng Diệp Thần cười lạnh một tiếng nói: "Hiện tại đối mặt bổn công tử, ngươi còn có thể cuồng được sao? Ta tổ tiên có từng là một người luân hồi đứng đầu bên người thần tướng, cố nhiên thân phận không cao, nhưng đủ để cho tất cả mọi người ngửa mặt trông lên." Dứt lời, hắn hai tay cầm một trôi phương thiên kích, mọi người nhìn về phía vậy phương thiên kích không khỏi lại là con ngươi có giúp một cái. Phương này thiên kích bất ngờ là một trôi thượng cổ vật, thượng cổ vật cho dù là tất cả nước trí cường cũng rất khó có siêu cường võ cái ạ. Phong Thiếu Vũ không chỉ có cực hạn thần tướng huyết mạch kinh thiên tu vi, còn có thượng cổ vật. Lúc này Phong Thiếu Vũ cả người bạc mũi nhọn mục, thần uy kinh trời, khẽ quát một tiếng, một kích hướng Diệp Thần công tới. Tuyệt mạnh kích ý tràn ngập hư không, trong chốc lát thiên địa bên trong tựa như chỉ còn lại có cái này một trôi ánh sáng bạc lượn lờ, ngưng tụ vô cùng ý thế lại kích. Cho dù là thứ nhất thần quốc vậy mạnh mẽ vô cùng võ đạo quy luật đều ở đây cái này một kích bên trong run rẩy. Mọi người chung quanh ở nơi này kinh thiên một kích dưới sự uy áp lại là rối rít đổ lùi lại mấy bước, cho dù là tất cả nước trí cường đều không cách nào chịu đựng. Bọn họ mặt hiện kinh hãi ý nhìn về phía cái này một kích, cả người toát ra mồ hôi lạnh, nếu như chính bọn họ trực diện cái này một kích mà nói, sợ rằng chỉ có một cái khả năng, vậy chính là chết. Quá mạnh mẽ, kinh khủng như vậy một kích, Diệp Thần có thể ngăn cản sao? Diệp Thần híp đôi mắt một cái, ngưng trọng mấy phần. Đối phương rất mạnh, mặc dù vẫn là so Thanh Đế yếu đi rất nhiều, nhưng Thanh Đế thất bại là bởi vì có Huyết Long và Ma Đế lực lượng đối với mình gia trì. Hiện tại hắn không có, chỉ có thể dùng mình toàn bộ thực lực bùng nổ. Cũng may, trải qua Thanh Đế đánh một trận, hắn thực lực tăng trưởng không thiếu. Diệp Thần cả người bảy tầng huyết quang bùng nổ, sát kiếm trên màu máu phù văn cũng càng thêm chói mắt, cực sát chi khí cuồn cuộn như rồng. Hắn bắp thịt rung động, đem lực lượng toàn thân, toàn bộ ngưng tụ vào trường kiếm trong tay bên trên, hung hăng một kiếm, hướng Phong Thiếu Vũ công tới phương tiên kích chém tới. Chân võ ý hóa thành điểm điểm tinh quang, lượn lờ ở trên trường kiếm. Âm một tiếng vang thật lớn, đao kích giao nhau, giống như ngôi sao mới bùng nổ mãnh liệt ánh sáng, tràn ngập thiên địa, toàn bộ thứ nhất thần quốc thần minh người lân cận cũng là rung động, ở thần minh chỗ phương hướng, lại là bạo phát ra một hồi vô cùng tia sáng chói mắt. Mà do thần minh sử dụng cực phẩm vật liệu, chuyên tâm chế tạo, càng có vô số trận pháp gia trì đại điện, rốt cuộc ở nơi này ánh sáng mạnh bên trong, biến thành phế tích. Cốc cốc cốc, kiếm kích đánh nhau, Phong Thiếu Vũ không nhúc nhích tí nào, mà Diệp Thần, nhưng là chợt đổ bước lui ra lên 10 bước, thậm chí, liền khoe miệng đều là tràn ra một vòi máu tươi. Mọi người sắc mặt một hồi sợ hãi. Diệp Thần lại bị áp chế. Quả nhiên, mạnh như Diệp Thần, đối mặt Phong Thiếu Vũ thần tướng thân thể, vẫn là quá miễn cưỡng. Chương 2843, tiên đoán. Phong Thiếu Vũ thấy vậy, trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ như điên, hét lớn: "Ha ha 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 ha, thằng nhóc, ngươi không phải ngông cuồng sao? Tiếp theo ngông cuồng à? Tiếp theo gần à? Làm sao, không chứa được sao?" Diệp Thần một kích này dưới, hạ xuống hạ phong, nhưng là thờ ơ lau mép một cái vết máu, sắc mặt rửng rưng nhìn Phong Thiếu Vũ nói, nếu như ngươi hiện tại quỳ xuống cho Lan Tâm nói xin lỗi, có lẽ ta còn có thể không đem ngươi đánh được thảm như vậy. Trong phế tích lại là một hồi tĩnh mịch, mọi người cũng là không dám tin tưởng nhìn Diệp Thần. Nhất kích dưới bị Phong Thiếu Vũ áp chế, Diệp Thần cuồng không chỉ không có chút nào thu liễm, ngược lại còn giống như là muốn tệ hại hơn. Bọn họ biết Diệp Thần không sợ chết, biết Diệp Thần kiêu ngạo, nhưng không nghĩ tới đến loại trình độ này à? Mà Phong Thiếu Vũ cặp mắt bên trong chính là hiện đầy tiêu máu, răng cắn được rắc rắc văng rội, vô cùng dữ tợn. Thằng nhóc này lại đôi ba lần xúc phạm mình, đánh mình mặt. Diệp Thần, tại sao đến bây giờ còn bất khuất phục à? Phong Thiếu Vũ điên cuồng hét lên một tiếng, tay cầm Phương Thiên Kích, thân hình động một cái, lần nữa hướng Diệp Thần công tới. Diệp Thần cả người cự lực dâng trào, thua kiếm ngăn cản, kiếm kích liền liền đánh nhau, hư không bể tan cảnh, thần minh bên trong pháp trận phòng ngự thậm chí cũng mở ra. Nếu không, sợ rằng sẽ ở hai người công kích dưới hoàn toàn sụp đổ. Trong hư không, đứng thẳng hai đạo thân ảnh, một người tiên phong đạo cốt ông già, hắn là thứ nhất thần quốc thần minh minh chủ, tên là Qua Sán, mà đứng ở Qua Sán bên cạnh là một người người tuổi trẻ. Người trẻ tuổi này bất ngờ là đã từng ở trung chuyển không gian gặp qua Diệp Thần thần minh thanh niên Tống Kim Nghĩa. Tống Kim Nghĩa có thể cùng thần minh minh chủ đứng song vai, hiển nhiên người phần cũng không phải là trung chuyển không gian tiếp đãi đơn giản như vậy. Qua Sán cùng Tống Kim Nghĩa mắt nhìn xuống phía dưới Phong Thiếu Vũ cùng Diệp Thần chiến đấu, Qua Sán không khỏi được cười khổ một tiếng nói, quả nhiên những thứ này tầm cao khí ngạo tiểu tử vẫn là đánh nhau. Hắn biết tất cả đại thần nước thiên tài đều là vô cùng là ngạo nghệ tồn tại, phát sinh mâu thuẫn cũng không ngoài suy đoán, chỉ là bọn họ cái này một đánh có thể nói là thần tiên đánh nhau, người phàm gặp họa lại đánh như vậy đi xuống, chỉ sợ cũng liền thần minh đại trận cũng không che chở được chỗ này toàn bộ. Qua Sán thở dài một cái, ánh mắt lóe lên ngưng mắt nhìn Diệp Thần, mở miệng nói, cái này thứ bảy thần quốc người tuổi trẻ không hổ là chém giết khổng tiên tồn tại, tu võ thiên phú vạn cổ hiếm thấy, bất quá chạm ách cảnh liền có thể so với hỗn độn cầm tầng 8 tầng 9 thiên thực lực, là ta đời người ước chừng gặp, chỉ tiếc người này thật ngông cuồng ngạo, quá không biết tiến thối, tương lai chưa chắc có thể thành đại khí. Qua Sán trong mắt thoáng qua một đạo tràn đầy cơ trí sạch bóng, chấm điểm nói, mục tú tại Lâm Phong tất tội chi đạo lý vạn cổ không thay đổi, cái này Diệp Thần quá kiên cường. Tu võ người ngạo là chuyện tốt, nhưng mà cũng không thể quá mù quáng, tại chưa có hoàn toàn lớn lên trước phải có hạn độ, nếu không cho dù tu võ thiên phú khá hơn nữa cũng không có tương lai. Hắn thực lực tuy mạnh, có thể so với Chi Phong Thiếu Vũ còn có chênh lệch, nhưng là cho dù ở Phong Thiếu Vũ kích thích thần tướng thân thể sau đó, hắn nhưng vẫn muốn cậy mạnh. Qua Sán lắc đầu nói, liền cơ bản phán đoán thế cục, phân tích mạnh yếu ánh mắt cũng không có, cái này Diệp Thần tu võ thiên phú tuy tốt, có thể những phương diện khác quá kém. Qua Sán một phen phân tích sau đó tự giác khá là hài lòng, đây là hắn căn cứ mấy chục ngàn năm tới kinh nghiệm cho ra kết luận, hắn hoàn toàn không coi trọng Diệp Thần. Tu võ người cũng không phải là chỉ có tu võ thiên phú đã đủ. Dứt lời, hắn không khỏi được nhìn về phía Tống Kim Nghĩa, mỉm cười nói, Kim Nghĩa, ngươi cảm thấy thế nào? Tống Kim Nghĩa ánh mắt chớp động, không chút do dự nói, thắng sẽ là Diệp Thần. Cái gì? Qua Sán cả kinh, mặt hiện vẻ khó tin nói, làm sao có thể? Hắn nhìn hai người chiến đấu nói, cái này Diệp Thần hoàn toàn bị áp chế đánh à? Cũng chính là dựa vào mạnh mẽ thể chất đang chống cự thôi, nhưng là hắn có thể vác bao lâu? Một chiêu kém, từng chiêu kém, đối mặt Phong Thiếu Vũ tầng thứ này tu võ người, Diệp Thần hẳn đã không có lật bản khả năng mới đúng à? Tống Kim Nghĩa nhưng là khá là khẳng định cười một tiếng nói, đó là bởi vì Diệp Thần còn không có thi triển toàn lực. Hiện tại cũng không phải là Diệp Thần toàn lực. Qua Sán lúc này đã là mặt đầy vẻ kinh hãi, còn không có thi triển toàn lực, đối mặt Phong Thiếu Vũ lại vẫn không có thi triển toàn lực. Cho dù lời này xuất từ Tống Kim Nghĩa trong miệng, hắn đều có điểm không thể nào tin nổi. Bất quá hắn không có phản bác, sự thật như thế nào nhìn tiếp cũng biết. Vậy ngay tại lúc này lại là ở một tiếng vang thật lớn, mà Diệp Thần thân thể bị Phong Thiếu Vũ một kích càn quét, đập được đảo phi nhi xuất, đem một nơi tường cao đụng được nghiền. Diệp Thần từ bụi khói bên trong đứng dậy, chỉ gặp lúc này Diệp Thần hơi thở dốc, sắc mặt hơi có vẻ trắng bệnh, thắt lưng bên trên bị cái này một kích quét ra một cái vô cùng dữ tợn vết thương, máu tươi chảy ròng. Đồ Lan Tâm thấy vậy vô cùng nóng nảy, lo âu kinh hô một tiếng nói, Diệp Thần ngươi như thế nào? Mọi người thấy vậy cũng là mặt hiện sợ hãi rung động vẻ, kinh khủng như vậy thương thế Diệp Thần còn có thể đứng lên đã là không thể tưởng tượng nổi, nặng như vậy tổn thương cho dù hỗn độn cảnh võ giả cũng không cách nào tiếp nhận, có thể gặp Diệp Thần sinh mệnh lực cường hãn dường nào. Bất quá mọi người ánh mắt buồn bã, mạnh hơn đi nữa vậy đến đây chấm dứt. Nguyên bản Diệp Thần liền bị Phong Thiếu Vũ áp chế, hiện tại lại bị như vậy trọng thương, cho dù Diệp Thần sinh mệnh lực mạnh hơn đi nữa cũng không khả năng không bị ảnh hưởng, chiến đấu thăng bằng thì phải bị đánh vỡ, thắng lợi đem hướng Phong Thiếu Vũ thật nhanh nghiêng. Mọi người không khỏi cảm thấy có chút thất lạc, cái này từng để cho bọn họ vô cùng rung động thần nguyên trong bí cảnh tuyệt thế chiến thần giống như bất bại thần thoại vậy tồn tại, rốt cuộc cũng phải nên đón chung kết sao? Diệp Thần truyền thuyết chẳng lẽ liền phải ở chỗ này trên bức tranh số câu? Mà Phong Thiếu Vũ cũng là mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên, vô cùng dữ tợn nhìn chằm chằm Diệp Thần, cười to nói, thằng nhóc mới vừa rồi không phải rất phách lối để cho bổn công tử quỳ xuống sao, làm sao bị thương thành bộ dáng này, thiếu chút nữa đều phải bị bổn công tử chẳng ngang chặt đứt chứ, cái này thảm trạng còn muốn cho bổn công tử quỳ xuống. Thật ra thì Phong Thiếu Vũ trong lòng cũng là lăn lộn không ngừng, hắn căn bản không nghĩ tới Diệp Thần lại có thể chống đỡ lâu như vậy, thậm chí thiếu chút nữa đều phải bắt đầu luống cuống. Cũng may phế vật này rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa. Trời cao bên trong qua sáng thấy vậy, vớt râu cười một tiếng nói, ha ha ha, Kim Nghĩa, xem ra liền ngươi cũng có xem nhìn suốt thời điểm à. Diệp Thần cái trạng thái này, cho dù còn có cái gì ẩn nút hậu thủ, cũng không khả năng phiên bản chứ. Một hồi nếu như Phong Thiếu Vũ hạ tử thủ nói ta ngươi hai người còn phải ra tay ngăn trở, nói thế nào đi nữa không thể để cho tới giúp ta thứ nhất thần quốc đòi ma tất cả đại thần nước trí cường chết ở ta thần minh bên trong. Tống Kim Nghĩa nghe vậy nhưng là cười không nói, hắn biết bọn họ chân chính hẳn lo lắng chính là Phong Thiếu Vũ. Mà lúc này Phong Thiếu Vũ động chương 2844 giống như thiên uyên, hắn cả người bạc mang bạo tránh, thậm chí so với trước đó còn muốn hơn nữa chói mắt một phần, trong cơ thể thần tính hơi thở bộc phát đậm đà, Phong Thiếu Vũ lại là cực hạn bùng nổ, phải lấy trí cường nhất kích, không cho Diệp Thần chút nào thở dốc cơ hội. Nháy mắt tức thì bạc mang chói lọi thiên địa, thần uy mãnh liệt dâng trào, Phong Thiếu Vũ thân hình ở đó quần cuộn bạc mang bên trong cũng ngay tức thì cao lớn, giống như chân chính thần tướng xuống thế vậy, không thể ngăn trở. Trong tay phương thiên kích bên trên chân võ ý lượn lờ, mang chấn áp thế gian khí thế, hướng Diệp Thần hung hăng chém xuống. Thượng cổ vật trường kích bên trên ánh sáng bạc như rồng, phù văn lan lộn, một kích này phảng phất có thể đem toàn bộ thứ nhất thần quốc cũng chém thành hai khúc. Hư không bể tan cảnh, gió lớn gào thét, thiên địa làm biến sắc. Như vậy sợ hãi một kích, để cho trời cao bên trong qua sán cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, thần sắc vô cùng khẩn trương, cả người linh lực kích động, tùy thời chuẩn bị ra tay. Liên liên cái này thứ nhất thần quốc thần minh minh chủ cũng không có lòng tin, ở một kích này dưới 100% cứu Diệp Thần à. Nhưng quỷ dị chính là đối mặt cái này kinh thế một kích, Diệp Thần nhưng vẫn một bộ mây thưa gió nhẹ thân sắc. Hắn ánh mắt hơi chớp động, nhẹ giọng nói, xem ra hỗn độn chín tầng trời cũng là cực kỳ phức tạp. Hắn sở dĩ cùng Phong Thiếu Vũ chiến đấu lâu như vậy, nhưng thủy chung không có kích thích luân hồi huyết mạch và thiên yêu thân thể, chính là bởi vì hắn muốn thử một chút mình có ở đây không thi triển luân hồi huyết mạch và thiên yêu thân thể dưới tình huống cực hạn ở nơi nào. Thiên yêu thân thể dẫu sao tiêu hao quá lớn, không có thể tùy ý sử dụng, mà ngày mai bọn họ đem rất có thể phải đối mặt quỷ dị kia ma hồn, cũng không ai có thể bảo đảm biết hay không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Dưới tình huống này không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Thần sẽ tận lực gìn giữ thực lực, cho nên hắn liền phải biết mình hôm nay cực hạn chỗ. Thông qua cùng Phong Thiếu Vũ đánh một trận, xem ra có ở đây không thi triển thiên yêu thân thể dưới tình huống, Diệp Thần có hỗn độn cảnh tầng 8 thiên thực lực, khoảng cách hỗn độn cảnh 9 tầng trời còn thiếu từng kia. Còn nếu là kích thích thiên yêu thân thể và luân hồi huyết mạch, Diệp Thần có tự tin đối kháng hỗn độn cảnh 9 tầng trời. Có thể đây là mọi người nhưng không biết Diệp Thần đang suy nghĩ gì ạ? Đồ Lan Tâm mặt đẹp tái nhợt khẽ kêu nói, Diệp Thần, mau tránh ra ạ. Mọi người cũng là thần sắc một phiến kinh hãi, Diệp Thần, đây là bị sợ choáng váng sao? Vẫn là liền né tránh lực lượng cũng không có. Qua Sán cũng là sắc mặt của biến, kinh hô, thằng nhóc này rốt cuộc đang làm gì ạ? Nếu như Diệp Thần chút nào không chống cự, hắn vậy không thể nào ở nơi này một cái dưới cứu Diệp Thần à? Mà Phong Thiếu Vũ chính là mặt hiện sảng khoái, được như ý vẻ, ở trước mặt lao tử gắn. Cùng. Ha ha, ngươi quả thật rất mạnh, rất có thiên phú, nhưng ngày hôm nay lao tử thì phải hoàn toàn phế ngươi, để cho ngươi thiên tài đổi phế vật. Chỉ có Tống Kim Nghĩa trên gương mặt hiện ra một chút thần bí mỉm cười, mắt trung thần quang càng ngày càng dồi dào. Ngay tại trong một cái chớp mắt này, một cổ cực kỳ kinh khủng hơi thở phóng lên cao, tràn ngập toàn bộ thần minh. Nguyên bản Phong Thiếu Vũ tản ra kinh thiên thần ý, lại là bị hơi thở kia ngay tức thì chấn áp thay thế. Tất cả mọi người đều là làm sững sốt một chút. Hơi thở này là cái gì? Tựa như là từ Diệp Thần trên mình tản mát ra. Mà lúc này Diệp Thần đã thân hình đại biến, dương cao đến mấy phần, vậy tùy ý tóc hóa là đỏ tươi vẻ. Bộ dáng kia thật là không giống như là tộc người ạ. Thấy Diệp Thần thân hình biến hóa, mọi người chợt giật mình tỉnh lại. Hơi thở này là yêu khí, vô cùng vô cùng khủng bố, cho dù là thần minh minh chủ Qua Sán cũng làm hơi run mênh mông yêu khí. Không biết đều phải cầm lúc này thần minh làm là vạn yêu thần cũng. Diệp Thần một người liền tản mát ra đủ để sánh bằng hàng tỷ yêu tộc như hải yêu khí ạ. Càng sợ hãi phải, Diệp Thần giữa eo vậy đạo giữ tận vết thương, ở hắn hóa thân là hiện tại cái này tư thái lúc đó, lại là nhanh chóng khép lại. Liền từng kia vết thương cũng không có để lại khép lại. Vậy, nhưng mà ẩn chứa thần tính lực nhất kích, cho dù hỗn độn cảnh thể tu, đều cần mấy chục trời, thậm chí còn mấy tháng thời gian tới khôi phục chứ. Diệp Thần lúc này sinh mệnh lực, kết quả chấn động tùng đến hạng tầng thứ ạ. Phong Thiếu Vũ, lúc này cũng là sắc mặt của biến, cả người máu tươi đều bắt đầu thiêu đốt, trong tay phương thiên kích lên, dạo rực ra một tầng huyết quang. Một kích này đã vượt quá cực hạn, thậm chí đến có thể tổn thương đạt tới Phong Thiếu Vũ tu võ căn cơ bước. Nhưng lúc này, hắn đã không quản được nhiều như vậy. Hóa thân là trời yêu trạng thái Diệp Thần, cho hắn một loại vô cùng là nguy hiểm, cảm giác cực kỳ kinh khủng. Thậm chí, lúc này hắn vậy ánh sáng bạc lóng lánh thức hải bên trong, đều đã bị một tầng chết bóng mờ bao trùm. Không thể cho Diệp Thần bất kỳ cơ hội. Nếu không, mình liền nguy hiểm à. Có thể Diệp Thần khỏe miệng rễu cợt nụ cười, nhưng là bộc phát nồng nặc, một khắc sau, Diệp Thần bỗng nhiên động một cái. Vượt qua hết thể lực lượng cuồng bạo, giống như diệt thế báo tố vậy cuộn sạch ra, cuồn cuộn linh lực, điên cuồng bơm vào tại trong tay sắt kiếm, sắt kiếm bên trên, nguyên bản cũng đã vô cùng đậm đà huyết quang, giờ khắc này cơ hồ biến thành thực chất. Chỉ ta Lăng Tiêu, đồ thần phá thiên. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, chân võ ý lượn lờ, kiếm quang dâng trào như biển, cùng vậy kinh thiên cự lực hòa làm một thể, một kiếm này chém ra, toàn bộ thứ nhất thần quốc chỗ ở không gian cũng làm vặn mèo hỗn loạn liền một chút, vô số võ giả trong lòng không khỏi cũng xông ra một cổ sợ hết hồn hết vía cảm giác. Thoáng qua bây giờ, một kiếm này cùng Phong Thiếu Vũ vậy kinh thiên một kích ầm ầm đụng nhau, quần quần đợt khí vỡ đằng lan lộn, giống như bị nhốt vạn năm dù sao cũng rồng hung ác về lại tự do vậy, đánh thẳng vào chung quanh hết thảy. Thần minh hộ vệ đại trận ánh sáng bạo tránh, lại là trong chốc lát không cách nào chịu đựng vậy cường đại áp lực, nổ tung mở ra một đạo thân ảnh bạo lui ra, cả người ánh sáng bạc khôi giáp bên trên hiện ra vô số đạo vết rách, máu tươi từ hắn thất khiếu bên trong điên cuồng xung ra, chính là Phong Thiếu Vũ. Lúc này Phong Thiếu Vũ trong mắt đã là một phiến thuần túy vẻ hoảng sợ, vốn là tự tin kiêu ngạo tàn nhẫn, lại là bị một kiếm này đánh được không còn gì vô tổn. Mấu chốt hắn phát hiện mình thần tướng thân thể đang cảm thụ đến Diệp Thần hơi thở lúc đó lại rút lui, như vậy cũng tốt, xem mình dẫn lấy làm hãnh diện huyết mạch và thần thể cũng sợ hai trước mặt người đàn ông này. Làm sao có thể, trước mặt người đàn ông bất quá là một cái trạng ách cảnh tiểu tử ạ, cũng không phải là luân hồi đứng đầu, một kiếm này bên trong làm sao có thể cũng như này rung động lực lượng. Mọi người đều là một hồi kinh ngạc, đứng ở phế tích cùng trong hư không ngây ngốc nhìn trước mắt một màn, óc đã xu hướng tại hỗn loạn, thần hồn đều phải phiêu tán, hoàn toàn không cách nào suy tư ạ. Thậm chí chấn động tủng kích thích đến ánh mắt đều bắt đầu mơ hồ, mới vừa mới chuyện gì xảy ra, Phong Thiếu Vũ lại bị Diệp Thần kiếm áp chế, hơn nữa cái này áp chế có thể so với ban đầu Phong Thiếu Vũ đối với Diệp Thần áp chế mạnh mẽ quá nhiều ạ. Huống chi mới vừa rồi vẫn là Phong Thiếu Vũ thiêu đốt căn nguyên dưới liều mạng nhất kích, vẫn còn là bại được như vậy hoàn toàn, thuyết minh hai người bây giờ thực lực sai biệt giống như thiên uyên. Chương 2845, trong bóng tối hơi thở. Trong hư không Tống Kim Nghĩa nhìn một cái bên người đã hai mắt đăm đăm giống như người già si ngốc giống vậy Qua Sán, mỉm cười nói, Qua lão, trên thế giới này tổng có một ít người thì không cách nào lấy kinh nghiệm lẽ thường đi cân nhắc, Diệp Thần chính là loại người này. Sớm ở trung chuyển không gian lúc đó, Tống Kim Nghĩa liền có một loại như vậy cảm giác, hắn có một loại có thể dòm ngó gặp người khác bản chất chân thật năng lực đặc thù, nhiều năm qua bất luận kinh khủng dường nào cường giả ở Tống Kim Nghĩa trước mặt nhưng cũng không có làm cho hắn biết bao rung động, bởi vì hắn sớm thành thói quen. Cho đến vậy trời gặp Diệp Thần, Tống Kim Nghĩa thần sắc bên trên mặc dù không có biểu hiện ra, bên trong tim nhưng là sóng gió kinh hoàng. Diệp Thần cho hắn cảm giác giống như một tòa vực sâu, một tòa sâu vực sâu không thấy đáy. Cái này là Tống Kim Nghĩa lần đầu tiên trong đời được gặp liền hắn vậy nhìn không thấu tồn tại ạ. Từ một khắc đó trở đi, Tống Kim Nghĩa liền biết trước mắt tên nam tử này tử đem sẽ lưu lại bất hủ truyền thuyết, một cái xuyên qua thất đại thần quốc vạn thế bất diệt truyền thuyết. Mà một bên Qua Sán đây là mới hoàn hồn lại, nét mặt dán mua bên trên không khỏi được hiện lên một hồi vẻ lúng túng. Mới vừa rồi hắn chính ở chỗ này chỉ điểm Giang Sơn, không coi trọng Diệp Thần, một phen như đinh chém sắt phán xét, có thể nhanh như vậy liền bị mất mặt. Qua Sán thật là cũng muốn tìm một động chui vào. Đây là Tống Kim Nghĩa lần nữa mở miệng nói, Qua lão chuẩn bị sẵn sàng, Phong Thiếu Vũ nguy hiểm. Qua Sán mặt đầy vẻ trịnh trọng hơi gật đầu một cái, Diệp Thần biến thân sau thực lực chân thật quá kinh khủng, hắn biết mình cùng Tống Kim Nghĩa phải toàn bộ tinh thần chăm chú, nếu không Phong Thiếu Vũ liền hết cứu. Trong phế tích mặt lộ vẻ nụ cười Diệp Thần cân nhắc đánh giá một mặt không thể tin Phong Thiếu Vũ, đột nhiên thân hình trước mắt tốc độ nhanh đến không cách nào tưởng tượng, lại là vượt xa có thiên tốc thân thể tiêu báo. Phong Thiếu Vũ sắc mặt của biến, thức hải bên trong ánh sáng bạc bạo tránh, vô cùng là miễn cưỡng mới bắt được một chút bóng dáng, đem hết toàn lực, tay cầm phương thiên kích, hướng cái hướng kia, phong trở đi. Âm lại là một tiếng vang thật lớn, lần này, Phong Thiếu Vũ vậy cầm phương thiên kích hai tay, cũng làm rung động, hắn lực lượng ở biến mất, mình lực lượng lại bị thu hồi. Hắn cảnh giới lại là quỷ dị ngã xuống. Đây rốt cuộc cái quỷ gì ạ? Một khắc sau, xương máu bạo tán, xương tay vỡ vụn, bắp thịt tàn tạ. Phong Thiếu Vũ kêu thảm một tiếng, thân hình bay ngược, có thể làm sao chạy thoát. Một đạo dùng mình, chợt ở Phong Thiếu Vũ trên sống lưng hiện lên. Lúc này Diệp Thần đã im hơi lặng tiếng, xuất hiện ở Phong Thiếu Vũ sau lưng. Hắn gương mặt bên trên hiện lên lau một cái tà tính nụ cười, trường kiếm trong tay thì phải ngay đầu chém xuống. Không. Phong Thiếu Vũ nghiêng đầu liếc về gặp một màn này, không khỏi được phát ra một tiếng hoảng sợ kêu thảm thiết. Mọi người con ngươi co rút một cái, Phong Thiếu Vũ lại là ở cái này trạng thái quỷ dị Diệp Thần trong tay, liền ba chiêu cũng không nhịn được. Quá sợ hãi. Nhưng vào lúc này, hai đạo thân ảnh trước mắt xuất hiện ở Diệp Thần trước người, một kiếm này lực ở hai người ngăn cản dưới, lại là phát ra một hồi quỷ dị vặn mẹo, ầm một tiếng nổ vang, Tống Kim Nghĩa, Qua Sán cùng với Phong Thiếu Vũ đều là bị hành kích lui về phía sau mấy bước. Diệp Thần thần sắc động một cái, mới vừa rồi Tống Kim Nghĩa cùng Qua Sán liên thủ nhất kích, tựa hồ làm kiếm của mình chỉ có nơi thiên chuyển, cho nên cũng không có hoàn toàn đem lực lượng khơi thông ở Phong Thiếu Vũ trên mình. Bất quá may là như vậy, vậy bị vặn mẹo sau kiếm quang vẫn đem ba người đẩy lui, Tống Kim Nghĩa, Qua Sán ngược lại vẫn tốt, chỉ là khoe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt có chút trắng bệch mà thôi, dẫu sao bọn họ chưa có hoàn toàn ngăn cản, chỉ là đem Diệp Thần kiếm quang vặn vẹo mà thôi. Nhưng Phong Thiếu Vũ thì hoàn toàn bất động. Lúc này Phong Thiếu Vũ ngã nằm dưới đất, sau lưng là một đạo vô cùng là dữ tợn vết kiếm, cơ hồ đem toàn bộ phần lưng biến đến dạng, xương, nội tạng cũng bể nát. Hắn cả người đều bị máu tươi nhuộm đỏ, ngã nằm dưới đất, thoi thóp. Cho dù kiếm quang kia lực lượng chưa có hoàn toàn phát huy, vẫn đem Phong Thiếu Vũ chém thành trọng thương sắp chết. Qua Sán miễn cưỡng chất lên một nụ cười trầm biếm, có chút hoảng sợ đối với Diệp Thần nói: "Diệp công tử, mọi người đều là tới thứ nhất thần quốc đòi ma, xin di hòa vi quý." Hắn cùng Tống Kim Nghĩa liên thủ rời đi lực lượng, lại còn bị thương. Diệp Thần quét qua Sán một mắt, không có nói gì, mà là từng bước một hướng Phong Thiếu Vũ đi tới. Tống Kim Nghĩa cùng qua Sán thấy vậy, đều là sắc mặt căng thẳng. Nếu như Diệp Thần cố ý muốn giết Phong Thiếu Vũ, bằng bọn họ, sợ rằng không cách nào ngăn cản. Mà nguyên bản đã xu hướng tại hôn mê Phong Thiếu Vũ, thấy một màn này, hù được cả người giật mình một cái, điên cuồng cầu xin tha thứ: "Diệp công tử, ta sai rồi. Ta cho Đồ Tiên tử nói xin lỗi, để cho ta quỳ xuống đều được, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi." Đây là Đồ Lan Tâm thân hình trước mắt, đi tới Diệp Thần trước người, dừng lại Diệp Thần, đối với hắn lắc lắc đầu nói: "Diệp Thần, ta không có sao, nếu hắn đã như vậy, coi như xong đi, dẫu sao, hắn cũng coi là đòi ma chiến lực, lần này chúng ta tới thứ nhất thần quốc, vẫn là lấy đòi ma làm trọng." Diệp Thần sau một hồi trầm mặc, lạnh lùng mở miệng nói: "Lần này, xem ở Đồ Tiên tử mặt mũi, ta tha ngươi, vậy chỉ là lần này, trong tương lai, ngươi nếu như lại còn đối với ta thứ bảy người thần quốc chút nào xúc phạm chi tâm, bất luận ngươi ở nơi nào, tất đi giết liền." Diệp Thần lời nói bên trong khí sơ sát tiêu điều, để cho mọi người cũng làm run lên. Bọn họ cũng ở trong lòng âm thầm thề, sau này, ở liên quan đến thứ bảy thần quốc trong chuyện, tuyệt không thể chút nào giễu cợt, bất kính. Bởi vì, thứ bảy thần quốc có một cái Diệp Thần, một cái vô cùng kinh khủng chiến thần. Mà Tống Kim Nghĩa cùng qua Sán hai mắt nhìn nhau một cái, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vân Tử Anh vội vàng chạy tới, đỡ dậy Phong Thiếu Vũ, vô cùng cảm kích nhìn Diệp Thần một cái nói: "Đa tạ Diệp công tử." Phong Thiếu Vũ, bất luận nhân phẩm như thế nào, cũng là nàng thứ hai thần quốc thanh niên ở giữa cường giả đỉnh phong, nếu như hắn thật đã chết rồi, đối với thứ hai thần quốc mà nói, là một cái vô cùng tổn thất to lớn. Mặc dù hiện nay, Phong Thiếu Vũ tổn thương được rất nặng, nhưng hỗn độn cảnh hậu kỳ võ giả, sinh mệnh lực vô cùng là cường hãn, chỉ cần không chết, cơ hồ đều có thể khôi phục. Bất quá, ngày mai đòi ma chuyến đi, Phong Thiếu Vũ thực lực sợ rằng phải hạ xuống không ít. Diệp Thần thu sát kiếm, giải trừ thiên yêu thân thể và luân hồi huyết mạch trạng thái, xoay người nhìn về phía còn vùi lấp trong đờ đẫn bên trong tất cả đại thần nước trí cường cùng người bảo vệ, nhàn nhạt mở miệng nói: "Xin lỗi, ta tới trễ, chúng ta cũng nên thảo luận một chút ngày mai đòi ma chuyến đi đi." Mọi người nghe vậy, đều là không ngừng bận rộn cung kính tê ở. Hôm nay, Diệp Thần chính là bọn họ lĩnh đội, xứng đáng không thẹn lĩnh đội. Mọi người hướng đại điện đi. Mà Diệp Thần không nhúc nhích thân. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thần minh vùng lần cận một tòa lầu cao bên trên. Hắn ở vừa tiến vào thần minh cũng cảm giác được một cổ hơi thở. Phảng phất có người ở trong bóng tối nhìn chằm chằm mình. Loại cảm giác này rất khó chịu. Chẳng lẽ là Vạn Pháp Tông? Vẫn là Khổng Gia? Cũng hoặc là Phong Thiếu Vũ sau lưng tồn tại? Bất quá vậy đã hơi thở tựa hồ cũng không có ác ý. Sợ rằng lần này tới thứ nhất thần quốc, không như vậy dễ dàng. Chương 2846, Hạ Nhược Tuyết, Luân Hồi Tinh Diễm. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, hướng đại điện đi. Mà giờ khắc này, thần minh vùng lân cận một tòa cắm thẳng vào trời cao cao lầu chi đỉnh. Phiến phiến đỏ linh miếng ngói bên trên, một đầu chân đạp ngọn lửa cự thú ngước đầu, hấp thu thứ nhất thần quốc Nhật Nguyệt tinh hoa. Mà cự thú bên trên, ngồi một cái quần áo trắng thiếu nữ khăn che mặt. Thiếu nữ quanh thân tản ra cực mạnh khí lạnh, thậm chí cái này tòa lầu cao trên đỏ linh miếng ngói cũng trùm lên liền một tầng hàn sương. "Cung chủ, chúng ta là không phải có thể đi, thật vất vả tới thứ nhất thần quốc, ngài sẽ không lại phải trông nom Diệp Thần đi." Bạch Nhi có chút oán trách giọng nói. Các nàng lần này tiến vào thứ nhất thần quốc nhưng mà có việc lớn xử lý. Kết quả cung chủ thời gian đầu tiên lại đến nơi này, hơn nữa, ngẩn ngơ chính là nửa ngày. Ngụy Dĩnh mặt mũi rưng rưng, đưa ra hiện lên một chút dùng mình tay, "Ta muốn tư liệu, ngươi tra thế nào?" Bạch Nhi đem một phần ngọc giản thận trọng đưa tới Ngụy Dĩnh trong tay, "Cung chủ, ta thông qua một ít đường dây cùng với cung chủ trong nhẫn chữ vật cổ tịch nhớ chuyện bên trong hiểu được, Tuyệt Hàn Đế cung tiêu diệt trước, vậy để mặc cung chủ từng thường xuyên ra vào thứ nhất thần quốc. Hơn nữa, còn đi qua một chuyến Diệp gia. Còn như trò chuyện cái gì, không người biết được. Còn có một cái địa phương, có chút cổ quái, ở trong cổ tịch đã từng nhiều lần nhắc tới một cái thứ nhất thần quốc địa phương. Hàn Nguyên Phong. Nhưng là chỗ này, ta hỏi thứ nhất thần quốc phần lớn người, đều không từng nghe nói, dù là thiên cơ các cũng không biết nơi đây. Giống như, chỗ này bị người từ trong lịch sử lao đi vậy." Ngụy Dĩnh linh thức nhìn lướt qua trên ngọc giản nội dung, hàn mâu híp lại, đột nhiên, Tuyệt Hàn trên gương mặt khó khăn được lộ ra một đạo nụ cười. Xem ra, cái này Hàn Nguyên Phong chính là Tuyệt Hàn Đế cung chỗ bí mật. Cùng lúc đó, Cựu Thiên Thần Long Điện, đáy huyết hồ. Luân hồi tinh thạch mang Hạ Nhược Tuyết chậm rãi dừng lại. Các nàng đã rốt cuộc chỗ xấu nhất. Phơi bày ở Hạ Nhược Tuyết trước mặt là một tòa phế tích thành. Trong phế tích, tựa như bị người một kiếm chém nửa. Mặt đất chia 5 x 7, bởi vì thời gian lâu dài xa, phân bố rong biển. Cái này, phảng phất là một cái bị quên thành phố. Tinh Linh, ngươi nói chính là cái này địa phương. Nơi này và Diệp Thần có quan hệ. Luân hồi tinh thạch trôi lơ lửng ở Hạ Nhược Tuyết trước mặt, ngưng mắt nhìn hết thảy trước mắt, sau đó mở miệng nói, đúng là nơi này, đã từng có một người cô gái một kiếm chém chết liền một thành, vô số người chết nơi này. Cái này ở viễn cổ, là Cửu Thiên Thần Long Điện một tòa đô thành. Hạ Nhược Tuyết đôi mi thanh tú khều một cái này cùng Diệp Thần có quan hệ thế nào?
Luân hồi tinh thạch do dự mấy giây, muốn nói cái gì, nhưng vẫn là không có nói ra. Hạ Nhược Tuyết phát hiện cái gì, môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, ngươi có phải hay không có cái gì gạt ta? Luân hồi tinh thạch chợt rung thân thể, Tuyết tỷ tỷ, không có đâu, ngươi đừng hỏi, có chút có thể nói ta tự nhiên sẽ cùng ngươi nói. Chúng ta vào đi thôi, nếu như ta đoán không lầm mà nói, đồ đang ở bên trong. Một giây kế tiếp, Hạ Nhược Tuyết và Luân hồi tinh thạch liền hướng bên trong đi. Hạ Nhược Tuyết bước vào trong phế tích, cảm thấy một phiến vắng lặng. Cái này loại vắng lặng cảm giác là tới từ linh hồn chỗ sâu. Hơn nữa, Hạ Nhược Tuyết còn phát hiện mình trong cơ thể máu tươi tựa như bởi vì tiến vào nơi đây náo động. Đột nhiên, Hạ Nhược Tuyết con ngươi hơi co lại, một bước trăm mét, đi tới một tòa 20m đổ sộ tường trước. Mảnh phế tích này, tất cả nhà cửa cơ hồ đều bị hủy, duy chỉ có cái này đổ sộ tường không có biến hóa chút nào. Không gì phá nổi. Dĩ nhiên, hấp dẫn Hạ Nhược Tuyết không phải chỗ tòa này tường, mà là trên tường hình ảnh. Hình ảnh bên trong, thi thể phân bố, nhưng có mấy đạo thân ảnh đứng. Trong đó hai đạo, Hạ Nhược Tuyết cực kỳ quen thuộc, bởi vì một nam một nữ kia lại và Diệp Thần cùng với Kỷ Tư Thanh có chút tương tự. Mặc dù khí chất không đồng nhất, bề ngoài vậy hơi có chút khác biệt, nhưng là cảm giác không sai được. Trừ hai người ra, còn có một cái cô gái. Vậy trên người cô gái tản ra đế uy, thậm chí ở khí chất lên, để cho Hạ Nhược Tuyết nghĩ đến hoa hạ trong lịch sử một nhân vật. Võ Tắc Thiên. Một người cô gái làm sao có thể có cái này loại quân lâm thiên hạ cảm giác. Trong hình, Kỷ Tư Thanh và Diệp Thần tựa như và cái này cô gái thần bí lời nói trước cái gì. Diệp Thần và Kỷ Tư Thanh trên mình đều mang cực kỳ nặng tổn thương, thậm chí thân thể đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Mà cái đó đế uy người phụ nữ lại không nhiễm một hạt bụi, khóe miệng còn treo một đạo nụ cười thản nhiên. Viễn cổ thời điểm, trong hình rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hạ Nhược Tuyết nhìn về phía Luân Hồi Tinh Thạch, mở miệng nói, người phụ nữ này là ai? Nhưng mà, Luân Hồi Tinh Thạch ở nghe được vấn đề này, lại hốt hoảng đến trình độ cao nhất. Thậm chí, Hạ Nhược Tuyết cảm thấy một chút đến từ Luân Hồi Tinh Thạch sợ hãi. Tuyết tỷ tỷ, van cầu ngươi không nên hỏi, ta nếu như tiết lộ người này, ta liền sẽ tiêu tán ở trong thiên địa. Hạ Nhược Tuyết vậy không bắt buộc, nhưng từ Luân Hồi Tinh Thạch lời nói tới xem, sợ rằng thân phận của người này tuyệt không đơn giản. Có thể ở đó một cường giả mọc như rừng viễn cổ, có như vậy đế uy người phụ nữ, tuyệt đối không phải bây giờ nàng có thể trêu chọc. Đồ ở nơi nào? Hạ Nhược Tuyết nói. Một khắc sau, Luân Hồi Tinh Thạch quanh thân che lớp điểm điểm tinh quang, lại hóa thành một song tinh làm dạng giơ tay, đi sâu vào Hạ Nhược Tuyết cách đó không xa một cái trung ương phế tích quảng trường. Quảng trường bởi vì trận chiến ấy, xuất hiện một cái giống như vực sâu lô lớn. Mấy giây hô hấp, ánh sao chập chờn, một đoàn ngọn lửa u lam xuất hiện. Ngọn lửa vừa ra, toàn bộ phế tích lại tỏa sáng tân sinh vậy. Thậm chí mặt dưới kẽ hở lại mơ hồ có khép lại khuynh hướng. Đây là Lam U Lam Hỏa Diễm xuất hiện ở Hạ Nhược Tuyết trước mặt, Hạ Nhược Tuyết có thể mơ hồ cảm giác được ngọn lửa này mạnh mẽ. Dù là chỉ có một chút, cũng hàm chứa ngút trời bay. Tinh linh lên tiếng, "Tuyết tỷ tỷ, đây chính là ngươi cơ duyên, cũng là thuộc về Diệp Thần cơ duyên." Cái này đoàn ngọn lửa kêu Luân Hồi Tinh Diễm, là thế gian chí cường ngọn lửa một trong, tiếc nuối duy nhất là, đây không phải là căn nguyên, chỉ bất quá một chút. Từ viễn cổ trong đại chiến tàn lưu lại. Nhưng là dù là một chút, dõi mắt hiện tại rất nhiều cường giả, vậy có diệt thế năng lực. Tuyết tỷ tỷ, thời gian kế tiếp, ngươi phải nghĩ biện pháp cầm cái này Luân Hồi Tinh Diễm luyện hóa. Ngươi huyết mạch trong cơ thể có một phần chia luân hồi huyết mạch, nó hẳn không sẽ quá bài xích ngươi. Chỉ là, ngươi không phải lửa tu, luyện hóa cái này loại nghịch thiên cấp ngọn lửa sẽ thật không dễ chịu, ngươi làm xong chuẩn bị tâm tư. Hạ Nhược Tuyết trong mắt thoáng qua một chút kiên quyết, trực tiếp ngồi xếp bằng, vừa định nhắm mắt lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lông mi mau khẽ run. Rồi sau đó ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Luân Hồi Tinh Thạch, mở miệng nói, nếu như ta không đoán sai, cái này Luân Hồi Tinh Diễm căn nguyên hẳn nắm ở cái đó đế uy trên tay nữ nhân, đúng không? Luân Hồi Tinh Thạch tinh linh ngẩn ra, tuyệt đối không nghĩ tới Hạ Nhược Tuyết lại như vậy thông minh. Nó thở dài một tiếng, mở miệng nói, ừ. Nhưng mà, một khắc sau, Hạ Nhược Tuyết không có hỏi lại cái gì, mà là lựa chọn nhắm mắt, chuẩn bị luyện hóa như bánh xe hồi tinh diễm. Đã như vậy, ta sẽ không thua nàng. Ta Hạ Nhược Tuyết không chỉ muốn luyện hóa cái này một chút luân hồi tinh diễm, ta còn muốn tước đoạt cô gái kia luân hồi tinh diễm căn nguyên. Dứt lời, Hạ Nhược Tuyết trên người vậy mảnh màu máu vảy rồng đột nhiên bùng nổ, hóa là một đầu ngút trời huyết long, canh giữ ở Hạ Nhược Tuyết quanh thân. Rất hiển nhiên, là muốn là Hạ Nhược Tuyết hộ pháp. Chương 2847, người kết quả là ai? Một phiến vô tận trong phế tích. Hạ Nhược Tuyết trong mắt đóng chặt, huyết long bàn lượn quanh. Trước người của nàng lơ lửng một đạo hiện lên từng cơn ánh sao, vô cùng thần bí ngọn lửa. Ngọn lửa này nhìn như người vô hại, thậm chí có chút ảo động. Nhưng sử dụng một cái, Hạ Nhược Tuyết trên mặt chính là phân bố mồ hôi hột. Nàng vận dụng hết thể lực lượng thấm vào trong đó, cố nhiên không có quá mức ngăn trở, nhưng là muốn vào sâu hơn cực kỳ khó khăn. Mấu chốt, Hạ Nhược Tuyết phát hiện mình đan điền linh lực tựa như bị lực lượng nào đó cưỡng ép rút ra đi. Luyện hóa cái này luân hồi tinh diễm lại muốn giá lớn như vậy. Không mấy phút nữa mà thôi, Hạ Nhược Tuyết sắc mặt trắng bệch đến mức tận cùng, quần áo trên người cũng dính ướt. Đột nhiên, luân hồi tinh diễm ở đống nhiên phóng đại, một cổ cực hạn uy áp chỉ như vậy oanh oanh liệt liệt phun trào tới. Hạ Nhược Tuyết thực lực lại cũng không cách nào chống đỡ, một miệng đỏ bừng máu tươi phun ra ngoài. Thân thể của nàng lại là ngã trên đất. Tuyết tỷ tỷ. Luân hồi tinh thạch ngay tức thì vọt tới Hạ Nhược Tuyết trước người, quanh thân lưu động một đạo tường hòa ánh sao, bao trùm ở Hạ Nhược Tuyết thân thể mềm mại bên trên. Một giây, hai giây, ba giây. Hạ Nhược Tuyết chủ động, dài dài lông mi mau run run dưới, Hạ Nhược Tuyết mở mắt ra. Ta không có sao.
nếu như ta liền ngọn lửa này cũng không luyện hóa được, ta còn có cái gì tư cách làm Diệp Thần người phụ nữ đây? Ta muốn là chia sẻ một chút đồ. Giờ khắc này, Hạ Nhược Tuyết trong mắt viết đầy kiên quyết. Nàng thon dài thêm ngón tay trắng nón nhẹ nhàng điểm một cái, lại chạm tới vậy đoàn luân hồi tinh diễm. Rồi sau đó, Hạ Nhược Tuyết vận chuyển công pháp, sau lưng ánh sao lại hội tụ thành một đầu phượng hoàng hư ảnh. Phượng hoàng ngửa mặt lên trời kêu to, huy động vây cánh hướng luân hồi tinh diễm phương hướng phóng tới. Đụng. Một cổ cực hạn lực lượng đụng. Luân hồi tinh diễm gông xiềng, lại mơ hồ nứt ra một phần chia. Hạ Nhược Tuyết chán bây giờ thoáng qua vẻ kích động, đem thần hồn hấp thu vào trong đó. Nhưng mà, ở thần hồn tiến vào cái này luân hồi tinh diễm thời điểm, nàng bên thai lại truyền đến một đạo lạnh như băng, hàn mạc giọng nữ. Hèn mọi người, cũng dám chấm mút luân hồi tinh diễm, chết. Một giây kế tiếp, luân hồi tinh diễm đột nhiên dị biến, lại hóa là một đạo tinh quang kiếm hướng Hạ Nhược Tuyết ấn đường đâm tới. Một khi đâm vào, Hạ Nhược Tuyết hẳn phải chết không thể nghi ngờ ạ. Tuyết tỷ tỷ, chú ý. Luân hồi tinh thạch tiêu gạo. Hạ Nhược Tuyết không do dự nữa, tay thanh tú bắt pháp quyết, một cái màu vàng kim cổ xưa minh văn tấm thuẫn hiện lên ở trước người. Vốn cho là có thể ngăn cản một hai, lại không nghĩ rằng minh văn tấm thuẫn tại chỗ vỡ vụn, hóa là bột. Hạ Nhược Tuyết biết cái này luân hồi tinh diễm rất cường đại, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là bá đạo như vậy ạ. Bất quá là luyện hóa thất bại, còn như xóa bỏ mình sao? Mắt xem ánh sao kiếm thì phải đến gần, đột nhiên một đạo kinh thiên long khiếu ở đáy hồ vang lên. Trong phút chốc, đáy hồ mưa do khuấy động, vòng xoáy từng cơn. Rồi sau đó huyết long hư ảnh rất miễn cưỡng hướng ánh sao kiếm đụng. Đụng. Hai cổ cực hạn lực lượng va chạm. Huyết long một phiến vảy rồng hội tụ hư ảnh lại mở đi mấy phần. Mà như bánh xe hồi tinh diễm chập chờn vậy ngưng. Huyết long ngưng trọng nhìn vậy đoàn ngọn lửa, mở miệng nói, như tuyết cô nương, cái này hỗn độn tinh diễm bên trong lại hàm chứa một người một chút tàn niệm. Ước chừng một chút tàn niệm liền lớn mạnh như vậy, sợ rằng người sau lưng tu vi xa ở ta bản thể bên trên. Ta cái này vảy rồng hư ảnh có thể phải tiêu tán, bất quá đối phương cái này tàn niệm vậy sẽ tiêu tán, đối với ngươi mà nói hẳn không có uy hiếp. Như tuyết cô nương, nếu là ở Cửu Thiên Thần Long Điện đụng phải nguy hiểm, mau đi nơi này một nơi vực sâu cấm địa, ta bản thể bị kẹt trong đó, thời gian ngắn không cách nào đi ra, nhưng ngươi nếu như đến được nơi đó, ta liền có thể bảo vệ ngươi một hai. Nói tới chỗ này, vậy đạo luân hồi tinh diễm lại biến hóa, điểm điểm tinh quang lại hội tụ thành một đạo nhàn nhạt cô gái bóng người. Hạ Nhược Tuyết ánh mắt có thể đạt được kinh hãi phát hiện, cô gái này chính là mới vừa rồi cái đó thấy đế uy cô gái. Đế uy cô gái hư ảnh nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người, ánh mắt ở chạm được huyết long thời điểm, hơi kinh ngạc, cuối cùng đưa mắt rơi vào Hạ Nhược Tuyết trên mình. Hồi lâu, một đạo hơi có vẻ uy nghiêm thanh âm truyền tới, ngươi là ai? Thấy ta, vì sao không quỳ? Sau đó, Hạ Nhược Tuyết chính là cảm giác được mình trên bả vai có một tòa núi to, hung hăng đè xuống. Nàng đầu gối cong, lại không ngừng ép xuống. Hiển nhiên là đế uy cô gái muốn nàng quỳ xuống. Nhưng là Hạ Nhược Tuyết vốn là một cái tầm cao khí ngạo người phụ nữ, làm sao sẽ nguyện ý quỳ người phụ nữ này? Nàng cắn răng, linh lực phóng thích, huyết mạch bùng nổ, thậm chí quanh thân quanh quẩn một đoàn xương máu. Tuyết tỷ tỷ, luân hồi tinh thạch bảo vệ ở Hạ Nhược Tuyết trước người, muốn giảm bớt Hạ Nhược Tuyết áp lực.